Chương 251, tâm tâm niệm niệm Diêu tiên sinh, cầu nguyện phiếu, 1, chương 251, tâm tâm niệm niệm Diêu tiên sinh, cầu nguyện phiếu, 1, minh giới âm khi âm u dương gian lại chính là xuân thời điểm, dương liễu quyến luyến. Mặt trời mới mọc tung xuống, đem lại tấn cái nào đó phổ thông thành nhỏ chiếu lên hỉ khí vô cùng. Thành nhỏ không tính lớn, từng nhà cũng là còn tính là thường thường mật trùng, ngay ngắn trật tự trước cửa nhà, đều dán vào vài trương giấy đỏ. Đây là nơi đó tập tục, trăm ngàn năm qua, thành nhỏ dán giấy đỏ mục đích chỉ có một cái, vậy chính là có nhân gia cưới vợ. Một tấm giấy đỏ chính là một mối hôn sự. Sở dĩ trong khoảng thời gian này nhiều người như vậy cưới vợ, nguyên nhân cũng có chút nặng nề. Bọn hắn vị trí quốc gia, nghe nói muốn đánh trận, gần nhất các nơi đều tại Trường Minh, mạnh trưng thu cái chủng loại kia. Còn tốt triều đình quân lương cho 10 phần phong phú, đồng thời cho ước chừng thời gian 1 năm hòa hoãn, để cho được tuyển chọn thanh niên trai tráng an bài trong nhà sự tình. Bất hiếu hữu tam vô hậu bi đại, bởi vậy, gần nhất không chỉ là cái chấn này, đại tấn quốc khắp nơi đều là trầm trọng về vui. Giống như trước bao táp sau cùng vui sướng. Lúc này thiên tài vừa tảng sáng, trong thành dán vào hỉ chữ nhân gia đã bận rộn rất lâu. Nương theo đồng la cùng khóa rồi thổi lên vui mừng điệu, một vị bà mối gân giọng hô to, tân lang cầm ba sách, mang ngũ kim, cao hơn mã, nên đón tân nương đi tiếng nói rơi, một vị tư thế hiên ngang tiểu tử sửa sang lại trước ngực châm hoa, xoay người nhảy lên sớm đã chuẩn bị xong lớn mã, dẫn đầu mà đi. Tiếp tân nương đi. Sau lưng lại có người giơ lên kiệu đội kịp, khóa rồi chiêng chống lại văng lên. Đón dâu đội dần dần rời đi thành nhỏ, đặt vào một đầu vũng bùn hương đạo, mục tiêu của bọn hắn là cái khu vực ngoại thành thôn nhỏ. Thôn giàu có trình độ, so với thành nhỏ tới nói, là khẳng định so với không được. Nghe nói nhà tân lương tại trong đó thôn nhỏ vẫn là khốn cùng nhà. Đại tấn bách tính vẫn là xem trọng một cái môn đăng hộ đối, vì thế tân lang ra người chửi bậy không dưới 10 lần. Nếu không phải là tân lang cha mẹ nhìn xem hải tử lập tức liền muốn toàn quân, cấp bách rất nhiều, phóng thời điểm bình thường, xem chừng liền không có trận này bọn đón dâu. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, trận này thông gia càng giống là cưới một cái công cụ sinh sản thôi. Bất quá, việc đã đến nước này, tân lang ra các thân thuộc vẫn là từng cái treo lên khuôn mặt tươi cười, đạp hương đạo cách thôn nhỏ càng đi càng gần. Chỉ là, lúc này nhà tân lương bên trong, mọi người lại là cấp bách xoay quanh. Đều tìm khắp cả, tân nương không tại trong quê phòng. Một cái đại bá vội vã chạy đến trong sân viện, lo lắng hô. Kỳ thực, cũng không cần làm sao tìm được, dù sao nhà tân nương cứ như vậy lớn một chút chỗ. Tân nương mẫu thân cả một đời cũng không mặc qua bộ đồ mới, lúc này mặc vào vui mừng áo bào đỏ, ngồi ở bên trong sân viện nụ cười rực rỡ, hắc hắc, lập gia đình. Lập gia đình? Có ăn ngon? Ai, Tô đại nương, ngươi cũng đừng cười, linh lực nha đầu kia lúc này cũng không nhìn thấy người, ngươi còn cười được. Tới chợ giúp quê nhà lên tiếng phàn nàn, nếu không phải là người trong thôn đều thích Tô linh lực nha đầu kia, hôm nay nhà tân nương cũng sẽ không có mấy người. Đến nỗi nhà nàng thân thích, nghèo thanh dạng này còn có gì thân thích? À, ngược lại là có một cái, còn tới qua trong thôn làm khách, sau đó vẫn bị Tô linh lực treo ở bên miệng, gặp người liền giảng. Chỉ là cuối cùng vẫn là ghét bỏ Tô ra nghèo, cùng những thân thích khác một dạng, bóng người đều không nhìn thấy. Cùng lúc đó, thôn cách đó không xa một gian thổ địa miếu phía trước, vẽ lấy dễ nhìn trang dung cô nương đang quỳ gối bồ đoàn bên trên, thành kính cầu nguyện ngoài miệng nói lẩm bẩm, thổ địa ra ra nhanh hiển linh, xin hỏi Diêu tiên sinh thu đến tin sao? Tô linh lực thần sắc thành kính, nàng phá lệ hy vọng thổ địa gia gia có thể giống như tiểu trước đây báo ngộng, nói với mình, Diêu tiên sinh đã đến. Đối với cầu nguyện vấn đề, Tô Nhược Linh tại xác nhận chính mình phải lập gia đình sau, mỗi ngày đều sẽ đến hỏi một lần. Dù sao Diêu tiên sinh lúc rời đi đợi nói qua, muốn tìm hắn, có thể hướng xuống đất mà ra tìm kiếm trợ giúp. Đương nhiên, Tô linh lực cũng nghĩ qua viết thư, chỉ là vừa vặn gặp gỡ chiến loạn, vừa vặn đưa tin nói, bây giờ không tiếp đi đỡ phong quốc thư tín. Gây yếu nàng, vì thế phàn nàn chiến tranh rất lâu rất lâu. Bởi vì chiến tranh nàng đã mất đi cha, bởi vì chiến tranh bây giờ ngay cả liên hệ Diêu tiên sinh đều không thể làm đến. Hôm nay cầu nguyện vẫn là không có được đáp lại. Tô linh lực cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đứng lên đi ra thổ địa miếu. Chỉ là, đương chiều dương chiếu vào trên nàng có chút đen thui mũ qua lúc, Tô linh lực giơ tay lên đem chính mình mần mê khỏe miệng hướng về phía trước kéo một phát, lôi ra một cái xinh đẹp đường cong. Lạc quan cùng kiên cường, một lần nữa trở lại cô nương trên mặt. Linh lực gái, ngươi phải lập gia đình. Đây chính là ngươi chờ mong đã lâu sự tình, phải vui vẻ a. Tô linh lực lẩm bẩm, giật ra bước chân, hướng trong thôn nhanh chóng chạy đi. Bóng lưng của nàng nhìn vẫn là như vậy nhỏ gầy, dù sao kê tuổi chi niên tại vài chỗ vẫn là tiểu hài tử thôi. Nhưng ở trong Tô linh lực hoàn cảnh sinh hoạt, cái gọi là kê tuổi chính là có thể lập gia đình ý tứ. Tút tút la la, khóa rồi âm thanh thực sự quá vang dội, dù là cách thật xa vẫn như cũ có thể nghe được. Khi nhà tân nương lo lắng bạn phần lúc, tân lang đón dâu đội ngũ đã đạp ở cửa thôn phía trên. Quá cũ nát ta. Tân lang cưới tại trên ngựa cao to không khỏi cảm khái, nhịn không được lại mắt liếc bà mối. Bà mối vung vẩy trong tay khăn đỏ, dàn xếp cưới vợ, quan trọng nhất là người, cô nương này có thể làm. Một người có thể làm ba người việc nhà. Nếu không phải là nhìn xem sẽ làm sống phân thượng, ai cưới nàng a? Tân lang mẫu thân nhỏ giọng chửi bậy. Nói ít mấy câu, về sau còn muốn cùng một chỗ sống qua ngày. Tân lang lão cha mắng, đồng thời lớn tiếng hô, đi đi đón dâu đội lần nữa lên đường, trong lúc đó có tiểu hải thoát ra, nói xong chúc phúc ngôn ngữ, yêu cầu tiền mừng. Tân lang liền ném ra ngoài 2-3 mai nhuộm thành màu đỏ tiền đồng, nhìn xem tranh nhau cướp đoạt búp bê, cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh. Còn lại đón dâu người cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, ngày thường ở trong thành vẫn không cảm giác được phải, đi tới vùng hoang vu thôn xóm, mới biết chênh lệch giàu nghèo. Tươi cười đắc ý không tự chủ được hiện lên ở bọn họ trên mặt, một đám người vênh vang đắc ý mà đi tới trong nhà tân nương. Chỉ là cũng không lâu lắm, đón dâu đội nụ cười liền cứng lại. Người nói cái gì? Tân Nương không thấy. Tân Lang một nhà biểu hiện trên mặt, so An Vân còn khó nhìn, dù là luôn luôn đảm đương hòa sự lão Tân Lang lão cha, đều một mặt tức giận. Loại chuyện này, đặt ở nơi đó đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Huống chi, hai nhà gia đình địa vị vốn là chênh lệch lớn. Tân Lang chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, nếu không phải là cha mẹ thúc giục, hắn căn bản cũng không muốn kết hôn, dù là đang trên đường tới, đều đang suy nghĩ về sau cưới nhị phòng sự tình. Lúc này gặp phải tình huống như vậy, đâu còn kéo đến phía dưới tử, tức giận quá lớn, đi, cái này cưới không kết cũng được. Ai? Tiểu tử chờ một chút, cái này không rời đón dâu canh giờ còn kém chút đi. Duy nhất có điểm văn hóa thôn nhỏ thôn trưởng đứng dậy, hắn vội vàng chỉ vào trên trời còn chưa hoàn toàn lộ diện Thái Dương nói. Chương 251, tâm tâm niệm niệm Diêu tiên sinh, cầu nguyện phiếu, 2, chương 251, tâm tâm niệm niệm Diêu tiên sinh, cầu nguyện phiếu, 2, nhưng mà, Tân Lang đã quyết tâm không muốn thành hôn, đều không đi ngôn ngữ, quay đầu ngựa lại liền muốn rời đi. Cũng là lúc này, một mực đần độn đang ngồi Tô đại nương đống nhiên đứng lên, chạy chạy nước miếng hô, thành hôn đi thành hôn đi, nhà ta lưu lại thật nhiều đồ cưới là qua nhi, ngươi chờ một chút. Tân Lang lão nương phản ứng gọi là một cái nhanh, đầu tiên là giữ chặt hài tử nhà mình cánh tay, tiếp lấy liền chạy chậm đến trong viện, hỏi thăm bà thông gia đồ cưới như thế nào. Tô đại nương căn bản không có cái gì câu thông năng lực, lại bắt đầu hát lên kỳ quái ca dao. Tân Lang lão nương thấy thế, vừa cười vừa nói, vậy tự ta đi xem một chút rồi. Tiếp đó, nàng liền chạy tới phòng mờ mờ bên trong, rất nhanh liền tại duy nhất trên mặt bàn phát hiện một bao từ vải đỏ đang đắp vật phẩm. Tiết lộ vải đỏ sau, trắng bóng bạc tránh đến lão phụ nhân con mắt đau, 40 lượng bạc. Vừa ý một hồi lâu, lão phụ nhân mới đưa vải đỏ một lần nữa đắp lên, động tác cấp tốc chạy đến hài tử nhà mình trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Hù chết lão nương ơi, người nhà này đổ cưới đạt được nhiều lạc, ước chừng 40 lượng. Nhiều tiền như vậy, có phải hay không là tiền tài bất nghĩa? Đứa nhỏ ngốc, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, trước tiên rơi túi vì sao?" "Tốt a, nghe mẹ." Tân Lang gật đầu, lần nữa quay đầu ngựa lại, "Ta xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, liền chờ một nén nhang tân nương không trở lại, cửa hôn sự này đến đây thì thôi." Nhà ta cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếng nói của hắn vừa ra, thôn trưởng liền trở lấy nơi xa hô, linh lực nha đầu này trở về. Tô Linh Lực lúc này cũng có chút đốc, nhìn thấy trước cửa nhà của chiến trận, nàng sao có thể không biết đón dâu đội ngũ đến. Nhưng rõ ràng còn chưa tới đón dâu canh giờ a. Trong nhà không có gì đại nhân Tô Linh Lực, cũng không biết đón dâu đội ngũ là có thể đến sớm. Nàng chỉ biết là chính mình phạm sai lầm. Chờ chạy tới gần ra một lúc, Tô Linh Lực tốc độ dần dần chậm dần, cúi đầu hai tay nắm nuốt trước người áo vải, khẩn trương văn phần, "Xin lỗi, ta đi xem một vị thân thích đến không tới không có việc gì, không có việc gì, tiểu cô nương là dễ dàng phạm sai lầm, nhanh đi trong phòng chuẩn bị đi." Tân Lang mẫu thân một mặt hiền lành, dù là tân nương việc làm, thực sự có nhục lễ nghi. Tô Linh được không nghĩ tới sau này bà dễ sống chung như vậy, không khỏi lộ ra một cái cười ngây ngô. Thôn trưởng tức giận thúc giục, còn không mau đi thay quần áo. Ừ, Tô Linh được học trên sách như vậy, đạp bước loạn choạng, chạy vào khuê phòng, kỳ thực trong lòng khẩn trương đến không được. Cũng không lâu lắm, bà mối liền hô hào ngày tốt đã đến, đồng thời bắt đầu chỉ huy việc vui song phương làm sao như thế nào. Một phen lễ nghi phiền phức xuống, thời gian lại qua một canh giờ. Lúc này, Tân Lang cũng đem đắp lên khăn đội đầu cô dâu tân nương lôi ra khuê phòng. Hai người quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho song phương cha mẹ kính cải khẩu trà. Tân Lang cha mẹ khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, mà Tô đại nương càng là phát ra cực kỳ lớn âm thanh cười ngây ngô, cái này khiến bà thông gia nhìn một hồi lâu trên bàn đồ cưới, mới nhịn xuống tức giận. Cải khẩu trà đều là do nhà trai trước tiên kính, lần này Tô đại nương thật không có làm chuyện ngu ngốc, rất là phối hợp uống xong nước trà. Tiếp đó, nàng liền đần độn từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc, hắc hắc, cho Tân Lang đều mộng, không phải đã cho đồ cưới sao? Cuối cùng vẫn là mẹ của hắn lặng lẽ đá lên một cước, mới khiến cho Tân Lang phản ứng lại, lập tức đưa tay thì đi tiếp. Tiếp đó, Tô Nhược Linh nhỏ bé yếu ớt văn răng mở miệng, "Cái kia, phu quân, những bạc này là ta lưu cái mẫu thân dưỡng lao." Dừng một chút, nàng lại chỉ vào cái bàn, "Ta cho ở nơi đó đột nhiên khó khăn chắc trở, để cho trải qua hôn sự bà mối đều có chút ngộng, đây đều là chuyện gì à?" Bà mối vừa định ba phải, Tân Lang lão nương liền vừa cười vừa nói, "Con dâu à, đây là bà thông gia cho ngươi phu quân một phần tâm ý, sao có thể ngăn cản đâu." Thế nhưng là ta gả sau, mẫu thân không có bạc lại không người chiếu cố nàng, Tô Linh Lực quỳ trên mặt đất, âm thanh tuy nhỏ, nhưng thái độ không có nửa phần lùi bước. Tân Lang lão nương gặp mềm không được, liền bắt đầu tới cứng, âm thanh trở nên nghiêm nghị lại, "Ngươi còn chưa nhập môn, liền dám cãi vã trưởng bối." Ta Tô Linh Lực bị dọa đến rụt cổ một cái. Đúng lúc này, một mực cười ngây ngô Tô đại nương nổi điên, dám khi dễ nhà ta khuê nữ. Nàng dương nhanh múa vuốt nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía Tân Lang mẫu thân, đem đối phương đè xuống đất, cắn lỗ hai chết đều không thả. "Nương, nương, Tô Linh Lực, mau ngăn cản mẹ ngươi. Người này điên rồi, nhanh quên can." Trong ngay mắt, vui mừng rào rạt trong phòng, liền dùng men phải túi bụi. Cuối cùng, Tô đại nương hung hăng giật xuống đối phương một lỗ tai, lúc này mới bị người kéo ra. Tân Lang lão nương đau đến lăn lộn trên mặt đất, thật lâu sau mới bị Tân Lang đỡ dậy, nàng đứng lên chuyện thứ nhất, chính là vọt tới trước bàn, đem túi kia bạc ôm lấy. "Không kết, không kết. Hai tử ta đem bạc mang đi, đây là bồi thường tiền. Đau chết lao nương ngươi." "Nghe mẹ." Tân Lang nói gì nghe nấy, xông lên trước tiếp nhận cái kia một bao đại bạc tử. Tô Linh Nhược nào còn có tâm tư thành thần, nàng một cái xốc lên khăn đội đầu cô dâu, "Đây là cha ta tiền trợ cấp, các ngươi không thể cướp." Thôn trưởng cùng thôn dân cũng nhao nhao tiến lên thuyết phục, nhưng cuối cùng chỉ là quê nhà quan hệ, cho dù ngày bình thường hôn lại, như thế nào lại vì tiểu cô nương liều mạng đâu. Bọn hắn căn bản không chịu nổi Tân Lang ra một lòng đoàn kết, người đồng thế mạnh. Nói cho cùng, Tô gia vẫn là thiếu thân thích trợ trận. Thắng bại mất đi lo lắng, Tân Lang một đoàn người ôm lấy bạc liền hướng ngoài phòng đi. Tô Linh Nhược theo đuổi không bỏ, lại bị người ngăn lại, căn bản không đến gần được bạc. Vốn nên là đám hỏi song phương, cứ như vậy đùa giỡn xông ra nhà tranh, đi tới viện tử phía trước, tiếp đó nhìn thấy một đám người ngăn ở hàng rào cửa sân. Chân chùi cánh tay đại nhiêm hán tử, trong mắt nổi lên sát ý tiểu cô đường, có được huynh quốc huynh thành băng lãnh nữ tử, trợn tròn đôi mắt béo công tử, xách theo một cái đại đao quý công tử. Tân Lang nhìn xem cái thanh kia chói mắt đại đao, lấy dũng khí hô, các ngươi là ai? Băng lãnh nữ tử lạnh giọng nói, Tô gia thân thích. Béo công tử hướng về phía Mộng Tô Linh Nhược kéo ra một cái ôn hòa nụ cười, chúng ta cũng là Diêu tiền bối bên người, hắn nói với chúng ta ngươi, đúng. Diêu tiền bối chính là ngươi nói vị kia Diêu tiên sinh. Quý công tử đem đao kháng trên vai, xin lỗi, đã là tốc độ nhanh nhất chạy đến, đều do thổ địa gia thông báo quá chậm, ngươi cũng không nên tại lao ra nơi đó cáo trạng a. Sắc ý nồng nhất đích tiểu cô nương mắng, hồ vi ngươi nói nhảm cái gì, đao cho lão nương muốn từng đao chém chết bọn này cậu vật. Để cho ta tới. Đại nhiêm hán tử bắt đầu dịch bước. Chương 252, yêu ai yêu cả đường đi chương 252, yêu ai yêu cả đường đi Phương Ấu Khanh cùng Nhiếp Nghiễn Bạch tại gặp phải Diêu Vọng Chi phía trước, là người nào? Một cái là ma giáo cao tầng, ưa thích đen ăn đen ra hỏa. Một cái là sắc tà bảng đỉnh tiêm ma tu, thậm chí đã từng vẫn là một trong thập đại long cấp. Hai người này là hảo hảo tiên sinh. Rõ ràng không phải. Đám người bọn họ vốn là để thay thế Diêu mong chúc vui, nhưng bây giờ đi. Phương Ấu Khanh biết nguyên do chuyện, tức giận rất. Nhiếp Nghiễn Bạch là yêu ai yêu cả đường đi. Dù sao lão gia nhắc đến Tô Linh Nhược tiểu cô nương này, lúc nào cũng lộ ra một vẻ ý cười. Bây giờ hai người này rất tức giận, Diêu mong lại không tại, người nào cản trở được? Có lẽ chỉ có người trong cuộc, cái kia phàm nhân tiểu cô nương. Khi thôn dân bị sợ chạy, khi nên cánh đội ngũ bị xách theo đại đao Nhiếp Nghiễn Bạch bước đến trong túc lều, đứng sững ở sân viện còn có chút ngây ngô, Tô Linh Nhược liền lộ ra càng thêm cô đơn chiếc bóng. Nàng sững sờ nhìn xem đã đi vào nhà mình sân một đám người, vừa khẩn trương lại nghi hoặc lại dẫn vẻ chờ mong. Thẩm Linh đi tới gần ngồi xổm người xuống, đừng sợ, chúng ta cũng là người tốt. Phương Âu Khanh nói bổ sung. Nhiếp Nghiễn Bạch trực tiếp nhất, Tô Linh Nhược ta đem trong phòng những người kia đều giết rồi, không có quan hệ à? Tô Linh Nhược càng ngây người, cái này gọi là người tốt. Thanh âm của hắn cũng không nhỏ, truyền vào trong phòng sau, gây nên một mảnh xôn xao, cũng không một người dám can đảm xông ra phòng ốc. Tân Lang trốn ở sau cái bàn, hắn rất không rõ, bên ngoài rõ ràng chính là mấy người một tay đao, chính mình vì sao sẽ như vậy sợ hãi? Có thể là không biết, có thể là mẫu thân còn tại không ngừng chảy máu lỗ tai. Tân Lang đem tầm mắt liếc nhìn bên cạnh, vừa hay nhìn thấy lao nương dắt tiếng nói hô to, Linh Nhược à, để nhà ngươi thân thích lánh tính một chút. Chúng ta thế nhưng là thân gia à, hôm nay là ngày đại hỷ. Nàng lời nói nhắc nhở trong phòng đám người, trong lúc nhất thời thuyết phục thanh âm liên tiếp, rất là tận tình quyết bảo. Người trong phòng đang kêu, người bên ngoài tại nhìn, mặc tân lương trang tiểu cô nương, nghiêm nhiên trở thành nhân vật chính. Nàng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi ra câu nói đầu tiên, cũng không phải chính mình vấn đề, các ngươi thực sự là Diêu tiên sinh bên kia. Thật 100%, ngươi không phải để cho thổ địa gia truyền tin sao? Thổ địa gia thật tồn tại a? Thì ra Diêu tiên sinh thật là thần tiên. Tô Linh Nhược nhỏ giọng thầm thì, chỉ là rất nhanh lại lắc đầu. Bởi vì thần tiên hay không đối với nàng mà nói có thể trọng yếu, nhưng lại không phải chuyện trọng yếu nhất. Tô Linh Nhược mở rộng bước chân, chạy đến hàng rào phía trước, giương cổ lên đưa mắt nhìn xung quanh, nàng thậm chí còn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ qua một lần đám mây trên trời. Cuối cùng, nàng có chút thất lạc, có chút thất vọng, lại vô bộ ngực mình, khôi phục bình thường biểu lộ. Giấu kỹ tâm tình tiêu cực đối với nàng mà nói, không khó, rất nhuần nhuyễn. Tô Linh Nhược thu hồi nhìn quanh ánh mắt, một lần nữa đối mặt đột nhiên lên một đoàn người, tiểu cô nương một mặt nghiêm túc, hôm nay nhìn thấy chuyện, có thể hay không đừng nói cho Diêu tiên sinh. Hứa Yến Thanh trước hết nhất phản ứng lại Tô Linh Nhược tâm tư, ngoại trừ sợ để người khác lo lắng, còn có thể có cái gì? Thế là, vị này phóng nhãn toàn bộ đại tấn cũng có thể nói là phú hào béo công tử trịnh trọng gật đầu, đương nhiên có thể. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp, ngươi hiểu được Diêu tiên sinh sao? Tô Linh Nhược tưởng nhớ tắc một lát sau, lắc đầu lại gật gật đầu, rất không tự tin. Hứa Yến Thanh tâm tư linh lung, thấy thế lại nói, vậy ngươi hẳn phải biết, nếu như Diêu tiên sinh biết việc này, sẽ nổi giận. Xin hỏi thúc thúc, vậy phải làm thế nào? Hứa Yến Thanh kém chút bị thúc thúc xưng hô thế này cho ngại ở, bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng mới hỏi, còn nghĩ thành môn thân này sao? Ta Tô Linh Nhược kéo lấy áo bảo khẩn trước rất, ta sợ bị người trạc tích lương cốt Thẩm Linh trong mắt ôn nhu đều nhanh hóa thành thu thủy. Nàng kéo trước người tân nương tay, yên tâm, ngươi lo lắng chuyện không ai dám. Hứa Yến Thanh cũng từ Tô Linh Nhược trả lời ở bên trong lấy được đáp án, bắt đầu hỏi thăm vấn đề thứ hai, ngươi hận những người kia sao? Bọn hắn khi dễ mẹ ta có chút hận. Đi. Hứa Yến Thanh hướng Nhiếp Nghiễn Bạch điểm gật đầu, tiếp lấy vừa cười vừa nói, muốn nghe ngươi cái kia Diêu tiên sinh cố sự sao? Không bằng tìm một nơi yên tĩnh chút, để cho vị tỷ tỷ này cho ngươi chuyện trò một chút. Tô Linh Nhược không có trước tiên trả lời, nàng quay đầu nhìn xem nhà tranh, một hồi lâu mới quay đầu, phản phất hạ quyết định một loại quyết tâm nào đó. Thẩm Linh lôi kéo nàng hướng ra phía bên ngoài bước đi, hai người vừa đi vừa nói, Linh Nhược muội muội, ngươi đoán được vừa rồi cha hỏi ý tứ. Ân, các ngươi tại trưng cầu ý kiến của ta, Linh Nhược rất cảm kích. Ngươi không sợ sao? Sợ. Nhưng ta tin tưởng Diêu tiên sinh, cho nên tin tưởng các ngươi. Rất vinh hạnh, chúng ta gọi Thẩm Linh, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Ừ, muốn hay không cùng chúng ta đi Diêu tiên sinh cuộc sống gia đình sống? Hảo, ta cất chút bạc, đến lúc đó tại phụ cận mướn một căn phòng. Vì cái gì không cùng chúng ta ở cùng nhau? Mẫu thân của ta có chút bị điên, nhất định sẽ quấy rầy đến các ngươi. Nha đồng đốc, ngươi Diêu tiên sinh nhà, nhưng đều có thể lớn. À, có ta đi qua nhà môn lớn sao? so cái kia lớn, lớn vô số lần, ngươi nghĩ ở đâu liền ở đâu. Hai người càng chạy càng xa, mang theo Xuân Nam Phong không ngừng mà thổi. Một khoảng năm trước cỏ khô bị gió lớn cào đến rời đi đại địa, thiếu đi cỏ khô che đậy, một gốc chồi non chậm rãi thẳng tắp lồng ngực, đối mặt tương lai dương quang. So với Thẩm Linh cùng Tô Linh Nhược hài hòa, trong viện không khí liền lộ ra phá lệ kiềm chế. Linh Nhược, ngươi đừng đi a. Tân Lang lo lắng vô cùng. Nàng cũng sẽ không đi, nhưng ngươi muốn đi. Phương Ấu Khanh giành trước Nhiếp Nghiễn Bạch một cước đá văng bị khóa chết cửa gỗ. Văng, so cánh tay còn to khối gỗ vương ứng thanh đứt gãy. Cửa gỗ mở ra sau, liền nhìn thấy bên trong tụ tập một đám người. Tân Lang giật xuống trước ngực quả cầu đỏ, đem băng ghế cầm lấy xem như vũ khí, nghiêm nhiên chuẩn bị liều mạng. Những người khác cũng là không sai biệt lắm quan cảnh, duy chỉ có cái kia tàn phế một hai lão hầu vẫn như cũ ốm bạc, thật giống như những thứ này nén bạc so sinh mệnh còn quan trọng. Đây là đại tấn cương vực, hoàng ân hạo đảng, quan phủ cách cũng không xa, khuyên các ngươi chớ có hành động theo cảm tính. Tân Lang giơ ghế trước người bung ngậy. Phương Ấu Khanh cùng Nhiếp Nghiễn Bạch bước đến mái hiên bậc thang. Tân Lang một đám người hướng phía sau lùi lại, người chúng ta nhiều, đánh nhau sẽ chỉ là hai người ăn thiệt thòi. Ngoài phòng hai người bước vào trong phòng, bên ngoài Dương Quang cũng đi theo chiếu bảo, đem Phương Ấu Khanh hai người cái bóng kéo đến lao trường, bởi vì khuất bóng, hai người bọn họ khuôn mặt nhìn qua một mảnh phiền muộn. Lao tử liệu mạng với ngươi. Tân Lang lão cha la to, lại không xê dịch có một bước. Bành. Tân Lang không thể kiên trì được nữa trong lòng áp lực, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, còn có vương pháp hay không ngươi khi dễ người khác lúc, như thế nào không nghĩ tới vương pháp à? Phương Ấu Khanh liếm liếm đầu lưỡi, các ngươi hẳn là may mắn, tới không phải đại lao gia, hì hì, ta liền muốn ôn nhu nhiều, ta biết một chút xíu ăn hết tứ chi của ngươi, cuối cùng lại hưởng dụng mỹ vị đầu người không cần. Không cần. Không cần. Tân Lang lão nương la to, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy thiếu nữ trước mắt làm được việc này, cho nên nàng sợ, ta đòi bạc trả lại cho các ngươi, trả lại cho các ngươi. Nguyên bản anh Tuấn Tân Lang bắt đầu không ngừng dập đầu, ta biết sai, biết lỗi rồi. Ngươi chỉ biết là chính mình phải chết. Nhiếp Nghiễn Bạch lời nói không nhiều, liền nói câu này. Bá, có lưỡi đao tiếng xé gió vang lên. Tân Lang trên tay ghế gỗ chém thành hai nửa, một đạo vết máu từ hắn mi tâm bắt đầu, thẳng tắp hướng phía dưới lan tràn. Giết người. Trong phòng vang lên thét lên, nghe nơi xa vây xem thôn dân trong lòng rùng sợ. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản thật cao hứng hôn sự, biến thành chân chính hùng chuyện. Thế là, thôn trưởng mang theo các thôn dân lại thối lui thật xa, chỉ sợ Tô Linh Nhược nhà thân thích ngộ thương đến bọn hắn. Mà trong phòng ồn ào động tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu. Một nam một nữ từ trong nhà bình tĩnh đi ra, thậm chí trên thân không có bất kỳ cái gì vết máu, phản phất chỉ là đi vào đàm luận chút việc nhà. Chính là chẳng biết tại sao, thiếu nữ kia một mực tại liếm láp lấy bờ môi, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Thôn trưởng, muốn hay không báo quan? Thôn dân nhỏ giọng hỏi thăm. Thôn trưởng nếp nhăn trên mặt lộ ra càng thêm rõ ràng, thật lâu sau mới trả lời, chờ bọn hắn đi, lại báo quan à, việc này không đạt được. Ai, linh lực cô nương này khổ cả một đời, mắt thấy muốn thành nhà, như thế nào gặp gỡ như thế mở ra tự chuyện. Tối nay báo quan tăng thêm huyện thành đến ta thôn lộ trình, hy vọng đủ Tô gia thân thích chạy trốn à. Thôn trưởng nhẹ giọng cầu nguyện, đây là hắn bây giờ có thể làm duy nhất sự tình. Tiếp đó, hắn cùng với tất cả thôn dân liền thấy để cho người ta trố mắt nghẹn họng hình ảnh. Chỉ thấy Tô gia cũ nát không chịu nổi trong viện, một mực tại xem trò vui hai vị công tử mang theo Tô đại nương đằng không mà lên, dẫm ở phía trên tường vân. Trong nội viện đống nhiên cũng chỉ còn lại bẹp miệng thiếu nữ, cùng cầm đại đao lớn dâu hán tử. Hán tử dùng đao trên đất bùn vạch ra mấy chữ to, kẻ giết người, Nhiếp Nghiễn Bạch. Làm xong những thứ này, hắn mới mang theo thiếu nữ tung người một cái biến mất không thấy gì nữa. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, tiếp đó có người gân giọng hô to, Tô gia thân thích cũng là tiên nhân. Cũng là lúc này, bầu trời có đống lớn ngân phiếu phiêu nhiên xuống. Đồng thời vang lên, còn có một đạo bình thản tiếng nói, cảm tạ chư vị những năm này đối với Tô Linh Nhược chiếu cố, các ngươi cứ việc báo quan phủ thấy bên trên chữ viết sau, không dám bắt các ngươi như thế nào. Chương 253, đuổi trốn. Chương 253, đuổi trốn. Ánh chiều tà chiếu vào đại tấn biên cương. Ảm đạm sắc đem tường thành cùng thổ trên lầu cô yên lộ ra càng thêm hoang bại, tính cả nơi xa một màn tiết như ẩn như hiện dòng nước, đều hiện ra màu đồng cổ. Núi cái bóng theo tầng tầng mảnh lãng uốn qua uốn lại, cây phản chiếu mượn nhún nhảy dương quang, trở thành ngàn con sáng tỏ ánh mắt đung đưa, lại như cùng đáy sông lóe lên vài kim. Lờ mờ ở giữa, có cỗ mùi rượu cùng mùi thịt từ bên hồ phiêu đãng. Hoàng hôn, bờ sông, một đoàn đống lửa cháy hừng hực, trên đống lửa mang lấy nửa cái lợn rừng. Rất rõ ràng heo nướng người rất hiểu ăn uống, bay ra mười dặm đất mùi thơm chính là câu trả lời tốt nhất. Bất quá, nếu có người nghe mùi thơm mà đến, nhìn thấy bờ sông chẳng cảnh, nhất định sẽ không đi trước nhìn đống lửa kia bên trên lợn rừng. Bởi vì nướng thịt hai người, dáng người thực sự quá cao lớn. Một người lưng hùm vai gấu, treo lên cái đầu trọc, hướng về cái kia ngồi xuống đều có thể che khuất hơn phân nửa lợn rừng. Một người khác càng là khoa trương, dù là đã cuộn lại chân, không lưng, đều so bên cạnh gã đại hán đầu trọc còn muốn lớn hơn hai lần, tựa như một tòa núi nhỏ, cảm giác gáp bách mười phần. Hắn lúc này không để ý liệt hỏa không diệt, rũi ra quạt hương bổ một dạng đại thủ, giật xuống một khối heo chân sau, tiếp đó đem đưa cho bên cạnh hán tử đầu trọc. Ha ha ha, nấu dê mổ trâu lại là nhạt, đồ ăn cũng không thể lãng phí, bọn ta hai anh em phân cái này nửa cái heo. Không nghĩ tới cậu đại ca lại còn có tay nghề như vậy. Nưu Khanh Chi tiếp nhận heo chân sau, nhìn xem mắt to mày rậm cậu An, không khỏi cảm khái. Cậu An, sống tạm ăn sổi ở thì, dùng danh tự này chủ nhân nói, chính là cha mẹ sinh hắn lúc, cũng chỉ hy vọng hắn có thể tại yêu tộc thế nhỏ thế đạo phía dưới, trộm đến quãng đời còn lại nửa ngày sau. Đúng vậy, vị này bây giờ sắc tà bảng đệ cửu đại nhân vật, là vị yêu tộc, trừ bỏ phượng hoàn sao bên ngoài, duy nhất yêu tộc người. Cậu, lấy từ cầu, đương nhiên cầu an cũng không phải cầu yêu, mà là một cái hùng yêu. Rất thông thường hùng yêu, ngoại trừ khí lực lớn, không có bất kỳ cái gì thiên phú tình huống phía dưới, để cho cầu an tu đến bây giờ cảnh giới. Hùng yêu nói về chính mình kinh nghiệm lúc, thế nhưng là đem Như Khanh Chi cho nghe ngây người, đối phương mỗi một lần tu vi để thăng, cũng là một chút liều mạng đi ra, đoạt ra tới. Mà hắn sở dĩ muốn đem Diêu Vọng coi là ân công, lại là bởi vì cầu an từ nhỏ rời nhà, mấy trăm năm du lịch thiên hạ sau khi trở về, lại phát hiện nhà mình cha mẹ chỗ yêu tộc thổ thành bị nhân đồ thành. Cầu an cha mẹ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chết ở trong lần kia đồ thành. Là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, xác nhận cha mẹ sau khi chết, Hùng Yêu tức giận tới cực điểm, điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng tìm được kẻ cầm đầu, một cái gọi Trần Lãng Quỷ Tu. Tiếp đó, cầu an đi tới Phù Phong Quốc một chỗ núi lở chỗ. Đến chỗ cần đến, hắn lúc này mới phát hiện, hữu nhân đã bị người giết, hỏi thăm nơi đó sơn thần biết được, kẻ giết người áo đỏ cầm kiếm, đánh đâu thắng đó. Cầu an đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đi giết Trần Lãng sau lưng thế lực. Kết quả để cho hắn bất đắc dĩ, quỷ quân cũng bị áo đỏ cầm kiếm nam nhân làm thịt rồi. Đều đến một bước này, cầu an tự nhiên đoán được giúp mình báo thù chính là người nào, cuối cùng hắn chỉ có thể đem đầy khang lửa giận chuyển thành vô tận cảm ơn, trở lại Phù Phong Quốc tìm kiếm Diêu Vọng. Cái này mới có Phong Kinh gặp phải Như Khanh Chi sự tình, nghĩ đến Diêu Vọng trước đây giết người, chắc chắn không nghĩ tới còn có thể cứu nhà mình đem linh một mạng. Thế gian nhất ẩm nhất chắc, rắc rối phức tạp. Hôm đó Đại Tấn Hoàng Đô một trận chiến, có thể nói là thiên la địa võng, trừ bỏ rất nhiều hóa thần cường giả bên ngoài, Linh Gia càng là lấy ra rất nhiều át chủ bài. Đặc biệt là một tờ giấy vàng phụ lục, đã có thể nói là hủy diệt cấp vật tư chiến lược, có thể thương tổn được đại thừa. Cũng may có cầu an vị này hợp thể cảnh tại, song phương kiêng kỵ tình huống phía dưới, Linh Gia cũng không trực tiếp vận dụng phụ lục, lúc này mới không có gì nguy hiểm giết ra Đại Tấn Hoàng Đô. Hai người chỗ cần đến cũng là Phù Phong, liền kết bạn mà đi. Cầu an kinh nghiệm thực chiến phong phú, Như Khanh Chi lại đang cần thực chiến kỹ xảo, một đường đi tới hai người thường xuyên luận bàn. Đương nhiên là cầu an cưỡng chế tu vi trí hóa thần cảnh luận bàn, dù vậy, mỗi lần hay là đem đã là hóa thần cảnh Như Khanh Chi đánh mặt mũi bầm dập. Lâu như vậy ở chung xuống, Như Khanh Chi cảm giác phải cầu an gì đều hảo, chỉ có một điểm thường xuyên để cho người ta lung túng. Cái này chỉ Hùng Yêu, tinh thần tình trạng thực sự có chút bản thân dồi dào. Chỉ cần bầu không khí có một chút đúng chỗ, hắn liền tới chút để cho người ta nổi ra gà lời kịch. Thì như bây giờ, cầu an chính mình cũng giật xuống một khối chân heo, tiếp đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mà đứng lên, đem chân heo giơ qua đỉnh đầu, ngửa đầu hô to, hảo đem say mê thủ ngày hội, 10 phần rượu, 1 phần ca. Như huynh đệ, trừ ra hai người ta, thế nhân ai dám xưng hảo kiệt. Vân vân Như Khanh Chi lời nói đã tính toán dập dạng, nhưng đối mặt cảnh tượng như thế này, cũng chỉ có yên lặng gật đầu phần. Ha ha ha, hảo huynh đệ, đụng chân. Cầu an liếc mắt bên cạnh thân sau, lại lần nữa ngồi xuống, chân heo tại trên tay hắn lộ ra giống con đùi gà. Như Khanh Chi chế tạo, thuần thục cung cấp cảm xúc giá trị, cắn một cái sau, hắn đem trên đống lửa còn lại nửa cái heo thân cầm lấy, hướng vừa rồi cầu an liếc phương hướng bước đi. Cái hướng kia là một rừng cây nhỏ, cũng không cường tráng cây cối sau, trốn tránh bốn tên hải tử. Bọn nhỏ nhô ra cái đầu, nhìn chằm chằm heo nướng không ngừng nuốt nước miếng, rõ ràng cực đói, tìm mùi thơm tới. Bọn hắn nhìn thấy gã đại hán đầu chọc động tác sau, trong mắt sinh ra bối rối, quay người liền muốn chạy trốn. Như Khanh Chi vội vàng hô, chạy gì chạy, binh hoang mã loạn rất lâu không ăn thịt đi, muốn hay không heo nướng. Lời này giống như có định thân thuận, bốn tên hải tử lập tức dừng bước lại, cùng nhau quay đầu. Lúc này, Như Khanh Chi đã đi tới phụ cận, bọn nhỏ thử dò xét nói, cho chúng ta. Bằng không thì lẩm bẩm, ta cùng ta huynh đệ cũng ăn không vô nhiều như vậy, cầm đi nhanh đi. Hảo, ta ơn thúc thúc. Bọn nhỏ cố gắng nuốt nước miếng, gan lớn lấy dũng khí đến gần, còn lại ba tên hải tử quan sát sau, cũng theo sau. Heo nướng bị một cây một côn lớn xuyên lấy, cuối cùng bọn nhỏ là bốn người khiêng gậy gỗ, chạy mất. Như Khanh Chi nhìn xem tung tăng không dứt bọn nhỏ, lông mày lại là một chút nhăn lại, luôn luôn giàu có đại tấn mách tính, đã bắt đầu ba cơ hai no bụng trạng thái, lần này chiến sự cuối cùng sẽ lan đến gần trình độ gì. Vấn đề này chính hắn là không nghĩ ra, cùng một chỗ gấp rút lên đường cầu an đại ca rõ ràng cũng không phải cái này khối liệu. Cũng may, trước đó không lâu Như Khanh Chi thu đến nhiếp nghiễn bạch truyền tin, để cho hắn đi Phong Kinh tụ hợp, thương thảo lần này chiến sự. Lúc đó Như Khanh Chi đã cảm thấy trận chiến tranh này không đơn giản, nhưng không nghĩ một đường đi tới, dù chỉ là chiến sự tác động đến không nghiêm trọng đại tấn, đều bộ dáng như vậy. Không dám tưởng tượng, sự kiện lần này nhân vật chính phủ Phong Quốc, cảnh nội nên như thế nào một phen quan cảnh. Như Khanh Chi nghĩ đến cái này, không khỏi thở dài, lần nữa trở về bên cạnh đống lửa. Huynh đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, hai ta loại này hào kiệt, chỉ thích hợp làm đại tướng, tính toán các loại sự tình, giao cho những người khác đi làm. Cầu An nhìn ra tình huynh đệ tự rơi xuống, lên tiếng trấn an, đồng thời lại muốn đứng lên nói chút lời nói hùng hồn. Như Khanh Chi mắt tật nhanh tay, vội vàng để lại cầu An bà bay, ta chỉ là vừa nghĩ tới muốn chết thật nhiều người, cũng có chút phiền, không có chuyện gì. Hắn còn muốn nói nữa cái gì, lại phát hiện cầu An mày rậm nhíu một cái, lần nữa liếc nhìn một bên. Như Khanh Chi theo ánh mắt nhìn lại, đồng thời không có phát hiện người nào. Cầu An lên tiếng giải đáp, bắt tà khách lại tới. Chương 254, cắt vàng bạch cốt chương 254, cắt vàng bạch cốt bắt tà khách lại tới. Cầu An mà nói, nghe được Như Khanh Chi trong thai, để cho cái sau thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. Vị này thập đại long cấp có thể lưu ý đến bắt tà khách, tự nhiên không phải A Miêu A Cầu nhân vật. Như Khanh Chi rất rõ ràng, địch đến nhất định là công đức trên bảng người, mà lại còn là công đức bảng hàng đầu đại nhân vật. Lại thứ đại nhân vật này, dọc theo đường đi đã bị Cầu An giết chết ba tên. Nhưng mà, địch đến thế không giảm trái lại còn tăng, cái này cũng là vì cái gì hai người đi đường như thế chậm nguyên nhân. Nói là đi đường, kỳ thực dùng trốn trục hình dung càng thêm chính xác. Đặc biệt là hai người bọn họ cách gần phủ Phong Quốc địa giới sau, bắt tà khách càng thêm nhiều hơn. Hôm nay thiên hạ người đều đỡ Phong Quốc coi là ân công hang ổ, những thứ này bắt tà khách nào dám tại vậy quá mức làm cản, nghĩ đến Ninh gia là nghĩ tại Đại Tấn Cương vực bên trong, cùng chúng ta kết thúc trận này ân oán. Cầu An đã đứng người lên, nô lên lồng ngực khiến cho hắn lộ ra càng cao lớn hơn. Như Khanh Chi trầm giọng nói, bắt tà khách biết thân phận của ngươi, còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như thế, cái này Ninh gia đến cùng cho phép chỗ tốt gì? Ta nào biết được đâu, bất quá dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất giàu Ninh gia đi, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, cậu lúc nào cũng thích ăn phân. Cầu An đang khi nói chuyện, thân thể còn tại biến lớn biến cao, huynh đệ ngươi tiếp tục hướng về phủ Phong Quốc đi, sau đó ta sẽ tìm đến ngươi. Cẩn thận. Như Khanh Chi cũng biết rõ, chính mình lưu lại chỉ có thể cản trở, mười phần quả quyết hóa thành lưu quang bắt đầu bỏ chạy. Chỉ là, hắn mới bay ra hơn 10 dặm, phía trước liền thêm ra 5 người. 5 người này, khí thế trên người đều không phải là Đại Tấn Hoàng Đô Hóa Thần có thể so, đặc biệt là một vị trong đó nắm lấy trưởng tiền trung niên hòa thượng, càng làm cho Như Khanh Chi cảm giác đến tử vong khí tức. Đây là người hợp thể cảnh Phật tu. Thí chủ chuẩn bị đi cái nào? Phật tu ngăn lại đường đi, chắp tay trước ngực, biết rõ còn cố hỏi. Như Khanh Chi toàn thân hào quang màu đỏ bốc lên, tiến vào trạng thái mạnh nhất. Bá, cậu An thân hình cao lớn xuất hiện, truyền âm nói, hòa thượng này là công đức bảng đệ thập không giới tăng, ta chờ một lúc có thể khống chế không nổi thế cục. Huynh đệ ngươi đi trước, miễn cho bị ngộ thương. Như Khanh Chi quay đầu cũng không trở về lần nữa phi độn. Hòa thượng trên thân kim mang lóe lên liền muốn ngăn cản, lại bị một đạo cao lớn thân ảnh ngăn trở đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Hai ngày sau, có lẽ là Ninh gia thủ đoạn cuối cùng đều tại lần trước chặn đường có ích bên trên, lại thêm Như Khanh Chi quanh co đảo ngược lộ tuyến, sau đó trên đường đi, hắn lại không có gặp gỡ bất luận cái gì bắt tà khách ngăn cản. Như Khanh Chi cũng vào hôm nay buổi trưa, đến phủ Phong Quốc biên quan cứ điểm. Bình cắt vạn giảm dư, chim bay túc nơi nào? Xa trường hai chữ, không tự giác liền mang theo quần quận sát ý cùng trắng ngần mạch cốt. Cắt vàng, khói lửa, xương khô lúc nào cũng cùng biên quan phối hợp vừa đúng. Dù là lúc này còn chưa vào hạng, không có bất kỳ cái gì che đậy bóng cây xanh râm mát biên quan đất vàng đã là nóng đến không khí bặm mẻo. Như Khanh Chi vị tại đám mây phía trên, quan sát cái kia mênh mông vô bờ tường thành. Tường thành hiển nhiên là tại gần nhất lại ra cô qua một lần, tường gạch bên trên chu sa phủ văn bút tích cũng giống như chưa tiêu. Đồng dạng chưa tiêu, còn có vậy đến chân tường khắp nơi đều là mới mẻ vết máu. Vết máu chủ nhân đã chết đi, thi thể té ở góc tường, lại bị bỏ ra bó đuốc thiêu đến cháy đen, để tránh tạo thành ôn dịch. Lại nhìn trên tường thành đứng phủ Phong Quốc sĩ binh, bọn hắn từng cái tinh thần cũng không tính là quá tốt, đại đa số người còn tại miệng lớn gặm lương khô. Cái này cũng biểu thị song phương chiến đấu vừa mới kết thúc, các binh sĩ vừa có cơ hội thở dốc mấy phần, đơn giản đồ ăn thức uống dùng để khao phía dưới ngũ tạm lục phủ. Đã đánh thành dạng này đại tấn đều còn tại trung bình, Như Khanh Chi còn tưởng rằng chiến sự chỉ là rằng có lẫn nhau giai đoạn. Hắn suy tư một lát sau, từ không trung hạ xuống thân hình, đi tới trước cửa thành. Lập tức liền có thủ thành binh sĩ phát hiện trước cửa thành thêm ra một người, có người kéo cung định xạ kích, bị một cái đội trưởng bộ dáng tướng lĩnh kịp thời ngăn cản. Phía dưới thế nhưng là Như Tiên Sư. Ngươi nhận ra ta? Như Khanh Chi ngẩng đầu hỏi. Tướng lĩnh lập tức hô to, mở cửa thành. Kèm theo khó nghe cắt chít chít âm thanh, cửa thành cùng tường thành trận pháp bị mở ra một đường vết rách. Tiên sư còn xin mau mau. Tướng lĩnh thúc giục. Như Khanh Chi mũi chân điểm một cái, sau một khắc liền tiến vào trong cứ điểm, tướng lĩnh tự mình đi ra lên tiếp, đem đưa đến một chỗ quân doanh chủ trong chướng nghỉ ngơi. Trên đường hai người trò chuyện, Như Khanh Chi thế mới biết, là phủ Phong Quốc sư Trương Nham được làm. Vị quốc sư này đem Như Khanh Chi bao quát Phương Ấu Khanh bọn người bức họa, sớm thông chi cho biên quan các nơi thống soái, đồng thời dặn dò gặp phải cái này một số người không ngăn được. Quốc sư đại nhân nhiều nhất nửa ngày liền sẽ chạy đến, còn xin tiên sư nghỉ ngơi phút chốc. Thống lĩnh ở một bên bưng trà đưa nước. Như Khanh Chi vội vàng ngăn cản đối phương hành vi, tướng quân chiến sự quan trọng, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hảo. Thống lĩnh cũng tâm hệ tường thành bên kia, gặp quốc sư nghiêm túc đối phó tiên sư thông tình đạt lý như thế, lập tức gật đầu đáp ứng, ôm quyền liền muốn rời khỏi. Như Khanh Chi nghĩ lên cái gì, hỏi nhiều một câu, Trương quốc sư nửa ngày có thể tới mà nói, hắn không có ở phòng kinh sao? Bây giờ chiến sự quan trọng, quốc sư sớm tại một tháng phía trước, liền đem đến Lạc Nguyệt Quan, cũng may trước tiên chỉ huy chiến sự. Đa tạ vị tướng quân này cáo chi. Như Khanh Chi ôm quyền nói tạ, đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Đại Tấn phương hướng, lo nghĩ lên cầu an tình huống. Chờ đợi đồng thời không dùng nửa ngày, thời gian đã tới giờ thần, Trương Nham Nhược liền đuổi tại mặt trời lặn phía trước, xuất hiện tại Như Khanh Chi mặt phía trước. Vị này trung niên quốc sư không còn trước đây nho nhã bộ dáng, nhìn qua phong trần phó phó, làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Trương Nham Nhược sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, không biết Thẩm Tiên Tử bọn hắn bao lâu có thể tới. Ta không cùng bọn hắn một đường. Như Khanh Chi sờ sờ đầu trọc, Thẩm Linh bọn hắn không tại phủ Phong Quốc. Ân, vốn là tới trước phong kinh thương thảo chuyện quan trọng, nhưng không biết tại sao, đám người bọn họ nửa đường đột nhiên thay đổi tuyến đường đi Đại Tấn, nói là rất nhanh trở về, ta còn tưởng rằng là đi đón ngươi. Không phải, ta chưa thấy qua bọn hắn. Như Khanh Chi lắc đầu, nhớ tới bây giờ Đại Tấn bên trong nhiều như vậy bắt tà khách, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Trương Nham Nhược nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hỏi thăm, thế nhưng là có nguy hiểm gì? Hẳn là không, nhưng sợ bạn nhất Như Khanh Chi đem Đại Tấn bây giờ tình huống một năm một mười đỡ ra, đồng thời miêu tả lên cậu An bộ dáng. Trương quốc sư, vị này tên là cậu An, là chúng ta người bên này, hắn có thể sẽ tại ngày gần đây đến phủ Phong Quốc, còn xin thông báo một chút, không cần ngộ thương. Cậu An, cậu An. Trương Nham Nhược âm điệu trong nháy mắt cất cao, cả người đều đứng lên, là vị kia thập đại long cấp cầu an. Là hắn. Hắn là chúng ta người bên này. Xem như thế đi. Quá tốt rồi. Trương Nham Nhược nắm chặt nắm đấm trong không khí vung lên, dùng cái này phát tiết hưng phấn trong lòng. Gặp Nưu Khanh Chi lộ ra nghi hoặc bộ dáng, Trương Nham Nhược lúc này mới ngồi xuống giảng giải, chúng ta bây giờ quá thiếu cường giả tọa trấn. Thế cục như thế cấp bách sao? Nưu Khanh Chi nghe xong, cũng không khỏi nhíu mày. Cũng là lúc này, Trương Nham Nhược đột nhiên túi đầu mắt nhìn truyền tin ngọc giản, nói, Thẩm Tiên Tử bọn hắn trở về. Ân, còn mang về tiểu cô nương cùng lão phụ nhân. Chương 255, Luận Thiên Hạ, thần tướng bảng chương 255, Luận Thiên Hạ, thần tướng bảng dư huy tại tầng mây bên trong cầu cứu, Thái Dương cuối cùng bị chết đuối. Hoàng hôn cạn ban đêm, tường thành chỗ lại một lần nữa bộc phát chiến tranh, mọi người tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, phù lục tiếng nổ, liên tiếp. Mỗi một đạo âm thanh, liền có mấy cái hoạt bát sinh mệnh tiêu vong. Dù vậy, đối với Phù Phong Quốc tới nói, lúc này chuyện quan trọng nhất cũng không phải biên quan chiến tranh thế cục, mà là cứ điểm chủ trong chướng hội đàm. Chủ sổ sách chỗ có trận pháp dâng lên, ngăn cách bên ngoài ầm ĩ trong chướng một đoàn pháp thuật quang cầu xem như nguồn sáng, chiếu phía dưới, lôi ra bảy đạo trầm trọng cái bóng. Trương Nham Nhược Như Khanh Chi Hứa Yến Thanh Thẩm Linh, Phương Ấu Khanh Nhiếp Nghiễn Bạch Hổ Vi bảy người vây quanh ở xa bàn trên bản đồ, bầu không khí không coi là nửa điểm nhẹ nhõm. Bây giờ thế cục gấp gáp như vậy, Hứa Yến Thanh mở miệng, hỏi ra cùng Như Khanh Chi phía trước vấn đề giống như trước. Trương Nham Nhược gật đầu, ta vẫn đánh giá thấp thánh địa chiếu lệnh cường đại. Dù là thế nhân đều biết Phủ Phong Quốc cùng Diêu Tiền Bối quan hệ, vẫn như cũng hoặc nhiều hoặc ít điều động binh sĩ từ thiên hạ các nơi chạy đến. Vị quốc sư này đem thiên hạ hai chữ cắn cực nặng, bên trong đại biểu lượng tin tức rất đáng sợ. Hồ Vi lập tức hỏi thăm, bọn hắn cũng không sợ lao ra trả thù. Chắc chắn sợ, nhưng mà có cái từ cách gọi không trách chúng. Hứa Yến Thanh hỗ trợ trả lời, nơi này pháp nói chính là Diêu Tiền Bối, các nước đều sợ hắn, nhưng cũng sợ thánh địa. Thánh địa ở một phương diện khác, đại biểu chính là đại nghĩa. Đúng vậy. Trương Nham Nhược nói tiếp, khi xa một chút quốc gia trước tiên xuất binh tỏ thái độ, cách gần một chút quốc gia như Đại Tấn, Long Nguyên những thứ này cũng không làm bất kỳ phản ứng nào, cái kia tại đại nghĩa phía trước trên lưng tội danh liền lớn. Phái binh không cần phái quá nhiều, nhưng ý tứ muốn biểu đạt đúng chỗ, tất cả quốc gia đều biểu đạt thái độ sau, tại trên một ít trình độ tới nói, liền xem như một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Thế là liền có bây giờ cục diện. Trương Nham Nhược nói xong, chỉ vào xa bản bên trên các nơi biên quan, mỗi ngày đều sẽ có chiến đấu, đây vẫn là rất nhiều quốc gia viện binh chưa tới tình huống, nói thật ta cơ hồ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Đơn giản bảy chữ, để cho hiện trường biểu tình của tất cả mọi người đều không dễ nhìn. Đạo này thánh lệnh là nhằm vào Diêu Tiền Bối tới. Hứa Yến Thanh không có tị uy cái gì, nói ra Trương Nham Nhược không dám nói lời nói. Sự thật này mọi người ở đây đều hiểu, dù sao một cái Phù Phong Quốc có thể có bao nhiêu cân lượng, đáng giá thiên hạ các quốc gia nhằm vào, đáng giá thánh địa cố ý biện pháp chiếu lệnh. Không biết Diêu Tiền Bối bao lâu trở về. Trương Nham Nhược tiếp lấy chủ đề, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Hắn lấy được đáp án là tất cả mọi người lắc đầu. Không rõ ràng, chỉ biết lao ra đi đông nhạc, tìm kiếm vị kia chí cao thần. Thẩm Linh trả lời. Nhiếp Nghiễn Bạch cũng nói theo, ta cùng với Như Khanh Chi tình huống hồ rất đặc thù, nhưng bây giờ không cảm giác được lao ra khí tức, hẳn là cách Phủ Phong Quốc cực xa cực xa. Đây là một cái rất xấu tin tức, hoặc có lẽ là từ nghị hội bắt đầu, liền không có tin tức tốt xuất hiện. Hồ Vi nghĩ đến một cái biện pháp, ta đi tìm Phượng Tỷ Tỷ. Tu vi của nàng hẳn là đủ để trấn nhiếp rất nhiều người đi. Trương Nham Nhược lắc đầu, có thể đi tìm tới vụ trộm tòa trấn, nhưng tình huống trước mắt còn không thể để cho Phượng Tiền Bối trực tiếp đứng ra. Vì cái gì? Thiên hạ này chiến tranh, cơ bản đều chia làm hai cái chiến trường. Trương Nham Nhược duỗi ra ngón tay, dựng lên một cái hai, hạ đẳng chiến trường, kết đan phía dưới cũng là số người nhiều nhất chiến trường, đây là một cái cơ bản bản. Trung đẳng chiến trường, kim đan đến hóa thần, bọn hắn ưu thế lớn nhỏ, cũng quyết định một phương thế lực bố trí chiến thuật tính linh hoạt, nói như vậy chiến tranh đến nơi đây liền giới hạn, thắng bại cũng có thể quyết ra tới. Nhưng rõ ràng, chúng ta bây giờ kinh nghiệm chiến tranh cấp độ không chỉ như thế. Nói đến đây, Trương Nham Nhược lại đứng lên một ngón tay, cho nên liền xuất hiện chỉ có trên sử sách ghi lại cao đẳng chiến trường. Vị quốc sư này thần sắc nghiêm túc, trầm giọng lại nói, cao đẳng chiến trường là hợp thể trở lên tu sĩ sân khấu, nó đại biểu cho sĩ khí, uy hiếp, thậm chí có thể trực tiếp quyết định thắng bại. Đã hiểu. Phương Ấu Khanh nhớ lại Ma Tông cùng Tam Đại Thánh Địa chiến tranh. Hồ Vi vẫn nghe không hiểu, đây không phải là càng hẳn là để cho Phượng Tỷ Tỷ đứng ra nha. Trương Nham Nhược kiên nhẫn giảng giải, nàng ra mặt, mang ý nghĩa đem chiến tranh sớm đẩy hướng cao đẳng chiến trường. Chúng ta bên này cao đẳng chiến lược dù là có Phượng Tiền Bối, có thể còn có vị kia cầu tiền bối, nhưng hai người bọn họ tại thiên hạ không coi là vô địch, có thể chiến thắng hai người bọn họ giả không thiếu. Như Vô Đạo, như Trảm Long người khấu một, như trong truyền thuyết mấy vị kia chí cao thần. Tại Diêu Tiền Bối trở về trước, ta càng hy vọng chiến tranh bảo trì phía dưới các loại chiến trường làm chủ, dù là hạ đẳng chiến trường chúng ta cũng là tuyệt đối thế yếu. Cho nên, phương án của ta là kéo, dùng hết thể biện pháp kéo tới Diêu Tiền Bối trở về, không biết chư vị có đề nghị gì. Trương Nham Nhược tổng kết tính chất lên tiếng, sau đó nhìn về phía mọi người ở đây. Mỗi người đều đang tự hỏi, lại không có một người phản bác. Cuối cùng vẫn là Hứa Yến Thanh nói, ngươi để chúng ta ra trận giết địch vẫn được, nhưng luận bài binh bố trận những thứ này, vẫn là ngươi bên này quyết định đi. Có cái gì phải giúp một tay, cứ mở miệng là được. Trương Nham Nhược gặp không có người phản đối, liền bắt đầu chỉ vào xa bản các nơi, nói xong kế hoạch của mình. Toàn bộ kế hoạch tại Thẩm Linh bọn người nghe tới, đơn giản hoàn mỹ, một vòng tiếp một vòng, ít nhất có thể kéo thời gian 3 năm. Có thể kéo lâu như vậy, chủ yếu vẫn là Diêu Tiền Bối lưu lại trận pháp. Trương Quốc Sư thần thái cũng không nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nhưng đây chỉ là kế hoạch của ta, hết thảy đều là phỏng đoán, nói thật, so với quân sự, ta am hiểu hơn nội chính, chỉ là bây giờ thế cục ta không thể không trên đỉnh. Nhưng ta nghe rất không tệ a. Phương Ấu Khanh nhìn chằm chằm xa bàn, xoa nắn cái cằm. Trương Nham nhược tay áo vung lên, trong không khí xuất hiện một cái bảng danh sách phía trên là từng cái danh tự. Tôn Trường Khanh, tại giã. Tư Mã Trường Cung, Đại Càn Quốc. Gia Cát Vô Song, Thiên Tử Quốc. Tên tổng cộng 20, cũng không có rõ ràng xếp hạng, phía sau bảng không là quốc gia, bảng không là tại giã. Trương Nham nhược giải thích nói, đây là thần tướng bảng, và bảng giả đều là dụng binh như thần hạng người, lấy trăm địch vạn cũng không phải nói đùa, ta so sánh với bọn họ, như ma tước so phượng hoàng. Lần này chiến tranh, có cái này một số người. Phương Ấu Khanh nắm chặt nắm đấm. Kéo chút thời gian, các quốc gia còn công không được, liền tất có thần tướng bảng người đến đây, thiên hạ nổi danh ai không muốn muốn. Vấn đề chỉ là nhìn có mấy cái mà thôi. Trương Nham nhược tràn đầy bất đắc dĩ, ta phủ Phong Quốc vẫn là thiếu khuyết có thể bảy mưu lập kế đại soái chi tài, đây là trước mắt hạ đẳng trong chiến trường, lớn nhất thế yếu, phía sau mới là binh lực nhiều quả. Cho nên, quốc sư ý của ngươi là, bây giờ việc cấp bách, lôi kéo đến một vị thần tướng bảng tại gia soái tài. Nếu như có thể không còn gì tốt hơn, nhưng rất khó. Ta cho bọn hắn đều bộ tới. Nhiếp Miễn Bạch Phương thức lúc nào cũng như vậy trực tiếp. Phương Ấu Khanh lại bắt đầu hoài niệm Phong Tiên Sinh, vị kia nếu là tại tốt biết bao nhiêu. Hồ Vi nhìn về phía Đông Nhạc phương hướng, nhẹ giọng cầu nguyện, lao ra, ngươi bao lâu trở về a? Hứa Yến Thanh thần thái kiên định, không thể cái gì đều dựa vào Diêu tiền bối, chúng ta muốn để hắn xem, không có hắn, chúng ta cũng có thể làm rất tốt. Chương 256, chí cao thần cách, 1, chương 256, chí cao thần cách, 1, Dương Gian vừa mới 3 ngày, Minh giới đã qua 1 tháng có thừa. 1 tháng qua, toàn bộ Minh giới 81 thành không có một chỗ là hòa bình. Có nguyên chủ quỷ loại đại bại phản quân, có ác quỷ quái vật đánh vào trong thành, đang lâm trở thành mới thành chủ. Cũng có hiếu sát phản quân không quan tâm, bọn hắn phá thành sau đó, trực tiếp bắt đầu đổ sát, trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên một phía. Đương nhiên, trong này cũng có hùng tâm tráng trí tiêu hùng, bọn hắn biết rõ bây giờ thế cục chính là nhất thống minh giới thời cơ tốt nhất. Những thứ này tiêu hùng nhóm ngang dọc liên hợp, hoặc lấy nhân đạo, hoặc lấy bá đạo phương thức, tụ lại riêng phần mình sức mạnh, bắt đầu nhìn trộm những thành trì khác. Tại nửa tháng phía trước, tất cả thành khẩu hiệu đều vẫn là sinh coi như nhân kiện, chết cũng là quỷ hùng. Chỉ là khi Dạ Xoa thành chi quỷ, nâng cao minh thần sứ giả thân phận, đi cái kia đãng bắt hoang, rõ ràng cường đạo cử chỉ sau, hết thể đều thay đổi. Dạ Xoa thành giành tiếng đánh đi ra sau, tiến công tòa thành thứ nhất chỉ, liền trực tiếp lấy thế tội khô lạc hủ cầm xuống. Dạ Xoa thành binh sĩ vừa mới đến địch thành, đại môn liền bị nội thành dân bản địa mở ra, dân chúng quỳ xuống đất hô to minh thần bạt thuế. Thắng lợi nhanh chóng, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, bao quát Dạ Xoa thành vị kia lôi quỷ thủ lĩnh. Sau đó, lôi quỷ tại mộ quỷ theo đề nghị, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, liên tiếp lại xuống tam thành. Bất quá ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Dạ Xoa thành lôi quỷ, hoặc có lẽ là vị này minh thần sứ giả liền trực tiếp có được thành trì năm tòa. Phải biết, lúc này toàn bộ minh giới, tối cường tiêu hùng, cũng mới vừa đi qua huyết chiến, cầm xuống tòa thứ 3 thành trì. Dạ Xoa thành như thế nhanh chóng quật khởi, thế lực khác nếu là còn không chú ý, vậy thì thực sự là một đám lợn ngu si. Mỗi trong phủ thành chủ, ủy mị nhóm bắt đầu thương thảo quyết sách, tiếp đó bọn hắn không hẹn mà cùng, nghĩ đến cùng một cái biện pháp. Đối phương chiếm giữ lại thế, như thế nào ứng đối? Thần sứ hai chữ này, trọng lượng quá lớn, không cách nào trực tiếp đối kháng. Đã không có cách nào đối kháng, vậy thì gia nhập vào, đây cũng là mỗi các thành chủ biện pháp. Đương nhiên, cái này gia nhập vào không phải trực tiếp hướng Dạ Xoa thành đầu hàng. Không nói trước đối phương là không phải thật thần sứ, liền xem như thật sự, đã tới tay quyền lợi, trực tiếp chắp tay nhường cho, lại có bao nhiêu quỷ vật có thể làm đến. Ngược lại, thưởng thụ qua quyền lợi chỗ tốt các thành chủ, là làm không được. Kết quả là, minh giới các nơi, liên tiếp xuất hiện thần tích. Tỷ như tòa nào đó trong thành, đột nhiên rơi xuống quần quận minh khí, thành này thành chủ quỳ xuống đất dập đầu, đứng lên sau liền tự xưng minh thần đệ tử. Tỷ như một vị thành chủ đột nhiên mọc ra một đôi cánh, trên cánh khắc lấy phụng thần giả ba chữ. Các loại ví dụ, đủ loại, vô số kể. Tóm lại, liền không có cái nào thành chủ không phải minh thần khâm điểm người. Hơn nữa minh giới bởi vì thiếu khuyết trận pháp, tin tức cũng không tính toán quá mức lưu thông. Ở trong môi trường này, các thành chủ lại hút lấy vết xe đổ, có ý định phong bế riêng phần mình trong thành cư dân cùng ngoại giới câu thông. Bọn hắn cơ hồ đem riêng phần mình thành trì biến thành một cái tín ngưỡng lên men địa, trong thành cư dân mỗi ngày bị thần tích hút đúc, đã tin đến cùng nhật. Cư dân nhao nhao từ bỏ yên ổn, gào thét khẩu hiệu gia nhập vào thành chủ phủ trong đại quân. Trong lúc nhất thời, mỗi thế lực bắt đầu phi tốc phát triển, dã tâm cũng tại thêm một bước ổn ngưỡng. Mãi đến hôm nay, minh giới đã loạn thành một bầy. Khi các nơi khói lửa nổi lên bốn phía thời điểm, Đông Nhạc thần điện phế tích dưới lòng đất vẫn là như vậy tịch liêu. Trên dưới trái phải đều là màu đen trong không gian, một vòng tử quang cực kỳ bắt mắt. Đó là rèn đúc lô hỏa diễm, bởi vì không cách nào sử dụng hỏa cầu thuật, hỏa diễm liền đành phải dùng minh hỏa thay thế. Kết quả loại này lùi lại mà cầu việc khác thay thế chi pháp, lại ngoài ý muốn dùng tốt. Khoan lác, kèm theo một tiếng đồ sắt va chạm tiếng vang truyền ra, Diêu Vọng đưa tay thăm dò vào lò, từ bên trong kéo ra một cái đen tử sắc cự kiếm. Cự kiếm tổng trưởng 5 thước, lưỡi kiếm liền có 4 thước, so ngọc lan chỉnh thể còn rất dài. Trọng kiếm cũng núi, này kiếm cũng là như thế. Trừng người rộng thân kiếm mặt ngoài thậm chí còn có cái hố lồi lõm, nhìn giống như là một cái có hình kiếm màu tím đen nham thạch. Diêu Vọng giơ cự kiếm, trong mắt thần thái sáng láng, minh giới tài liệu tăng thêm minh hỏa, rèn đúc coi là thật thuận tay vô cùng. Hắn một tay cầm kiếm, hướng về không gian hắc ám tiện tay đánh xuống. Hoa lạc, không gian bích trướng nổi lên gợn sóng từng trận, tiếng vang kéo dài không suy. Chưa từng xuất hiện vết nứt không gian, là bởi vì nơi đây không gian tính đặc thù, dù sao, đây là tiên đạo phong ấn Đông Nhạc thần linh chỗ, kiên cố độ vượt quá tưởng tượng. Nếu như đổi lại bên ngoài thế giới, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia, thiên địa đều phải trong nháy mắt đổ sụp. Nay trong kiếm, là Diêu Vọng học tập luyện khí đến nay, đắc ý nhất chi tác, thậm chí tại trên kiếm trình độ chắc chắn, đã tiếp cận tiên khí cấp độ. Liền gọi ngươi cự khuyết kiếm a. Diêu Vọng biết rõ chính mình lấy tên năng lực, dứt khoát trực tiếp dập khuôn tên. Làm xong những thứ này, một bộ áo đỏ trực tiếp đem cung điện khổng lồ cắm vào mặt đất, tiếp lấy hiện lên nửa ngồi hình dáng tựa tại thân kiếm, lười biếng nhìn phía xa cái vị kia Đông Nhạc thần linh. Vị này chí cao thần, tên là Nhân Thiên, theo hắn mà nói, chính là tên này chính là thiên tứ, ngụ ý cầu nhân với tiên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại dương gian địa vị sùng bái, tại minh giới càng là giống như lão thiên gia tồn tại, bây giờ lại là cái này dâu ria bá cha bộ dáng. Một tháng trước, Nhân Thiên nói dương gian nhất định đại loạn, Diêu Vọng lại nói không có. Nhưng vị này Đông Nhạc đại đế vẫn là nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời hoài nghi là Diêu Vọng cái này vốn không nên xuất hiện trí cường giả đưa đến. Diêu Vọng hơi suy tư sau, liền trực tiếp nói ra chính mình mà tông tông chủ thân phận. Nhưng không nghĩ, Nhân Thiên nghe xong trực tiếp liền lùi mấy bước, nhìn xem Diêu Vọng thân hình lâm vào thật lâu trầm tư. Mãi đến rất lâu, hắn mới lần nữa nói ra không có khả năng ba chữ. Chương 256, trí cao thần cách 2, chương 256, trí cao thần cách 2, như thế học thức bên Bắc tồn tại trước người, Diêu Vọng đương nhiên sẽ không lãng phí, mượn cơ hội này để ra nghi vấn liên quan tới tiền thân tin tức. Chỉ là, cái này Đông Nhạc đại đế rõ ràng còn không có thả xuống lòng cảnh giác, trả lời rất là lăng mãi cái nào cũng được. Hắn xưng hô tiền thân phương thức, cũng cùng Bạch Ngọc kinh vị kia linh trí giống nhau, đều là thái thánh. Quá thánh nếu là trở về, so ta nói thiên địa đại loạn, còn kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn nhiều. Câu này là lúc ấy Nhân Thiên nguyên thoại. Diêu Vọng muốn hỏi lại, nhưng Nhân Thiên lại là khoát tay, đừng hỏi nữa, cho dù ngươi thực sự là quá thánh, cũng không phải hoàn chỉnh hắn, có một số việc biết, sẽ chỉ làm ngươi bị thiên đạo nhằm vào, lập tức hạ xuống lôi kiếp. Lôi kiếp thời gian còn có thể sớm hay sao? Độ kiếp kỳ lôi kiếp chính là thiên đạo lập, hắn từ trước đến nay là công chính. Đông Nhạc đại đế đem công chính hai chữ niệm đến cực nặng. Sau đó hắn khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở, giống như ta, luân hồi chính là thiên đạo ban tặng, bây giờ hắn muốn lấy lại, ta lại có thể thế nào? Nực cười, nực cười. Diêu Vọng lại là một phen nói bóng nói gió, không lấy ra được đáp án, thậm chí chuẩn bị dùng sức mạnh. Nhân Thiên nhìn ra tâm tư, đối mặt uy áp kinh khủng, cũng không sợ, thế giới đau đớn ta không sợ, siêu hồn thuật đối với ta vô dụng. Diêu Vọng đến gần một bước, nhìn thẳng đổi phế không chịu nổi trí cao thần. Cả hai đối mặt hồi lâu, Diêu Vọng mắt thần lại một chút khôi phục bình thản bộ dáng, nói: "Ngươi không nói, ta cũng lười đến hỏi, ta liền một cái yêu cầu, mở ra cánh cửa mình giới, ta mang một cái dã quỷ rời đi." "Không được." "Vì cái gì?" "Bây giờ ta làm không được." Nhân Tiên lại nói: "Ta bây giờ trạng thái này, liền rời đi lòng đất đều không làm được, nói gì khác đâu." Diêu Vọng nhíu mày, tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng? "Ta cũng muốn biết." Nhân Tiên chỉ thiên cung, "Có lẽ là thiên đạo cảm thấy ta làm chưa đủ tốt, muốn thu hồi quyền hành a." Diêu Vọng không nói gì, đối với cái gì thiên đạo cùng thần linh quan hệ hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn mang Nhạc Tắc Dung rời đi mình giới, nhưng hiện tại xem ra giống như có chút phiền phức. Nếu như vị này Đông Nhạc đại đế không có quyền hành mà nói, minh giới giống như là một tòa không có cửa sổ thạch ốc, nhốt vô số sinh linh. Ngay tại Diêu Vọng quyết định lấy man lực phá hư minh giới, thử xem vạn nhất lúc, Nhân Thiên lại đột nhiên nói: "Chúng ta làm giao dịch như thế nào?" "Ngươi nói, giúp ta khôi phục thần cách, ta giúp ngươi mở ra minh giới lại môn, ngươi muốn mang đi bao nhiêu quỷ vật đều được." Nhân Thiên dừng một chút lại nói tiếp: "Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi tất cả muốn biết bí mật, đương nhiên sau khi biết hạ trạng, ngươi tự gánh vác. Thần cách còn có thể khôi phục." Diêu Vọng lông mày trao lên, nhìn ngươi bộ dáng này, ta cho là ngươi từ bỏ. "Vốn là từ bỏ, bất quá ai bảo ta gặp phải ngươi nữa nha." Nhân Thiên ào ào nở nụ cười, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu, "Ta kỳ thực thật không phục tùng, ta nghĩ hiểu rõ, ta vì cái gì bị thiên đạo từ bỏ." Nói đến lời này thời điểm, trước người vị này lôi thôi nam tử khí thế đột nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm, Diêu Vọng cũng lờ mờ liếc về Đông Nhạc đại đế lúc toàn tịnh bộ dáng. Chỉ là, Nhân Thiên khí thế trên người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn thu hồi nâng lên đầu người sau, càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, so tên ăn mày còn giống tên ăn mày. Diêu Vọng ở trên cao nhìn xuống, trước tiên nói một chút: "Thế nào giúp ngươi khôi phục thần cách? Đối với người khác tới nói khó như lên trời, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không khó, ít nhất so ngươi phá vỡ minh giới tìm rừng gian, đơn giản rất nhiều." Nhân Tiên lại nói: "Tề tựu minh giới nhân tâm, thống nhất 81 tòa thành, đồng thời đem một vật đặt ở mỗi tòa thành ở dưới trận pháp nơi trọng yếu, nửa khắc đồng hồ liền có thể." "Mỗi tòa thành ở dưới trận pháp?" "Đúng vậy, những trận pháp này tại minh giới sinh ra lúc liền tồn tại, bọn chúng lẫn nhau tương liên thai nghén minh khí, thời gian lâu dài cũng nhiễm phải thần cách quyền hành khí tức, mặc dù không nhiều, nhưng với ta mà nói, chính là tốt nhất bản đạp." "Đi." Diêu Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, Đông Nhạc đại đế liền nói mấy người hắn một chút, cái này vừa đợi chính là một tháng có thừa, thời gian đã tới hôm nay. "Tỉnh." Diêu Vọng mấy bước đến gần. Trên đất lôi thôi nam tử từ từ mở mắt, đứng lên sau, đem một tay nắm mở ra. Chẳng biết lúc nào, hắn trên bàn tay thêm ra một cái con dấu, chương thực chất khắc lấy Thông Dương Thái Minh bốn chữ. Chỉ là này ấn bây giờ nhìn xem ảm đạm vô quang, ấn văn sử thậm chí còn có một đạo từ trên xuống dưới vết dạng. Nắm giữ thiên địa luân hồi quyền hành Thông Dương Thái Minh chi ấn. Diêu Vọng nhớ lại Phượng Hoàn Sào miêu tả. Nhân Tiên gật gật đầu, lại lắc đầu, đúng là Thông Dương Thái Minh chi ấn, nói xác thực hơn, nó chính là ta thần cách. Ân, đã rách nát không chịu nổi thần cách. Hắn chính là muốn để vào lòng đất trận pháp vật phẩm. "Đúng vậy, trực tiếp đem thần cách cho ta, không sợ ta đem đánh nát. Ta bộ dáng như vậy, còn có cái gì phải sợ?" "Cũng đúng." Diêu Vọng gật đầu, không nói thêm lời, rút ra trên mặt đất cung điện khổng lồ sau, từng bước một hướng đỉnh đầu bay đi. Nhân Thiên trong lòng đất bổ sung, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, giao dịch này ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy thua thiệt. Ân. Diêu Vọng đem Thông Dương Thái Minh chi ấn thu hồi. Trong quá trình này, hắn lấy tiếng lòng tự hỏi, lòng đất chất pháp, như thế nào có chút quen thuộc cảm giác. Chương 257, 1, chương 257, 1, minh giới đêm, lúc nào cũng mang theo thê lương khó hiểu. Một kẻ mưa phùn từ thiên không rơi xuống, nhao nhao nhiên nhiên. Mỏng như cánh ve sương mù đem phế tích chi địa làm cho mông lung. Nước mưa cùng với nguyệt quang đánh vào bên trên, tại mờ tối âm khí âm u, phản phất đưa tang bó đuốc. Một bộ áo đỏ từ đất khô cằn khắp mặt đất hiện ra thân hình, nước mưa sương mù tự động thối lui quanh thân một tấc. Hắn nhìn quanh hai bên một vòng sau, thần thức lôi kéo minh khí bao trùm thân thể của hắn, hướng về một cái phương hướng trốn xa. Tốc độ mặc dù không sánh được Dương Gian Nazi như vậy, nhưng cũng không tính chậm. Giữa thiên địa cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn màu đỏ tàn ảnh, khi thân hình hắn lần nữa ngưng thực, đã xuất hiện tại thần điện đất khô cằn biên giới. Diêu Vọng tại một chỗ đánh gãy mái hiên nhà tàn phế bích chỗ dừng lại, nhìn xem trước người đệ tử thổ nạp. Minh khí từ tứ phương tụ tập, mỗi lần tới đến trong cơ thể của Nhạc Tác Dung lúc, hắn đều sẽ một chút nhíu mày, rõ ràng minh khí nhập thể cũng không tốt đẹp gì. Cùng tu sĩ thổ nạp phương thức không sai biệt lắm, chỉ là quá trình càng thêm mãnh liệt. Diêu Vọng quan sát một hồi sau, phải xuất xứ gọi là minh sư phương thức tu luyện. Hắn cũng không có đi quấy rầy, chỉ là yên lặng hầu ở một bên. Cái này vừa đợi ước chừng chờ thêm hơn nửa ngày, khi mưa nhỏ hóa thành mưa to đập ở trên mặt đất, Nhạc Tác Dung cũng từ trong tu luyện lấy lại tinh thần. Sư tôn. Hắn đằng một chút đứng lên, thất cung tất kính hành lễ. Diêu Vọng khoát khoát tay, ta cái này không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, không cần tùy thời hành lễ, bình thường ở chung liền có thể. Đồ nhi tận lực. Nhạc Tác Dung trả lời, lấy tính cách của hắn, tất nhiên là làm không được tại trước mặt sư tôn tùy tâm sử dụng. Diêu Vọng cũng không có nhiều, hướng về ngoài phế tích bước đi, Nhạc Tác Dung theo sát phía sau. Sư đồ hai người liền như vậy tại trong mưa to, chẳng có mục đích đi tới. Diêu Vọng vừa đi, một bên suy xét như thế nào hoàn thành cùng Nhân Tiên giao dịch. Vị yêu chí cao thần cuối cùng nói giao dịch này, ta nhất định sẽ không lỗ. Biết rõ ta là độ kiếp cảnh, còn có lực lượng như vậy, hắn chắc chắn là biết một bí mật lớn, liên quan tới quá thánh đại bí mật. Mặc kệ là trở về Dương Gian, vẫn là tiền thân bí mật, giúp Nhân Tiên khôi phục thần cách, đích xác không lỗ. Diêu Vọng nghĩ như vậy, đồng thời lấy ra khối kia Thông Dương Thái Minh ấn. Con dấu xuất hiện tại trong minh giới sau, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào cùng dị biến, xem ra quyền hành là triệt để bị long đong. Diêu Vọng thưởng thức một chút Thông Dương Thái Minh ấn sau, hỏi thăm sau lưng đệ tử, nói cho ta nghe một chút cái này minh giới a, chủ yếu nói rằng mỗi thế lực thế cục còn có minh sư. Hảo. Nhạc Tắc Dung dùng sức gật đầu, bắt đầu rõ ràng dành mạch miêu tả lên sư tôn quan tâm tin tức. Minh giới tổng cộng có 81 thành, cũng chính là 81 vị thành chủ, trong đó nhân tộc thành trì 51 tọa, yêu tộc thành trì 30 tọa. Trừ ra Đông Nhạc Minh thần bên ngoài, những thành chủ này là minh giới quyền thế lớn nhất người. Quỷ vật nhóm vì một ngụm minh khí, tận hết sức lực lấy lòng thành chủ phủ, so Dương Gian leo lên quyền quý tập tục càng hơn. Các thành chủ ngày thường cũng biết liên hệ, chỉ là kể từ Đông Nhạc thần điện đổ sụp sau, thế cục liền trở nên cực kỳ khẩn trương đứng lên. Minh giới tin tức truyền lại cũng không nhanh, ta những ngày gần đây từ phụ cận tín đồ trong miệng hỏi thăm, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, cũng không biết bây giờ tất cả thành thế cục như thế nào. Nhạc Tắc Dung nói đến đây dừng lại một chút, chờ Diêu Vọng nói tiếng tiếp tục sau, hắn mới dùng nói tiếp, tiếp đó chính là minh sư. Minh sư công pháp tu hành chỉ mấy cái như vậy, cơ bản giống nhau không có gì đặc thù, chỉ dựa vào thiên phú và kiên trì. Cơ thể có thể chứa đựng minh khí càng nhiều, thực lực lại càng mạnh, nhỏ yếu minh sư dung nạp một tia minh khí cơ thể liền bão hòa, cường đại lại có thể dung nạp một hồ lớn nhỏ minh khí. Quỷ vật nhóm liền trực tiếp dùng giáp đất bình đinh, bốn cái giai đoạn tới khái quát minh sư thực lực. Nhạc Tắc Dung nói đến đây, nhìn thấy sư tôn bước chân đột nhiên dừng lại, hắn liền lập tức dừng lại giản thuật. Diêu Vọng nghiêng đầu hỏi, giáp đất bình thích hợp ứng Dương Gian cảnh giới gì tu vi? Ân, có chút giống sắc tà bảng long, quỷ, hổ, lang phân chia. Thập đại long cấp đối ứng đâu? Cái kia không có. Ít nhất đồ nhi đợi đến nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua có loại thực lực này minh sư. Nhạc Tắc Dung trả lời ngược lại là chắc chắn, đồng thời nói bổ sung, cũng là bởi vậy, sư tôn hôm đó trực tiếp gọi ra một tòa dạ xoa thành minh khí, mới có thể bị quỷ vật nhóm xem như minh thần hóa thân, cái này tại minh giới đơn giản chính là thần tích. Đã hiểu. Diêu Vọng gật đầu, mở rộng bước chân, vượt qua một hồi lâu, hỏi ra một cái để cho Nhạc Tắc Dung trố mắt nghẹn họng vấn đề. Ngươi biết, như thế nào thống nhất minh giới 81 thành nhanh nhất sao? Sư tôn muốn xưng bá minh giới. Nhạc Tắc Dung vô ý thức hỏi. Diêu Vọng liền đem cùng Đông Nhạc đại đế giao dịch toàn bộ cáo chi. Nhạc Tắc Dung một bên nghe, cũng một bên điều chỉnh chính mình tâm cảnh, hắn không dám có bất kỳ qua loa, chỉ sợ phạm sai lầm chủ ý, liên lụy sư tôn tiến độ. Cuối cùng, Nhạc Tắc Dung cho ra phương án là, tất nhiên tại Dạ Xoa thành, tất cả mọi người đều đem sư tôn xem như minh thần, vậy chúng ta liền mang theo cái thân phận này, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi. Đơn giản như vậy. Diêu Vọng cười cười, bất quá, ta thích. Chương 257, 2, chương 257, 2, bình minh. Nói là hừng đông thời gian, giữa thiên địa kỳ thực vẫn là mờ tối vô cùng, mưa to vẫn như cũ mưa tầm tã hạ cái không ngừng. Thí Thực Thành ở vào trong Minh Giới ương, là khoảng cách Đông Nhạc Thần Miếu gần nhất thành trì một trong, cũng là số ít mấy cái còn đối ngoại cởi mở thành trì. Chủ yếu thành này phụ cận tín đồ nhiều lại cùng nhiệt. Bây giờ Thí Thực Thành thành chủ lại đánh thần sứ lá cờ, muốn bế quan tỏa thành không để các tín đồ đi phế tích nạp bái, chắc chắn sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Rơi vào đường cùng, Thí Thực Thành thành chủ đành phải tại ra vào phía trên hoa rất nhiều binh lực, cũng không lớn cửa thành, binh lính tuần tra không dưới ngàn người, bọn hắn cầm trong tay lợi khí, phụ trách ghi danh binh sĩ cũng là hỏi được kỹ càng, không buông tha bất kỳ một cái nào mật thám gián điệp. Điều này sẽ đưa đến ra vào tiến độ chậm như ốc sên, cửa thành sắp xếp lên một hàng dài. Cũng là lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại thành trì bên ngoài. Trên thân Nhạc Tắc dung thêm ra một cái màu tím đen trọng kiếm, giống như có một cái cực lớn cánh cửa, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt, thỉnh thoảng liền sẽ sờ một cái. Vốn là theo Nhạc Tắc dung đề nghị, là trực tiếp lấy ra minh thần thân phận, không chiến mà khuất nhân chi minh. Kết quả cách gần thành trì sau, mới nghe nói Hí Thượng thành chủ thế mà đi trước một bước, tự xưng minh thần tay sai. Đều có người đem cái này thần cờ sĩ cơ múa, Diêu Vọng Như còn đánh không chiến mà khuất nhân chi binh chủ ý, cũng có chút buồn cười. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể nhảy qua tiền hí, trực tiếp khai kiền. "Sư tôn, đợi một chút ta lên trước." "Ân, vi sư xem ngươi năng lực thực chiến, dễ tìm ra chỗ thiếu sót." Diêu Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù có đôi lời gọi sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nhưng mà, như là đã thu người khác làm đồ đệ, Diêu Vọng vẫn là nghĩ nghiêm túc đối đãi, thuận tiện cũng có thể xem minh sư thực lực, phải chăng như Nhạc Tắc Dung nói tới như vậy. Hai người liền như vậy vượt qua xếp hàng đám người, hướng về chỗ cửa thành bước đi. Diêu Vọng còn tốt, nhìn xem cùng dân bản địa tướng mạo không sai biệt lắm, nhưng Nhạc Tắc Dung con cung điện khổng lồ, đơn giản không cần quá nổi bật. Sư đồ hai người còn chưa đến gần, liền bị một đội binh sĩ ngăn lại đường đi. Sau vừa đi xếp hàng, một thanh trường qua vạch phá không khí, tại Nhạc Tắc Dung chóp mũi dừng lại. Nhạc Tắc Dung ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm binh sĩ, hỏi thăm bên cạnh người: "Sư tôn, ta bây giờ là đỉnh cấp minh sư thực lực, có thể không phải cái này hơn ngàn quỷ vật thủ. Diêu Vọng, dự tính có thể địch bao nhiêu?" "500." "Vậy thì 800, thử xem." Diêu Vọng làm đồ đệ quyết định một mục tiêu, lấy Nhạc Tắc Dung tại Dương Gian lúc kinh nghiệm chiến đấu, đây là có cơ hội. Hai người bọn họ đối thoại, rơi xuống một đội binh sĩ trong hai, cơ hồ đem những thứ này quỷ vật cho nghe mộng. "Cái này muốn làm gì?" Lớn tiếng mưu đồ bí mật. Ở trước mặt mưu đồ bí mật. Chỉ là, đều không chờ bọn họ nói thêm cái gì, liền có một tiếng vang thật lớn truyền ra. "Đông." Nhạc Tắc Dung rút ra trên lưng cự khuyết kiếm, đem hướng về bên cạnh thân giẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư mấy lần. "Phục thần chi mệnh, quét sạch thiên hạ." Nhạc Tắc Dung đem cung điện khổng lồ rút lên, toàn thân minh khí lay động, nếu không muốn chết, lùi sang một bên. "Địch tập." Thủ vệ hô to, đồng thời bổ sung, "Là minh sư." Thông chi nội thành trợ rút. Nhạc Tắc Dung đếm thầm ba hơi, lại nhìn trước mắt không một quỷ thối lui, liền xếp hàng các tín đồ, cũng chỉ là lui ra phía sau mấy bước, một bộ ăn dưa xem trò vui bộ dáng. Diêu Vọng nhún nhún vai, yên tâm ra tay. Nhạc Tắc Dung đem cung điện khổng lồ đưa ngang trước người, hét lớn một tiếng hướng về đã tụ họp binh sĩ phóng đi. Hắn thân thể mượn lực theo cự kiếm chuyển động, dùng cái này phát huy này kiếm tối cường uy thế. Mười mấy tên lính nắm lấy trường qua đâm đầu vào cứng rắn, cự kiếm cùng trường qua tiếp xúc, cái sau liền đứt gãy đều không làm được, trong nháy mắt hóa thành một mịn, chủ nhân của bọn hắn cũng bị cự lực lôi kéo, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, ở trong qua trình phi, bay, đã hóa thành huỳnh quang tiêu tan. Hình ảnh thực sự quá rung động, cửa thành xôn xao một mảnh. Nhạc Tắc Dung động tác đều không mang theo chậm lại nửa điểm, chuyển động cự kiếm tiếp tục tiến lên. Diêu Vọng chậm rãi bước đi theo hậu phương, hắn thấy đồ đệ huy kiếm động tác rất là nhìn quen mắt. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới nguyên lai là địa cầu lúc có bị gọi cái luân anh hùng sử dụng tới đồng dạng chiêu thức, vẫn sẽ hay không cái luân đả kích chí mạng. Diêu Vọng tiếng nói vừa dứt, phía trước Nhạc Tắc Dung liền đem cung điện khổng lồ dơ qua đỉnh đầu, hét to nhảy lên thật cao, hướng về một vị trợ giúp mà đến minh sư bổ tới. Vị này minh sư cũng là đỉnh cấp tu vi, tương đương với sắc tà bảng lăng cấp. Kỳ thực đã không tính yếu đi, hắn cầm một thanh phương thiên hỏa kích, cũng là gầm thét một tiếng hai tay cầm tại trên kích đem, muốn lực khiêng cái này một cái bổ xuống. Giang giác. Âm thanh giòn địa cực gây nên, cái thanh kia minh khí luyện phương thiên hỏa kích giòn giống giấy, chủ nhân của nó cũng không nghĩ đến cự kiếm khủng bố như vậy, muốn chấp động đã là không còn kịp rồi. Cung điện khổng lồ choàng tại minh sư trên đỉnh đầu, giống như chụp chết một con ruồi, trực tiếp đem đập thành một đống thịt nát. Lại đến. Nhạc Tắc Dung cũng bị sư tôn tặng cự kiếm kinh động đến, chiến ý xoạt 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 đến đi lên trên, xách theo kiếm liền hướng binh sĩ nhóm phóng đi. Giống như dê vào miệng vọng, bất quá phút chốc, chỉ cần không có thối lui binh sĩ, hạ chẳng đều không tốt qua. Thối lui quỷ vật, Nhạc Tắc Dung cũng không đuổi theo giết, không phải là bởi vì nhân tử, đọc thuộc lòng binh thư hắn tự nhiên biết, chiến tranh lại nào có nhân tử có thể làm luận. Sở dĩ lưu thủ, lại là bởi vì công thành dễ dàng thủ thành khó khăn. Tại cái này minh giới, Diêu Vọng liền tín nhiệm Nhạc Tắc Dung một người, nhưng mà chỉ dựa vào hai người bọn họ, coi như chân chạy đánh gãy, cũng không khả năng giữ vững 81 tòa thành. Như vậy, công thành sau đó thiết lập uy tín, phái phù hợp người thủ thành liền rất là trọng yếu. Nhạc Tắc Dung chiến đến hưng khởi, nguyên bản xem trò vui các tín đồ cũng bắt đầu phân tán bốn phía chạy trốn. Minh sư bộc phát mạnh, nhưng không đủ bền bỉ. Bất quá một thời gian ngắn công phu, Nhạc Tắc Dung liền bắt đầu thở hổn hển. Bên cạnh hắn vây quanh binh sĩ không giảm trái lại còn tăng, là trong thành trợ giúp đến. Diêu Vọng mắt nhìn trên tường thành khí thế tối cường mấy người, ngoài miệng đếm thầm 708, 709, 800. Nhạc Tắc Dung huy động cung điện khổng lồ tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm, trên tường thành một cái minh sư con mắt cũng đi theo sáng tỏ mấy phần, nắm lấy cơ hội kết động phản ứng. Diêu Vọng tiến lên trước một bước, làm không tệ, có thể, đằng sau giao cho ta a. Chương 258, một kiếm rơi, thiên địa sập, một, chương 258, một kiếm rơi, thiên địa sập, một, mưa càng ngày càng lớn. Trời và đất tại trong mưa dung thành một thể, phóng túng bông thả. Khí thược dưới thành, loạn thành một đống. Còn chưa vào thành các cư dân tại trong mưa phân tán bốn phía chạy loạn, chết qua một lần chính bọn họ, càng thêm chân quý một lần cuối cùng còn sống cơ hội. Dưới cổng thành thủ vệ không ngừng tăng nhiều, trợ giúp từng cơn sóng liên tiếp, để cho lớn như vậy cửa thành lộ ra rất là chen chúc. Minh giới có cái tàn khốc chỗ tốt, chết thì đã chết, không ở trong thiên địa lưu lại một tia một hào, càng không cần lo lắng ôn dịch hoặc là dẫm đạp. Giờ khắc này, dưới cổng thành cái kia nắm lấy cự kiếm nam tử vạn chúng chú mục, đến mức không có người chú ý tới phía sau hắn một màn kia huyết hồng áo choàng nam tử. Khí thượng thành cung phụng công Dương Tiếp cũng là như thế, khi nhận được thành chủ hiệu lệnh sau, hắn cùng với còn lại hai tên đinh cấp minh sư ngựa không dừng vó đuổi tới chỗ cửa thành. Hơn nữa đã đứng tại trên tường thành nhìn một lúc lâu. Vị này giữ lại râu cá chê gầy yếu minh sư biểu lộ nghiêm trọng, khác hai tên đồng bạn cũng là không sai biệt lắm quan cảnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình thay vào đi bảo, mình có thể giết bao nhiêu người? 200, 300. Công Dương Tiếp không quá xác định, dù sao mình chắc chắn làm không được kinh khủng 800 số. Thế là, biết phía dưới cái kia giá quỷ chỗ lợi hại sau, hắn đối với bên cạnh đồng bạn đánh lén cách làm rất là tán đồng. Võ đức loại vật này, tại minh giới tuyệt không lưu hành. Thậm chí, Công Dương Tiếp còn tại hối hận chính mình phản ứng không đủ nhanh, để cho đồng bạn đoạt tiên cơ, thật tốt chiến công liền như vậy từ đầu ngón tay trôi qua. Cũng là lúc này, bên cạnh cùng là cung phụng đồng bạn đã hoàn thành bất ấn, một đoàn xanh biết quỷ hỏa được triệu hoán đi ra, hướng về phía dưới đã lực kiệt ra quỷ đập tới. Minh giới thổ nạp pháp không nhiều, thuật pháp cũng là như thế, Công Dương Tiếp trong nháy mắt nhìn ra quỷ hỏa cân cước, ưu trước chi viêm, chuyên môn thiêu đốt tinh phách, tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng dính lên sau liền xem như bính cấp minh sư cũng muốn lột một tầng ra, linh cấp minh sư càng là khó mà ngăn cản, đụng tới liền chết. Công Dương Tiếp nhìn xem xanh biết quỷ hỏa càng lúc càng gần, lại nhìn về phía bị binh sĩ vây quanh, rõ ràng đã không còn chút sức lực nào giã quỷ, hắn hiểu được đại cục đã định. Cuộc náo kịch này lập tức liền phải kết thúc, điểm này từ phía dưới giã quỷ rũ tay xuống cánh tay tư thái liền có thể nhìn ra, từ bỏ đúng không? Triệu Minh cái này đu trước chi viêm coi là thật thi phải lô hỏa thuần thành, tại hạ bội phục bội phục. Bên cạnh một tên khác cung phục lên tiếng a rua, đổi lấy ra tay người kia càng rối trá tiếng cười. Công Dương Tiếp nghe vào trong hai, khinh thường giật nhẹ khoe miệng, buồn để lại rối trá một ngày a. Âm thầm nói xong lời này, hắn định quay người, trở lại nội thành ôm mới cưới 20 phòng thái thái ngủ cái đẹp cảm giác. Tiếp đó, hắn liền nghe được phía dưới truyền đến cung kính hành lễ âm thanh, sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Làm không tệ, phía dưới giao cho ta a. Lại có đạo bình tĩnh tiếng nói hồi phục. Đối thoại rất ngắn gọn, Công Dương Tiếp trước tiên còn không có phát hiện cái nào không đúng, bước ra một cước định phi không trở lại. Đột nhiên, cả người hắn giống như bị thi triển định thân thuật, cứng tại chỗ. Không đúng. U trước chi viêm phi hành chậm nữa, cũng cần phải đến sớm giá quỷ trước người đem thiêu đốt dẫn đến tử vong mới đúng, như thế nào hắn còn có thời gian nói chuyện. Công Dương Tiếp lẩm bẩm, tiếp lấy đột nhiên xoay người lại, đầu tiên là nhìn thấy đã đằng không mà lên, tiến vào toàn diện để phòng bộ dáng đồng bạn. Cùng với, mưa to trong mông lung một vòng áo đỏ, phía trước bị hắn không nhìn áo đỏ. Vị kia nam tử mặc áo hồng chẳng biết lúc nào đi tới giá quỷ bên cạnh, nguyên bản bao vây thủ vệ đã thối lui đến chỗ cửa thành. Ân, giống như thủ vệ không phải lui, mà là đứng ở phía trước thủ vệ, toàn bộ chết, lặng yên không tiếng động chết. Vô số hình quang bay về phía chân trời, lại trong nháy mắt bị mưa to tiêu diệt, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Mà đồng bạn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu trước chi viêm, lúc này đang khéo léo dừng ở cái kia nam tử mặc áo hồng trước người, mặc kệ quan sát thưởng thức. Cường giả. Chuyện tới như thế, cho dù Công Dương Tiếp phản ứng chậm nữa cũng nghĩ thông khả năng nhất khả năng. Hiểu được hết thảy sau, hắn không có trước tiên bay đến đồng bạn bên cạnh. Minh sư vòng tròn đều nói Công Dương Tiếp háo sắc lại nhát gan, đối với điểm ấy Công Dương Tiếp không có phản bác, bởi vì đây chính là sự thật. Nhát gan nếu như dùng lời ca ngợi hình dung, chính là cẩn thận. Nhát gan đã cứu hắn rất nhiều lần. Lần này, lần nữa cứu Công Dương Tiếp một mạng. Cũng chính là hắn do dự người nhát gan nháy mắt, dưới tường thành tên kia lạ lẫm cường giả động. Hắn giơ tay nhẹ nhàng bung lên, đủ để giết chết đinh cấp minh sư quỷ hỏa theo gió tiêu tan, giống như phiến nát một khỏa bạc khí. Lại còn không hết như thế, theo áo đỏ cường giả động tác, phía dưới phải không chút kiên kỵ mưa to liền như vậy ngừng. Từng quả hạt mưa ngừng giữa không trung, liền như vậy dừng lại, toàn bộ hí thượng thành đều là như thế. Đây là cái gì minh thuật? Công Dương Tiếp lật khắp trong đầu tất cả học được tri thức, tìm không thấy đáp án. Xem như đinh cấp minh sư, hắn còn không có phản ứng lại, đây không phải thuật pháp, mà là căn bản nhất cuốn lên toàn thành minh khí, mới khiến cho nước mưa đều đi theo ngừng. Mặc dù không biết, nhưng không trở ngại người nhát gan hắn, lại sau này thối lui một bước, đem chính mình thân thể gầy yếu dấu ở một cây thạch trụ sau, tìm kiếm yếu cảm giác an toàn. Công Dương Tiếp rất nhát gan, nhưng đồng bạn của hắn cũng không phải. Phía trước thi triển quỷ hỏa minh sư nổi đồng bền giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quát lớn, giả thần giả quỷ. Nam tử mặc áo hồng ứng thanh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại trên người đồng bạn, muốn bắt đầu chiến đấu. Mượn cơ hội này nhìn xem cường giả này đến tuột cùng là hà thực lực. Công Dương Tiếp từ cây cột sau thò đầu ra, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm song phương, đã bắt đầu não bổ đằng sau sẽ phát sinh đủ loại tình huống. Chương 258, một kiếm rơi, thiên địa sập, 2, chương 258, một kiếm rơi, thiên địa sập, 2, tiếp đó. Chỉ thấy đầy trời nước mưa, đột nhiên run run một cái trước mắt, tiếp lấy như lợi kiếm vậy bắn nhanh hướng trên không hai tên đồng bạn. Vũ Châu chi kiếm, chính là vạn kiếm quy tông. Ba ba bá, hạt mưa từ bốn phương tám hướng đâm xuyên, hai tên đinh cấp minh sư đều không phản ứng lại là gì tình huống, ngay tại trong một hồi giật mình bị xạ thành bánh qua trèo. Công Dương Tiếp con người theo đồng bạn thân thể run run tần suất mà run rẩy, lấy con mẹ nó chính là thứ quỷ gì? Ta không phải là quỷ. Một đạo tiếng nói ở bên người vang lên. Công Dương Tiếp trực tiếp bị dọa đến lại là liền lùi lại, mãi đến chống đỡ tại trên tường thành, mới liền như vậy dừng bước. Hắn nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình một vòng áo đỏ, trái tim điên cuồng run rẩy. Nếu như quỷ cũng có thể ngược tí mà chết mà nói, Công Dương Tiếp cảm thấy chính mình là một cái kia. Hắn muốn là nghĩ phóng chút ngoan thoại, tiếp lấy liền liếc về hóa thành hình quang đồng bạn. Hảo hán, không đúng, tiền bối tha mạng a. tiểu tử trên có lão, dưới có nhỏ, trong nhà còn có mấy chục tấm miệng trở lấy tiểu tử nuôi sống a. Công Dương tiếp 10 phần dứt khoát quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng mà gào lên. Nóng bỏng nước mắt trong nháy mắt bị hắn gạt ra, chàng diện kia thiên gặp yêu tiếp. Dù vậy, hắn còn cảm thấy chưa đủ, một bên dập đầu một bên bổ sung, cũng là cái kia tội ác tày trời châu Âu bức ta tới, nhưng mà ta nhìn thấy tiền bối một khắc này, liền bị tiền bối vĩ ngạn thân hình khuất phục, cũng không tiếp tục nguyện ý nghe vương bắt đạn châu Âu mệnh lệnh, chỉ nguyện ở tiền bối bên chân phụ phục phụng dưỡng. Châu Âu chính là Hy Thược thành thành chủ. Hắn sao? Ân. Công Dương tiếp theo áo đỏ cường giả chỉ phương hướng nhìn lại, trên bầu trời đang có hơn 10 người trôi nổi, đây đều là Hy Thược thành mỗi quản sự, hắn rất quen thuộc. Tiếp lấy, Công Dương tiếp nhìn thấy bị người quen vây quanh lão đầu sắc mặt âm trầm, nhìn mình sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thành, thành chủ. Đại nhân, ngài thế nào tới? Công Dương tiếp gạt ra một cái so quỷ thắt cổ còn khó nhìn nụ cười. Bổn thành chủ không tới, còn không biết ngươi trung thành như vậy đâu. Châu Âu âm thanh băng lãnh. Công Dương tiếp hầu kết nhấp nhô mấy lần, đang muốn giảng giải cái gì, đột nhiên lại nhớ tới, muốn lấy mạng nhỏ mình mà nói, cách gần một chút áo đỏ cường giả càng có khả năng. Đọc xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, muốn nhìn một mắt vị cường giả kia đang làm gì. Trùng hợp, đối phương cũng nhìn về phía chính mình, song phương ánh mắt tiếp xúc, Công Dương tiếp vội vàng chuyển động con mắt, né tránh này đáng chết đối mặt. Ngươi quen thuộc Hy Thược thành sao? Áo đỏ cường giả âm thanh lần nữa truyền đến. Công Dương tiếp vô ý thức trả lời, quen thuộc. Nguyện ý thần phục ta sao? A, ta. Công Dương tiếp quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay chọ chỉ mình, miệng há thật to. Cũng là lúc này, hắn con người đột nhiên co rụt lại, đã thấy một đạo sắc bén kiếm mang đang bị Châu Âu vung ra, hướng về chính mình, hướng về áo đỏ cường giả chém tới. Mà lúc này, cường giả là đưa lưng về phía cái kia xóa kiếm mang. Công Dương tiếp trong nháy mắt này nỗi lòng trước này chưa có nhanh. Nhắc nhở sao? Nhắc nhở, cái này Hy Thược thành còn có chính mình chỗ dung thân. Không nhắc nhở. Nhưng mà cảm giác vị này nam tử mặc áo hồng thật mạnh a. Chỉ là, lại cường năng một người địch toàn thành sao? Công Dương tiếp tự hỏi, cùng một thời gian cũng phải ra đáp án, minh giới trong lịch sử nào có loại này khoa trương sự tình xuất hiện qua. Không nhắc nhở. Một phen suy tư sau, hắn làm ra người bình thường đều biết làm quyết định. Tiếp đó, Công Dương tiếp liền cảm nhận được một cỗ sát ý kia đến từ Châu thành chủ. Này, tiền bối cẩn thận. Sau lưng có kiếm khí. Trong điện quang hòa thạch, Công Dương tiếp tâm tư bách chuyển thiên hồi, nhắc nhở ngôn từ cơ hồ là từ trong cổ họng ra. Coi như người nhập đội. Áo đỏ cường giả nhàn nhạt mở miệng. Xoẹt, kiếm mang quấy động, đã tới gần. Công Dương tiếp con mắt đều bị kiếm khí đong đưa đau nhức, vô ý thức meo lại đôi mắt, ngay sau đó, trong mắt của hắn lại một chút trợ to, trừng tròn xoe, đen như mực trong con ngươi, có vô số ngân quang lấp lóe. Chỉ thấy, áo đỏ cường giả cũng không quay đầu, Châu Âu toàn lực nhất kích, cũng không cận thân liền bị quấy động dựng lên, khí thế chấn thành đầy thiên ngân sắc kiếm mang mạnh vụt. Đây chính là ất cấp minh sư một kích toàn lực a. Công Dương tiếp không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn. Không chỉ là hắn, giờ khắc này tất cả chú ý bên này quỷ vật, cũng là phản ứng như thế. Quỷ vật nhìn xem trên tường thành, áo bào kia cố đãng, tóc đen tung bay nam tử, chỉ cảm thấy người đàn ông này thân hình tại vô hạn cất cao, giống như giữ thiên thể. Ngài là giáp cấp minh sư. Châu Âu nắm đấm nắm chặt, ngữ khí không tự giác mang theo cung kính. Cung điện khổng lồ. Đây cũng là vị cường giả kia trả lời. Ở trong mắt Công Dương tiếp, phía trước bị dạ quỷ vung vậy mà hổ hổ sinh phong cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào nam tử mặc áo hồng trong tay. Vị này giống như thần minh cường giả, tóc đen bay ngược ở giữa, cử cự kiếm cách đỉnh đầu, tiếp đó hời hợt đánh xuống. Không có kích động âm thanh, không có hào quang sáng chói. Bởi vì không gian tại một khắc sụp đổ, thì ra minh rồi không gian cũng có thể bị đánh nát. Cự kiếm chỉ phương hướng, không gian đều dâng lên gợn sóng chỗ tất cả sự vật đều đi theo phát lên nếp gấp. Tiếp lấy nếp gấp càng ngày càng sâu, mãi đến đổ sụp. Vạn vật theo thế giới đổ sụp. Chương 259, ta vì thần một. Chương 259, ta vì thần một. Lô bút, rất lâu, khí thực thành bầu trời mưa mới một lần nữa rơi xuống. Nước mưa đánh vào trở về hình dáng ban đầu không gian phía trên, tiếng mưa rơi róc rách, thanh thúy vô cùng, phảng phất tiên địa tại rửa sạch tự thân vết thương. Chỉ là minh giới không gian có thể chữa trị, nhưng cái khác sự vật cũng rốt cuộc phá kính khó khăn tròn. Một đạo vực sâu xuất hiện tại Hy Thược trong thành, vực sâu xuyên qua toàn thành, chừng hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy. Vực sâu phạm vi bên trong bao quát nó bao trùm bầu trời khu vực, hết thảy sinh linh, vật thể đều vô tung vô ảnh. Ngoại trừ một màn kia áo đỏ thân ảnh, hắn vốn không cao lớn, lại giống như đỉnh tiên lập địa cự nhân. Mà địch nhân của hắn, hắn có địch nhân sao? Tiết kiếm. Diêu Vọng đem cung điện khổng lồ bỏ xuống, nhặt tắt dung đội vàng xê dịch thân hình, tiếp nhận rơi xuống đất mà đến đại kiếm. Diêu Vọng nhìn xem đồ đệ ôm cung điện khổng lồ lâm vào bộ dáng suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi một kiếm, kỳ thực có thể động tĩnh nhỏ chút. Sở dĩ như thế, một là để cho Nhạc Tắc Dung cảm thụ phía dưới trọng kiếm không nuôi ý cảnh, dựng nên một cái phương hướng tốt, đối với người tu hành tới nói, cực kỳ trọng yếu. Đến nỗi thứ hai, tự nhiên chính là thị uy. Hướng toàn bộ Hy Thược thành thị uy, hướng toàn bộ minh giới thị uy. Trời đất sụp đổ một kiếm, hướng 81 tòa thành trì tuyên cáo một vị không thể địch nổi, chí cao vô thượng hình tượng. Rõ ràng, hình tượng dựng nên rất nhiều thành công. Hy Thược thành giống như Dạ Xoa thành như vậy, bắt đầu có người dẫn đầu hô lên minh thần chi ngôn, mặc dù không bằng Dạ Xoa thành như vậy nhiều, nhưng Diêu Vọng có thời gian chờ đợi lên men. Hơi mắt nhìn cả tòa Hy Thược thành sau, Diêu Vọng liền không lại để ý tới cư dân cùng tín đồ nghị luận, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa tại trên tường thành. Người tên là gì? Diêu Vọng nhìn xem vẫn trố mắt nghẹn họng nam tử râu cá chê. nam tử cố gắng lay động mấy lần đầu, lúc này mới tất cung tất kính trả lời, hồi bẩm minh thần, tiểu nhân họ Công Dương, tên một chữ một cái tiếp. Diêu Vọng lần này không có phủ nhận minh thần xưng hô, vì sau đó thống nhất minh giới, hắn cần cái thân phận này. Thú hồ, hắn tự nhận là thực lực mình so với chi cao thần, chắc chắn mạnh hơn, tự xưng là thần ai có ý kiến? Ngươi nguyện ý hướng tới thần thần phục sao? Diêu Vọng hỏi, âm thanh nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào. Công Dương tiếp làm sao do dự, thiên địa sụp đổ tràng cảnh còn tại trong đầu hắn xoay quanh, vì vậy trong mắt của hắn thoáng qua một tia cùng nhiệt. Công Dương tiếp hà đắc gì có thể, may mắn được minh thần quan tâm, nguyện hóa thành làm thành kính tín đồ, lấy tính mệnh hiến thân cùng thần. Đi. Diêu Vọng gật đầu, đối phương nói đến rõ ràng, là chân tình là giả ý, hắn đều không quan trọng. Tại trong Diêu Vọng mắt, Công Dương tiếp chỉ là một cái công cụ người thôi, lấy thần chi tín đồ, trưởng quản thành trì công cụ. Lại cạnh. Diêu Vọng ngón tay búng một cái, một vòng minh khí trong nháy mắt rót vào Công Dương tiếp bi tâm, tại hắn chỗ chán lưu lại một đạo màu tím đen vết rộng. Công Dương tiếp đưa tay chạm đến chán mình, thần sắc đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó lại biến thành trước đây của nhiệt, khấu tạ minh thần chúc phúc. Đã chúc phúc, cũng là gò bó, nếu có phản tâm, tinh phách tất cả nát. Thề sống chết cống hiến sức lực. Công Dương tiếp lại một lần dập đầu, đầu chôn ở trên mặt đất lúc, điên cuồng kiểm tra thân thể mình dị thường. Nhưng Diêu Vọng bắn ra căn bản không phải cấm kỵ, cũng chỉ là đơn thuần minh khí mà thôi, vì vậy tùy ý Công Dương tiếp như thế nào kiểm tra, lại có thể nào phát hiện dị thường. Thỉnh minh thần hạ đạt thành ý. Công Dương tiếp dứt khoát tiếp nhận vận mệnh, nằm sấp mà hỏi thăm. Diêu Vọng đem đồ đệ gọi tới, đối bọn hắn hai người nói, "Đồ nhi, ngươi cùng Công Dương tiếp cùng một chỗ, mau chóng đem hy thực thành khống chế tới, ít nhất gần đây không thể xuất hiện phản loạn." Minh thần đại nhân, tín đồ trung thành nhất hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản loạn. Công Dương tiếp đem ngực đập đến phanh phanh vang dội, sau khi ngẩng đầu lên, hắn lại hỏi, "Không biết Minh thần buông xuống hy thực thành, là nhìn chúng thành này điểm nào?" Vừa vặn ở đây gần, còn lại 80 tòa thành, bản thần đều biết đi một chuyến. Công Dương tiếp muốn nói chút cúc cung tận tụy mà nói, nhưng hầu kết một mực run lên, hắn chỉ có thể dưới đáy lòng không ngừng hò hét. Thần muốn thống trị minh giới. Trong thành bạo phát tín ngưỡng đấu tranh, chia hai phái cư dân riêng phần mình làm trận. Một phương hô to cái kia nam tử mặc áo hồng chính là minh thần hóa thân. Một phương phản bác tôn kính minh thần không có khả năng buông xuống thế gian, đồng thời tin tưởng vững chắc đã chết đến mức không thể chết thêm châu thành chủ mới là thần chi tay sai. Hai phe từ lúc mới bắt đầu ngôn ngữ rằng co, đã diễn biến thành đại quy mô bạo loạn. Đối với điểm ấy, Diêu Vọng sớm đã có đoán trước, hai loại khác biệt phái khác tín ngưỡng tại một chỗ tụ tập, tổng hội xuất hiện đủ loại đủ kiểu mâu thuẫn, lại ly kỳ đều không đủ. Chương 259, ta vì thần 2, chương 259, ta vì thần 2, đến nỗi bạo loạn, Nhạc Tắc Dung cùng Công Dương tiếp cũng tại xử lý. Chỉ sợ, kế tiếp một đoạn thời gian, khí thuộc nội thành mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều sinh linh. Lịch sử chưa bao giờ là tại trong dịu dàng thám thiết nhân đạo mục ca âm thanh tiến triển, tương phản, nó thường xuyên muốn vô tình trà đạp lấy ngàn vạn bộ thi thể trước đi. Chiến tranh chính là loại này dã man nhất thủ đoạn một trong. Một canh giờ sau, trong thành các nơi còn tại ồn ào huyên náo lúc, Diêu Vọng đứng tại trong phủ thành chủ. Theo nhân tiên nói tới, mỗi tòa thành chủ phủ ban đầu cũng là thần miếu, 81 tòa thần miếu đứng hàng minh giới các nơi, quỷ vật nhóm vây quanh thần miếu thiết lập từng tòa chỗ ở, mãi đến hóa thành 81 tòa thành trì. Lịch sử bao phủ xuống, đại bộ phận thành chủ cũng không biết chính mình dài đợi dưới lòng đất, còn có một cái khổng lồ trận pháp. Trận này chính là thiên tứ, tất cả thành minh khí nồng đậm, đều là bởi vì trận này, 80 tòa trận pháp lẫn nhau câu thông, tạo thành minh giới cơ sở. Chúng sinh hẳn phải chết, chết nhất định về thổ, này chi gọi là quỷ. Tử sinh thúc dục, luân hồi ép, không có thôi kỳ, hướng sai lầm, bể khổ tranh chỉ, sẽ gặp kem lơi, chân tiên thủy giáo độ nhóm mê. Chí đạo hương ngưng, minh nhân trung chỗ tuần, nguyên nhân, minh phủ hiện. Diêu Vọng miệng niệm nhân tiên truyền lại thần quyết, ngón tay hướng về mặt đất một điểm. Một cỗ âm u lạnh lẽo lại khí tức huyền ảo cuốn theo mà đến, một bộ áo đỏ biến mất ở trong phủ thành chủ. Lạnh, âm u lạnh lẽo. Đen, đen trầm hấp nặng. Diêu Vọng những gì thấy trong mắt, là nguyên thủy nhất âm chí cực. Vị trí chi địa cũng không phải là trong tưởng tượng dung nham lòng đất, hắn chính bản thân chỗ một tòa quảng trường. Quảng trường mặt đất tấm gạch loạn liều mạng, nhưng lại không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa vận chuyển lý lẽ, gạch cùng gạch ở giữa khe hở nối liền cùng một chỗ, từ chỗ cao quan sát chính là một mảnh rườm rà trận văn. Quảng trường đứng thẳng bốn cái xiềng xích quấn quanh thạch trụ, cây cột phân biệt khắc lấy, sáng ngộ xuống đất âm linh không tiêu tan thiên đoạt chi phách huyền diệu khó giải thích. Diêu Vọng đem cái này 16 chữ nhớ kỹ trong lòng, lại hướng càng xa xôi nhìn lại. Quảng trường bên ngoài là mênh mông ảm đạm chi thủy, vô biên vô hạn. Chỉ là từ quảng trường gạch đá khía cạnh vết nước một mắt liền có thể nhìn ra, bây giờ mặt nước độ cao so với trước đó có chỗ hạ xuống. Đông Nhạc đại đế Nhân Thiên nói qua, đây là thần cách tiêu tan đưa đến. Diêu Vọng tới đến mép nước, nâng lên tiểu hứa vũng nước đục, rét thấu xương hàn ý tại trên da ăn mòn, nếu như đổi lại khác quỷ vận, chỉ sợ sẽ là động tác này, liền sẽ trực tiếp tăng ăn dã. Ân, không đúng. Diêu Vọng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong nước có luân hồi khí tức. Hắn có loại cảm giác, trang chút vũng nước đục ra ngoài, đem tạt vào bất luận cái gì quỷ vận trên thân, đối phương đều biết khoảnh khắc chuyển thế. Đáng tiếc, chuyển thế sau liền không có ký ức, bằng không thì cũng có thể trực tiếp mang Nhạc Tắc Dung rời đi. Diêu Vọng khẽ gật đầu một cái, cầm trong tay vũng nước đục đổ về, tiếp lấy hắn lấy ra một cái khắc lấy Thông Dương Thái Minh con dấu, chính là Đông Nhạc thần cách. Diêu Vọng nắm lấy Thông Dương Thái Minh ấn đi tới giữa quảng trường khu vực, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem đặt ở gạch đá phía trên. Ầm ầm, song phương tiếp xúc sau, toàn bộ quảng trường đều đang lắc lư, bốn cái thạch trụ ứng thanh mà dài, bất quá nháy mắt liền đội lên trên cùng. Bốn phía nước yên tĩnh mặt sôi trào, ảm đạm vô quang đại trận tại thời khắc này nổi lên hắc sắc quang mang. Tia sáng chuyển động ở giữa, hướng về trung ương thông dương thái minh ấn rót vào, con dấu đều tùy theo sáng tỏ một tia. Đây hết thảy, nhân tiên đều có miêu tả qua, Diêu Vọng đồng thời không có bởi vì thông dương thái minh ấn khôi phục mà cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Nhưng đôi mắt của hắn lại một chút nheo lại, bởi vì hắn nhớ tới thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Đại trận này Diêu Vọng ngồi xuống thân, xuê bàn tay ra vướt ve huyền ảo trận văn. Ước chừng một hồi lâu, hắn mới khẳng định trong lòng phỏng đoán, chậm rãi mở miệng, cùng Tam Đại Thánh Địa yêu cầu các đại vương triều khắc họa lòng đất đại trận. Giống nhau như lúc. Nói chính xác hơn, cả hai đại trận trận văn khác biệt, nhưng ký tức giống nhau như lúc. Đại biểu minh giới trụ cột đại trận, cùng dương gian mỗi bên dưới thành trì đại trận, muốn đạt tới hiệu quả là giống nhau. Đối với điểm ấy, Diêu Vọng rất chắc chắn, chính mình sau khi xuống núi trước hết nhất đi tới rõ ràng lúa thành, thành này lòng đất ngay tại tu kiến đại trận. Lúc đó Diêu Vọng còn tới lòng đất, đánh chết thành hoàng một đoàn người, tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Có phát hiện này sau, hắn lại đứng lên, lần nữa đi vào mép nước, đưa tay thò vào trong nước, chậm rãi phun ra bốn chữ: Ám U Quỷ Thành. Quỷ Thành kết nối các nơi cứ điểm cũng co vũng nước đục, chỉ là những cái kia thủy còn không có chí âm khí tức. Lúc đó không cảm thấy, bây giờ nghĩ lại, đã có chút chí âm hình thức ban đầu. Khi tin tức một chút bị khai quật ra sau, Diêu Vọng trong đầu đủ loại suy nghĩ bắt đầu quý nhất. Minh giới trận pháp, dương gian trận pháp, Ám U Quỷ Thành, cực âm chi thủy, cùng với cái kia treo đầy người thiết thụ. Diêu Vọng đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu, hắn ánh mắt phảng phất muốn xuyên qua vô tận hư không, trở về dương gian đại thiên địa bên trong. 18 tầng địa ngục một trong, thiết thụ địa ngục. Đây chính là mục đích của các ngươi sao? Chương 260, Binh Lâm Thành Hạ, 1, chương 260, Binh Lâm Thành Hạ, 1, nửa ngày sau. Khí thi thành, ngõ hẻm cũng sâu. Dù giấy, áo vải bạt áo, dai mặt rêu xanh, không mưa cũng sinh lửa. Gần nhất minh giới không biết sao phải, mưa rào tầm tã như chú. Phản phất bầu trời phá một cái độc lớn, nước mưa thẳng đứng bô xuống, đánh vào nóc nhà, mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, cơ hồ hội tụ thành dòng suối nhỏ. Lại cạnh. Bọt nước văng khắp nơi mặt đường bên trên, nhạc tác dung dùng minh lực bảo vệ một bản danh sách, túi đầu vừa đi vừa nhìn. Trong thành quang ghi danh quỷ vật liền có 60 và nhiều, theo công dương tiếp ý tứ, ngày thường ra ra vào vào, không có định chỗ quỷ loại càng nhiều. Trong những người này, bây giờ tín ngưỡng sư tôn có 30 vạn đến, nguyện ý đầu quân đánh giá cũng có 10 vạn. Nhạc tác dung cước bộ nhanh chóng hướng thành chủ phủ bước đi, trong đầu bản kế lấy như thế nào tăng binh. Phía trước Diêu Vọng một kiếm kia liền để lính phòng giữ tử thương thảm trọng, lại thêm phá thành sau chấn áp thủ đoạn, bây giờ trong thành khả khống nhạc tác dung điều khiển binh lực, không đủ 2 vạn. Phải biết, trước đây nhạc tác dung đen lĩnh quân cũng có vạn đến nhiều, trong quân phó tướng còn có 2 tên minh sư. Mà minh giới 81 tòa thành trì, mỗi một tòa cũng có thể xưng tụng đại thành, tường thành tứ phương đường kính cộng lại chiều dài là cái con số kinh khủng, 2 vạn binh lực quan giữ vững tường thành đều quá sức, chớ nói chi là trong thành quản lý. Theo sư tôn nói tới, muốn để cho minh thần khôi phục quyền hành, không chỉ có muốn để viên kia thần cách khôi phục, còn cần 81 tòa đại thành, dân tâm tất cả hướng. Trước đây nhạc tác dung nghe xong, trực tiếp liền chỉ ra công thành dễ dàng thủ thành khó khăn, trấn an dân tâm càng khó. Lại không nghĩ rằng, chân chính làm sao, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Cập quan phía trước, nhạc tác dung mỗi ngày buổi sáng đều biết đọc sách, binh thư là đại bộ phận, nhưng cũng có nội chính phương diện sách. Hắn trong khoảng thời gian này, có thể nói là đem bình sinh sở học cố gắng nhớ lại mấy lần, tuyển ra tôi ưu ứng đối phương tức sau, mới miễn cưỡng để cho Hí Thi Thành mặt ngoài bình tĩnh trở lại. Đối với cái này, nhạc tác dung rất không hài lòng, hắn thấy, Hí Thi Thành vẫn như cũ sơ hở trong chỗ, chỉ sợ sư tôn sau khi đi, thành này có thể thủ được một tháng cũng là chuyện may mắn. Hắn không hài lòng, nghiễm nhiên trở thành phụ tá công dương tiếp cũng không cảm thấy như vậy. Khi nhạc tác dung trở lại thành chủ phủ sau, công dương tiếp lập tức chạy chậm đi lên, còn chưa tới liền bắt đầu chắp tay hành lễ, minh thần tín đồ trung thành nhất, tham kiến thánh đồ đại nhân. Trong thành bảo khố kiểm điểm như thế nào? Hồi bẩm thánh đồ đại nhân, nếu như theo lời ngài bế thành trạng thái giới, trước mắt vật tư còn có thể trên đỉnh 2 năm. So ta dự đoán nhiều, nhạc tác dung âm thầm gật đầu, tiếp lấy trầm giọng nói, chuẩn bị bút mực, ta muốn mô phỏng một phong lệnh chiêu mộ. Hảo. Công dương tiếp lập tức hẳn là, đi qua cái này nửa ngày nhiều ở chung, hắn đã bắt đầu chân chính coi trọng hơn nhạc tác dung. Chưa ăn qua thịt heo chạy công dương tiếp cũng không ít gặp. Hắn là hết sức rõ ràng, trong thành loại trình độ kia bạo loạn, một tuần có thể chấn áp xuống, cũng là không tệ chiến công. Mà nhạc tác dung ngắn ngủi nửa ngày, liền có thể để cho thế cục hòa hoãn, tuy chỉ là mặt ngoài, nhưng ở công dương tiếp xem ra, đã nhìn thành kỳ tích. Vì vậy, đối với đối phương vẫn như cũ không hài lòng hiện trạng lời nói, công dương tiếp toàn bộ làm như là khiêm tốn. Lại không biết, nhạc tác dung đã đem chính mình đưa vào nhạc gia sơ tổ, vị kia văn võ song toàn đại tấn khai quốc đại thần, vị kia nhạc gia duy nhất leo lên thần tướng bảng nam nhân. Trước đây đại tấn mới đánh xuống thiên hạ thì, cương vực thực sự quá mênh mông, các nơi bạo loạn bình lên. Tiên tổ dứt khoát kiên quyết tới khôi giáp xuống, mặc vào thần phục tại trong các ngồi bất động 3 ngày, sau khi ra ngoài một phần trị quốc luận đưa tới hướng lên trên, đại tấn tổ hoàng đế sau khi xem xong, đi xuống hoàng vị đi cả tụng chi lễ. Cái này giai thoại, tại toàn bộ thiên hạ đều nổi danh vô cùng, phần kia trị thế luận càng là trở thành tất cả học giả nhất định quang chi thư. Có châu ngọc tại phía trước, nhạc tác dung mới cảm thấy chính mình còn không làm đủ. Nếu để cho tiên tổ gặp phải bây giờ cục diện, hắn sẽ như thế nào làm? Cái này tự hỏi, một mực tại nhạc tác dung trong đầu bồi hồi, một mực chưa từng tiêu tan. Ta bây giờ phương án, muốn để cho Hí Thi Thành triệt để yên ổn lại tránh lo âu về sau, ít nhất cũng phải 1 tháng, nếu như mỗi tòa thành đều chậm trễ 1 tháng, ta sao xứng đáng sư tôn tín nhiệm. Nhạc tác dung đứng sững ở trong phòng, cao mày, nắm đấm nắm đến nổi gân xanh. Thánh đồ đại nhân, ngài muốn bút mực giấy miên tới. Công dương tiếp trực tiếp bưng một tấm bản tới. Nhạc tác dung từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, thở dài một hơi sau, cầm rợn cả lông bút, dính vào mực tàu, trên giấy bút tàu long xà. Mộ binh lệnh minh thần hàng thế, thiên mệnh sở quy, thiếu bất thế chi tài, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Phụng thân mệnh, mộ binh tốt 10 vạn, minh sư hương ngàn, người gia nhập phía sau là một loạt thù lao chỗ tốt, vào binh vừa có, sau đó lập công còn có khác khen thưởng. Trong đó cao nhất khen thưởng là có thể cùng thần tự mình đối với mặt, loại này vô thượng binh dự, đối với trong thành tín ngưỡng diêu vọng chi quỷ, sức hấp dẫn cực lớn. Chỉ là, Công Dương tiếp lại nhìn chằm chằm vào binh chỗ tốt, xem đi xem lại, sau một hồi mới do dự nói, thánh đồ đại nhân, trong thành vật tư tồn kho mặc dù không thiếu, nhưng dễ dàng như vậy phóng phát ra ngoài, chỉ sợ tại bây giờ mình giới dưới cục thế, vật tư không đủ để tử thủ quá lâu a. Đúng vậy, đây là phía dưới kế, mổ gà lấy trứng kế sách. Nhạc Tắc Dung cũng không có phủ nhận, chỉ là con mắt đột nhiên lăng lệ mấy phần, nhưng bây giờ không thể không làm, dưới mắt đều không giải quyết được, nói gì tương lai. Chương 260, Binh Lâm Thành Hạ 2, chương 260, Binh Lâm Thành Hạ 2, Công Dương tiếp hạ to miệng, vẫn là không nói ra phản đối ngôn ngữ. Đi, đem chiêu này quên lệnh phát ra đi ra ngoài đi. Nhạc Tắc Dung nói như vậy, gặp Công Dương tiếp đi ra sau, hắn liền tiếp theo bắt đầu trầm tư sau này đủ loại vấn đề. Chỉ là, đều không đợi hắn suy nghĩ nhiều một hồi, Công Dương tiếp chân chưa đi, chân sau vừa đội vàng chạy về, thánh đồ đại nhân. Bên ngoài thành xuất hiện phản quân. Cờ sĩ năm chi, ít nhất cũng có 10 vạn số. 10 vạn. Nhạc Tắc Dung đột nhiên đứng dậy, có biết có bao nhiêu minh sư. Tạm thời còn không rõ ràng. Công Dương tiếp con ngươi đảo một vòng, hỏi, Minh Thần đại nhân đi đâu, để cho hắn tới xử lý một chút. Nhạc Tắc Dung có chút ý động, nhưng chợt lại lắc đầu. 2 vạn địch 10 vạn, chính mình vẫn là thủ thành một phương, chưa chắc không có phần thắng, cho dù là không phải sơ tổ, đổi ta Nhạc gia lịch đại mấy vị khác tiến tổ, cũng có thể đánh thắng trận chiến này. Ta Nhạc Tắc Dung thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, sao lại không được. Vị này Nhạc gia dòng độc đinh hướng tường thành bay đi, gõ vang thành trống, theo tang lên địch. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, khí thi thành đông tường thành. Dưới thành là mênh mông quần quận binh mã, phản quân liên minh cờ sĩ cao dương, đón gió kêu phần phật, khí thế dâng cao. Trên tường thành thủ thành một phương, các binh sĩ dù là cưỡng ép ưỡn ngực, nhưng vẫn là có vẻ hơi hể bại suy sụp. Mới trải qua chiến sự cùng chấn áp trong thành phản loạn chưa từng nghỉ ngơi chính bọn họ, có thể cấp tốc tập kết đến nước này, đã là đáng quý. Đối với Diêu Vọng Tôn này thần linh cùng nhiệt sùng bái, chỉ sợ cũng là còn lại 2 vạn binh sĩ duy nhất ưu điểm. Nhạc Tắc Dung đánh giá song phương chiến lực cùng sĩ khí, hơi tùng bên trên một hơi, còn tốt, sĩ khí không sụp đổ. Hắn con mắt híp lại, quan sát dưới tường thành phản quân. Nay lại tái thiết đưa mai phục cùng cạm bẫy đã không kịp, như vậy là trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh, dùng cây dọa khỉ, dọa lùi phản quân trong thời gian ngắn, nên đón thở dốc. Vẫn là học cái kia thành không kế sách, làm bộ có bẫy. Trong binh thư từng cái kế lược tại trong lòng Nhạc Tắc Dung hiện lên, lại bị hắn cấp tốc gạt bỏ. Phía trước một mực xoay quanh ở trong đầu hắn vấn đề lại một lần nữa xuất hiện, sơ tổ gặp phải tình huống bây giờ sẽ làm sao? Giữa thiên địa chỉ có cuồng phong gào thét, trên tường thành chỉ có chống trận quân quần, nào có âm thanh trả lời Nhạc Tắc Dung vấn đề. Ồ, dưới tường thành, phản quân thổi lên xung kích cái lệnh, 10 vạn số hét hò ngay sau đó xông lên trời không, địch ta ở giữa trong nháy mắt sát khí cuồn cuộn. Bán tên. Nhạc Tắc Dung bung tay lên, tiếp lấy lại là mấy đạo phòng ngự mệnh lệnh bố chi xuống. Chuẩn bị đá lăn. Mũi tên phía bên trái phía trước xạ kích, đừng cho viêm quỷ tới gần tường thành. Công Dương tiếp ngươi phái ngàn tên binh sĩ đi dưới tường thành, chống đỡ cửa thành, đối phương có đại đầu quỷ binh sĩ. Nhạc Tắc Dung ngẩng đầu đứng thẳng tại trên tường thành, vừa quan sát chiến cuộc, một bên lớn tiếng chỉ huy, âm thanh to. Chỉ là, đây hoàn toàn là hắn phản ứng tự nhiên, mà trong đầu của hắn đã loạn thành một bầy bộ não. Không ngừng mà nghĩ các vị tổ tiên phải làm thế nào ứng đối, không ngừng mà muốn học qua đầu nào kế lược có thể ngăn cơn sóng dữ. Bên hai lại là ồn ào tiếng la giết, trong lúc nhất thời Nhạc Tắc Dung càng là cố gắng suy nghĩ, càng là nghĩ không ra phương pháp tốt, thậm chí còn không bằng bình thường trình độ. Thủ thành phương cuối cùng quả bất địch chúng, dù là chiến cuộc địa lợi, một nén nhang sau, đã bị phản quân công dưới tường thành. Thường cư thành bên ngoài ác quỷ quái vật mặc dù trí thông minh không đủ, nhưng thiên phú từ trước đến nay so bình thường tử vong quỷ loại cứng hãn. Đủ loại quỷ quái thiên phú thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đều có thực lực luyện khí cảnh, cường hành điểm quỷ mị, thậm chí chỉ dựa vào thiên phú liền có thể so với trúc cơ. Ước chừng 10 vạn luyện khí tu sĩ công thành, còn tốt hí thi thành tường thành kiên cố, không có trực tiếp bị công phá. Nhưng phòng thủ phương thế yếu, dù là không hiểu binh pháp binh sĩ, đều có thể một mắt nhìn ra. Thế là, trên tường thành bắt đầu có mặt trái âm thanh vang lên. Nhạc Tắc Dung biết sĩ khí không thể ném một cái liền thật xong, lập tức hô to, Minh Thần tại nhìn chúng ta, các minh đệ chớ có từ bỏ. Lời ấy hô lên sau, cuối cùng để cho sĩ khí có chỗ tăng trở lại, nhưng đây không phải kế lâu dài. Nhạc Tắc Dung nhìn xem dưới thành, đã dựng hảo thang mây phản quân, một màn này thực sự quá quen thuộc. Trước đây không lâu, chính mình vẫn là phản quân, bây giờ liền đến phiên mình thủ thành. Chờ đã. Nhạc Tắc Dung meo lại đôi mắt đột nhiên trợ to, tinh quang lóe lên. Phía trước chỉ lo nghĩ đủ loại trong binh thư sách lược, lại quên mình nguyên lai thân phận. Ta thế nhưng là làm qua phản quân, cũng gia nhập vào quá liên minh, là biết bọn hắn được điểm. Nhạc Tắc Dung dừng lại phút chốc, tiếp tục tự nói, phản quân đều là lợi ích tụ tập mà thành, nhược điểm của bọn hắn cũng là lợi ích. Như vậy vị này xuất sinh quân đội thế gia nam tử, bắt đầu trầm ngâm. Hắn không có ở suy nghĩ cái gì tiên tổ, không có ở suy nghĩ cái gì bình thư, chỉ là theo hắn cảm thấy thích hợp nhất mạch suy nghĩ, theo nghi tiếp. Cùng vừa rồi suy nghĩ như ma so ra, hết thảy đều là như vậy thuận hoạt. Loại này nước chảy thành sông cảm giác, để cho Nhạc Tắc Dung toàn thân sôi trào lên, giá quỷ vốn là khuôn mặt tái nhợt một chút biến đỏ, đây là hưng phấn đưa đến. Cưỡng chế run không ngừng hai tay, hắn lại một lần nữa trải bước vừa rồi nhớ tới mưu kế. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Nhạc Tắc Dung đột nhiên đối với sau lưng Công Dương tiếp hô, mở ra nam cửa thành bắc. Chương 261, binh giả, Dương Như Cũng, cảm tạ nguyệt phiếu, 1, chương 261, binh giả, Dương Như Cũng, cảm tạ nguyệt phiếu, 1, mở ra nam cửa thành bắc. Nhạc Tắc Dung âm thanh ở cửa thành quanh quẩn. Công Dương tiếp nghe xong người đều ngu, đại địch trước mặt thủ thành cũng không kịp, còn mở cửa thành. Nhanh lên. Nhạc Tắc Dung thúc giục. Công Dương tiếp dù là nghi ngờ trong lòng, nhưng quân mệnh tại phía trước, hắn cũng không dám quá nhiều vi phạm. Đánh dầu gì còn có vị kia thần lật tẩy ý nghĩ, Công Dương tiếp thôi động thể nội minh khí, hướng về bên trái bay đi, nơi đó là Nam Thành môn phương hướng. Mà lúc này, Nhạc Tắc Dung vẫn còn tiếp tục ra lệnh, hắn đưa tới mấy tên chân nhanh chóng thống lĩnh, trong thành ngục giam giữ bao nhiêu nháo sự dân chúng. Hồi bẩm thánh đồ đại nhân, trong ngục giam ít nhất cũng có 5000 số, cái này một số người cũng là phản đối Minh Thần đại nhân, Công Dương thành chủ đã phê phía dưới công văn, tại 3 ngày sau đem cái này một số người chém đầu dân chúng. Đưa đến đổ vật cửa thành, đem bọn hắn thả. Thả. Làm theo. Phải nhanh. Nhạc Tắc Dung âm thanh nghiêm khắc, đồng thời cảm thán minh giới binh sĩ tố chất thấp, muốn đổi làm Nhạc gia quân có nghe theo mệnh lệnh còn không lập tức thi hành tình huống, vi kỷ người chỉ sợ cùng ngày liền bị miễn trước. Nhạc Tắc Dung lại gọi tới những người khác, phân phó mấy đầu mệnh lệnh sau, hắn đem tầm mắt đặt ở phía dưới mỗi phản quân tướng dẫn lên. Khoa cử quỷ từ trước đến nay truy danh trục lợi, tiểu nhi quỷ đang nghi, có thể vì ta dùng. Nhẹ nói xong lời này, Nhạc Tắc Dung không cần phải nhiều lời nữa, vuốt ve sau lưng cung điện khổng lồ, yên tĩnh chờ đợi. Chiến tranh giống như phía trước sở liệu, rất nhanh liền tiến vào giai đoạn ác liệt, bởi vì song phương cách gần, thủ thành phương bên này đã bắt đầu xuất hiện hao tổn. Thương vong để cho mới mọc lên quân tâm lại một lần rơi xuống, thủ thành trong binh lính có quỷ vật nhịn không được mắt nhìn thánh đồ đại nhân, hy vọng cái sau có thể thi triển thần thông, đem phản quân nhất cử đánh tan. Nhưng mà, không có. Nhạc Tắc Dung đứng sừng ở tại chỗ, giống như một loại pho tượng, dường như đang chờ đợi cửa thành bị công phá đồng dạng. Như thế lại là 2 canh giờ, cửa thành đã bắt đầu có chút ưu tiên, khoác lên trên tường thành thang mây cơ hồ đẩy toàn bộ thành lâu. Một tên binh lính vung đao đem bỏ lên quỷ thắt cổ ném lăn trên mặt đất, còn chưa kịp cao hứng, lại bị một chi vũ tiễn xuyên qua cánh tay. Đau đớn để cho hắn hướng phía sau một lần, rớt xuống đất, tiếp lấy lại nhìn thấy một cái ma cọp vồ theo thang mây leo lên thành đầu, binh sĩ chỉ cảm thấy lòng như cho nguội. Tôn kính Minh Thần đại nhân, ngài môn hạ thánh đồ vì cái gì không thể kế thừa ngài thần thông? Binh sĩ mang theo nồng nặc tâm tình tiêu cực, nói ra trong lòng nghi vấn, nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Tắc Dung phương hướng. Tiếp đó, hắn liền thấy, vị yên lương đeo cự kiếm thánh đồ, thế mà không còn đốc chiến, đối phương đem sau lưng cự kiếm hướng dưới cổng thành ném đi. Tiếp lấy cả người cũng đi theo rơi xuống tường thành. Thánh đồ đại nhân muốn ra tay sao? Binh sĩ nói như vậy. Cũng là lúc này. Ồ, phản quân bên kia lại có tiếng kèn truyền ra, chỉ là âm thanh so với phía trước, lộ ra phá lệ trầm thấp. Đây là, bây giờ thu binh tiếng kèn. Thế công đang mãnh liệt, như thế nào rút quân? Sự nghi ngờ này tại tất cả binh sĩ trong lòng vang lên, mặc kệ phòng thủ phương vẫn là công vương. Công vương lưu luyến không rời xem mắt sắp cầm xuống tường thành, tâm không cam tình không nguyện mà lui về từ phương quân doanh. Phòng thủ phương thì từng cái đi tới bên tường thành xuôi theo, nhìn thấy phản quân giống như thủy triều thối lui, chỉ cảm thấy đại nạn không chết. Cuối cùng, hai phe đứng bước sau, đều đem tầm mắt rơi vào cửa thành. Nơi đó, có một thanh cự kiếm cắm vào mặt đất, đại điệu bởi vì nó mà chia 5 x 7. Cự kiếm bên trên, đứng một cái tướng mạo thông thường giã quỷ. Cái này giã quỷ đứng chắp tay, nhìn thẳng đối diện rậm rạp chẳng trị đại quân, biểu lộ lại là dị thường bình thản. Thánh đồ đại nhân muốn học minh thần, lấy một người địch mấy vạn sao? Được chứng kiến Diêu Vọng ra tay thủ thành các binh sĩ, bắt đầu mong đợi. Có quỷ vật bắt đầu hô to thánh đồ đại nhân, tiếp lấy âm thanh càng thêm vang dội, chọc tan bầu trời. Phản quân sĩ binh nhìn chung quanh, không biết phát sinh cái gì, thủ lĩnh của bọn hắn liền muốn nghiêm túc nhiều lắm. Nhạc Tắc Dung cũng tại lúc này mở miệng, hắn cao giọng hô, mở cửa thành. Cắt chít chít, đã rách nát không chịu nổi cửa thành đông bị Công Dương tiếp từ bên trong mở ra, khí thi thành trận pháp cũng vào lúc này đóng lại. Theo cửa thành mở rộng, phản quân bên kia bộc phát một mảnh xôn xao thanh âm, có binh sĩ sao động vô cùng, nhìn xem khí thi thành như cùng ở tại nhìn không có mặc quần áo giai nhân. Bọn hắn lo lắng chờ đợi nhà mình thống lĩnh hạ lệnh xung kích, chờ thêm nửa ngày cũng không thu đến mệnh lệnh. Năm tên phản quân các thống lĩnh cưỡi tại trên riêng phần mình tọa kỵ, nhìn chằm chằm cự kiếm bên trên nam tử, đều là một mặt nghiêm túc. Khoa cử quỷ thân xuyên nho bảo, đầu đội tổn hại mũ ô sa, tựa như một cái tú tài nghèo. Người khác đều cười khoa cử quỷ cựu khảo công tên không trúng, chỉ có chính hắn cảm thấy chính mình là có tài nhưng không gặp thời. Thân là 5 tên phản quân thống lĩnh một trong, khoa cử quỷ hết sức cẩn thận, phát sinh biến cố sau, hắn tính toán điệu thấp một điểm, không làm cái kia ra mặt chim. Lúc này, phía sau hắn binh sĩ bắt đầu cùng nhau hỏi thăm, thống lĩnh đại nhân, vì cái gì không tiến công? Khoa cử không có quỷ trả lời, chỉ là dùng ánh mắt còn lại mắt liếc bên phải. Chương 261, binh giả, Dương Như Cũng, cảm tạ nguyệt phiếu, 2, chương 261, binh giả, Dương Như Cũng, cảm tạ nguyệt phiếu, 2, nơi đó có hơn 5000 tên tù binh, bọn họ đều là cái kia hí thi thành dân bản địa, những thứ này dân bản địa hoảng hốt chạy trốn, động tĩnh lớn như vậy, nếu là liên quân bên này còn không có phát hiện cũng đừng đánh giặc. Liên quân rất nhẹ nhàng liền đem tất cả dân bản địa bắt được, một phen cực hình ép hỏi xuống, rất nhanh liền nhận được một cái chỗ mắt nghẹn họng tin tức, hí thi trong thành xuất hiện một cái tà thần. Tà thần là những cái kia dân bản địa xưng hô, nhưng cái này đều không trọng yếu, đối với khoa cử quỷ tới nói, cái này một số người miêu tả tà thần thực lực mới là mấu chốt nhất. Một kiếm đánh xuống, trời đất sụp đổ, cái này ngoại trừ thần, còn có thể có cái gì? Đến nỗi tin tức là có hay không thực. Thực hình chết đi ngàn bộ thi thể, đổi lấy thống nhất đáp án, sẽ không nói dối. Cái này cũng là vì cái gì, liên quân bên này sẽ bây giờ thu binh, đối đãi không biết đại khủng bố, sinh linh bản năng chính là nhượng bộ cùng quan sát. Thống lĩnh, thất sát quân bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cầm xuống cái kia tự xưng thánh đồ giã quỷ. Một tên sĩ quan phụ tá chạy lên đến đây, nhỏ giọng truyền đạt vừa lấy được tin tức. Thất sát quân là lần này liên quân bên trong thực lực tối cường một chi quân đội, thống lĩnh là tên tiểu nhị quỷ, âm mưu có rất nhiều. Khoa cử quỷ lại ngày thường lấy người có học thức quang minh lỗi lạc tự xưng, cùng tiểu nhi quỷ thuộc về ngoài cười nhưng trong không cười quan hệ. Vì vậy, khoa cử quỷ trầm tư một chút sau, lắc đầu, không nổi, ta sợ thất sát quân muốn cầm chúng ta làm thử nghiệm thạch, trước tiên quan sát một chút. Dừng một chút, hắn còn muốn lại nói chút khác phương án, chỉ là nơi xa tên kia thánh đồ âm thanh cởi mở lại một lần truyền đến, vị kia thư sinh học kiệt, ta tiếp vào thần minh đại nhân thần ngữ, ban thưởng ngươi hí thi thành phó thành chủ trước, có muốn quy hàng? Thư sinh, khoa cử quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía chính mình. Khoa cử quỷ tâm bẩn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, loại này tâm tình kích động, lần trước xuất hiện vẫn là tại dương gian, vẫn là tại cầm tới thi toàn quốc thi rất kết quả lúc. Chỉ là, lần trước là tuyệt vọng, mà lần này, lại là một loại hoàn toàn tương phản tình cảm. Đây chính là vụng về kế ly gián, chớ có chung kế. Nơi xa một cái phản quân thống lĩnh hô to. Tiểu sinh biết khoa cử quỷ đáp lại. Hắn là yêu thích công danh, nhưng cũng không đốc, nếu đặt ở mọi khi, hắn nhất định sẽ kiên định nói sẽ không bị chung kế. Chỉ là, lúc này hắn nhưng nói phá lệ nhỏ giọng. Khoa cử mặt quỷ hướng về phía phản quân bên này, cũng không lấy dấu vết lại mắt liếc cửa thành giã quỷ. Đối phương một thân phong thái, để cho khoa cử quỷ có chút hướng tới. Nội tâm của hắn quanh quần thánh đồ hai chữ, hâm mộ chi tình tự nhiên sinh ra, chợt kiếp trước có tại nhưng không gặp thời lại một lần nữa tại trong khoa cử quỷ tâm quấy động. Ta giống như cũng bị thần nhìn trúng, hắn ban thưởng ta phó thành chủ khoa cử quỷ âm thầm nhị non, tim đập càng thêm lợi hại. Chỉ là lần này hắn còn có chút do dự, dù sao vạn nhất có lừa dối. Dù sao cái này kế ly gián thực sự quá rõ ràng. Tiếp đó, khoa cử quỷ liền chú ý tới mình quân đội bên trái, một mực nhìn không vừa mắt thất sát quân chính lặng yên không một tiếng động đem song phương trận doanh rút ngắn mấy phần. Có lẽ, tiểu nhi kia quỷ chỉ là phong bị, nhưng ở khoa cử quỷ xem ra, đối phương hành vi chính là muốn vây quanh chính mình ý tứ. Đây chính là đặt ở trên cây cân một cọng rơm, cây cân trọng lượng bắt đầu ưu tiên. Khoa cử quỷ nhãn vành mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, nâng cánh tay hô to, "Các minh đệ, theo ta vào thành." Gọi hàng ở giữa, hắn kẹp bụng ngựa một cái, cốt mã hướng về hí thi thành phương hướng phóng đi. Sau lưng nhà mình quân đội xuất hiện hỗn loạn, các binh sĩ hoặc là không có phản ứng kịp, hoặc là do dự. Khoa cử quỷ một bên buôn tập, một bên hô to, "Các minh đệ, ta trở thành phó thành chủ, không phải ít các ngươi chỗ ở." Cái này một thực tế chỗ tốt ném ra ngoài sau, các binh sĩ đâu còn kiềm chế được, bọn hắn làm phản quân không phải là vì trong thành có cái điểm dừng chân sao? "Các minh đệ, theo thống lĩnh đại nhân vào thành." Tiếng la vang vọng bốn phía, các binh sĩ đi theo bắt đầu chạy. Từ không trung quan sát, vốn là còn trận hình có độ phản quân liên minh, đột nhiên có một bộ phận hỗn loạn lên. Hỗn loạn sẽ lôi kéo hỗn loạn, hiện trường giống như nhóm lửa kiếp nổ thuốc nổ, thế cục đột nhiên kịch liệt. Thất sát quân bên kia phản ứng nhanh nhất, tiểu nhi quỷ gầm thét, ngăn lại những thứ này phản đồ. Giết không tha. Thí thi thành bên kia, Nhạc Tắc Dung cũng là hô, "Các huynh đệ hạ thành, giúp chúng ta viện quân giết địch." Quân coi giữ bên này sĩ khí tăng vọt thành này lầu trọng phía dưới tập kết, quân địch bên kia bởi vì xuất hiện phản loạn, lại bởi vì vị kia thần áp lực, sĩ khí trong nháy mắt té ngã đáy cốc. So với thất sát quân, những bộ đội khác liền có vẻ hơi do dự, đặc biệt là một cái thống lĩnh gặp thế cục hỗn loạn, đột nhiên dẫn dắt binh sĩ quay đầu ngựa lại, bắt đầu đảo vòng. Đem yếu binh sụt, kỳ thế từ héo, phản quân liên minh binh bại như núi đổ. Chờ Nhạc Tắc Dung xuất lĩnh binh sĩ cùng khoa cử quỷ tụ hợp sau, cục diện càng là một mảnh đổ sát chi thế. Đợi cho lúc hoàng hôn, mưa to như chút nước trên chiến trường, cũng chỉ còn lại một phương đảo vòng, một phương truy sát. Một trận, thủ thành một phương 2 vạn đại thắng 10 vạn, hơn nữa còn đem binh lực từ 2 vạn biến thành 4 vạn. Binh lực ngược lại càng đánh càng nhiều. Nhạc Tắc Dung không có đi tham gia truy kích, hắn một lần nữa trở lại trên tường thành, nhìn xem phương xa chiến trường. Ánh sáng mở tối chiếu ấn ra Nhạc Tắc Dung bên trái khuôn mặt, phía bên phải khuôn mặt hoàn toàn lâm vào hắc ám trong bóng râm. Ước chừng một hồi lâu, hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, "Ha ha ha, binh giả, công tâm là thượng sách, binh giả, dương mưu là hơn, binh giả, dùng hết thể có thể dùng. Cha mẹ, ta hiểu, ta hiểu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dùng phương thức của ta đem Nhạc gia binh pháp phát dương quang đại." "Ha ha ha." Nhạc Tắc Dung cười điên cuồng, cười cuồng loạn. Công Dương Tiếp đứng tại sau lưng Nhạc Tắc Dung, chỉ cảm thấy vị này thánh đồ đại nhân khí chất tựa hồ phát sinh biến hóa nào đó, nhưng lại không phải biến điên, không cách nào dùng ngôn ngữ đi cụ thể miêu tả. Khí thi thành lòng đất, một bộ áo đỏ từ từ mở mắt, trước người một khóa xúc thế đai phát pháp cầu tùy theo phá thoái, ngược lại là lo lắng vô ích. Diêu Vọng nhẹ giọng cười nói, sau đó đi tới trong đại trận, cầm lấy đã bổ sung năng lượng song thông Dương Thái Minh ấn. Sau đó, hắn bước ra một bước, thoát ly cái này thiên tứ huyền ảo đại trận, đi tới Hy Thi Thành thiên cung. Diêu Vọng đang muốn đi đến bên cạnh Nhạc Tắc Dung, nhưng mà hắn lại đột nhiên dừng bước. Diêu Vọng đem tầm mắt vượt qua tường thành, vượt qua Nhạc Tắc Dung cuối cùng dừng lại ở hai quân giao chiến chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ủi tốt vì cái gì hưng phấn như thế? Chương 262, binh sát. 1. Chương 262, binh sát. 1. Hy Thi bên ngoài thành, một phương truy sát, thanh thế to lớn mạnh mẽ. Một phương chạy tán loạn, đánh tới bời. Trông về phía xa đi qua một mảnh trắng xóa mây mù, ướt nhẹp đất hoang cùng bị mưa gió tập kích phong cuồng thảo, bề bị thê lương cuồng phong xua đổi lấy liên miên mưa to quét ngang mà qua. Cuồng phong đi tới chiến trường, đảo qua đao kiếm thương kích, mang đi từng trận mùi tanh. Mưa to rơi tới hai quân, đánh vào trên sắp chết chưa chết tướng sĩ, đem lại địa nhuộm huyết hồng. Mũi tên phá không xé rách không khí, vạch ra từng đạo chói thai vết tích, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hỗn loạn tương mừng. Một bộ áo đỏ sững sờ nhìn xem đây hết thảy, chỗ mi tâm ấn dẫn tự động hiện lên. Vừa ý một hồi lâu, Diêu Vọng nô ra bàn tay, một cái huyết hồng tỷ trương xuất hiện nơi tay. Tỷ trương thứ nhất cải bình ngày bộ dáng, lóe lên phá lệ lợi hại, nếu không phải cầm nó người là Diêu Vọng, chỉ sợ đều biết bay thẳng đến bên trong chiến trường. Cấp thấp như vậy chiến tranh, đối với ngươi nhưng lại có lực hấp dẫn như vậy. Diêu Vọng năm ngón tay đem tỷ trương nắm chặt, hơi thêm suy tư liền có động tác. Thân hình hắn chớp động, hướng về trung tâm chiến trường chạy tới, bất quá phút chốc liền đạt tới chỗ cần đến, ở trên cao nhìn xuống sừng sững ở thiên quân vạn mã đỉnh đầu. Cho lão tử giết ta. Các huynh đệ, bảo trì trận hình. Bảo trì trận hình. Trương Minh, đừng bỏ lại ta. Mang ta đi trung đảo tàu a. Loạn thất bát tao gào thét âm thanh từ bốn phương tám hướng chui vào Diêu Vọng trong hai. Một bộ áo đỏ đôi mắt híp lại, toàn thân pháp bảo không tự chủ được phồng lên. Kéo theo Diêu Vọng như thế, là trong chiến trường một cỗ không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức, loại khí tức này gọi binh sát khí. Thiên địa có tiên, cũng có tà liền có sát. Sát giả chia làm rất nhiều loại, như những cái kia vui sát, bạch sát, thái sát. Mọi người thấy được nhiều nhất là hung thần. Thợ mổ heo giết quá nhiều heo, liền sẽ ở trên người xuất hiện hung sát chi khí, bất kể thế nào tẩy đều rửa không sạch, cho nên lại hung cẩu cũng không dám giết nhau heo tự gọi, thậm chí ngày thường có thể phòng ra quỷ quân thân. Nhưng loại này hung thần cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ để cho kỳ chủ mất sớm sớm giả, không được chết tử tế. Cùng so sánh, còn có một loại sát khí, vì huyết sát, khi nó bị chiến trường không khí hun lúc sau, lại sẽ thêm một bước thăng cấp, biến thành binh sát. Binh sát giả, kinh địch mãnh liệt, chinh chiến ân, hoành trận triển miên dã như đồn mây. Tại dương gian rất nhiều tiên gia sách, thậm chí dân gian quái trí đều có binh sát giảng giải. Thiên địa sinh ra, âm dương tranh chấp, có tranh đấu cũng liền có binh sát, mãi đến bây giờ, các sinh linh đối với nó không xa lạ một chút nào. Tỷ như rất nhiều lão binh dù là giải ngũ về quê, nghiêm túc thời điểm cũng biết so với thường nhân càng thêm uy nghiêm dọa người. Tiên gia bên trong có lẽ có người đối với binh sát từng có nghiên cứu, nhưng nhiều nhất chính là dùng nó luyện chế chút đồ vật, chưa từng nghe nói có người có thể đem cầm tới làm khác dùng. Nhưng lúc này, Diêu Vọng chuyển biến lực chú ý, túi đầu dò xét vật trong tay. Tỷ trương đã không nhấc ngay nữa, trở nên yên tĩnh, liền như là cuối cùng bắt được con mồi sư hổ, bắt đầu yên lặng hưởng thụ đồ ăn mang tới khoái cảm. Thứ khoái cảm này, Diêu Vọng chính mình cũng cảm nhận được, vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến làm hắn kinh ngạc, làm hắn mừng rỡ như điên. Đã đến đỉnh tu vi, tại tăng lên. Diêu Vọng ngữ khí tràn ngập không thể tin, độ kiếp cảnh cũng có bình cảnh. Bình cảnh này cũng không phải là tự thân cảm ngộ chưa tới, mà là thiên đạo gò bó, muốn đột phá bình cảnh, từ xưa đến nay đều chỉ có một cái đường tắt, đó chính là vượt qua lôi kiếp. Nhất trọng lôi kiếp một cái bình cảnh, kiếm thánh tô đỉnh chi là như vậy, Diêu Vọng chi phía trước cũng là như vậy, đây là một đầu thiết luật, giống như thái dương mỗi ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây thiết luật. Diêu Vọng vượt qua đệ tam trọng lôi kiếp sau, tu vi cảnh giới rất nhanh liền đi tới bình cảnh. Bởi vậy, hắn tăng cường thực lực đều không suy nghĩ qua tăng cao tu vi, mà là từ phương diện khác xuất phát. Tỷ như tiên khí đồng thể, tỷ như pháp bảo chữa trị, tỷ như đem linh bên kia thực lực phản tạo. Nhưng là hôm nay, tại bên trong chiến trường này, thiên địa vạn vạn năm thiết luật bị đánh vỡ. Diêu Vọng nhắm mắt lại màn, phong bế ngũ giác, nghiêm túc cảm thụ thể nội biến hóa. Bây giờ hắn không có nhục thân, vì vậy kinh mạch đan điền biến hóa cảm giác không ra cái gì, nhưng mi tâm liên quan tới độ kiếp tam trọng bình cảnh, đích xác tại buông lỏng. Từng cỗ binh sát khí bị tỷ trương hút vào, ngược lại xuất hiện tại mi tâm trong trời đất, hóa thành từng đạo huyết sắc của sáng, hướng phía đạo kia bình cảnh che chắn va chạm. Bình cảnh mặc dù còn chưa phá, nhưng cũng theo đó run run, phóng ra gợn sóng vòng vòng. Đây không phải ảo giác. Diêu Vọng trọng mới dương mi mắt, con ngươi màu đen bên trong là nhìn thấy tương lai hy vọng hưng phấn, "Quỷ tốt, ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật?" Chương 262, binh sát 2, chương 262, binh sát 2, "Quỷ tốt binh sát quyết phong thiên tuyệt địa bắt trận đây là Diêu Vọng lớn nhất át chủ bài." Những năm gần đây, kinh nghiệm đủ loại sau, Phong Thiên Tuyệt Địa bắt trận cùng binh sát quyết bí mật đã một chút lộ tất. Chỉ có xem như cơ sở thổ nạp pháp quỷ tốt, tu luyện ra được pháp lực màu đỏ so đã biết tất cả pháp lực đều mạnh hơn. Dù là cùng tiền thân tu luyện Thái Thượng Vong Tình quyết so sánh, quỷ tốt đều phải càng hơn một bậc, điểm ấy không thể nghi ngờ. Quỷ tốt tại trong lòng Diêu Vọng, một mực mạnh rất ổn định. Mãi đến hôm nay, kinh hỉ nện ở trên đầu hắn lúc, Diêu Vọng mới hiểu được đối với mình át chủ bài, hắn còn không có tìm tòi hoàn toàn. Đây là sai lầm, nhưng đó là để cho người ta vui sướng sai lầm. Bởi vì kích động, trên người hắn khí thế không còn tu liễm. Chiến trường tiên cũng chỗ một bộ áo đỏ pháp bảo khuấy động, tóc đen hướng phía sau bay loạn, đại biểu độ kiếp cảnh tam trọng thực lực kinh khủng, không có bất kỳ cái gì che giấu, hướng bốn phương tám hướng nộn nhạo lên. So dạ xoa thành lần kia hư không lên cao tới mãnh liệt hơn, càng không giữ lại. Lấy Diêu Vọng làm trung tâm, phương viên mấy bạn dặm, bởi vì không thể chịu đựng độ kiếp cảnh khí tức, bắt đầu nổi lên bọn sóng, giống như xuất hiện nếp nhăn thải sắc bức tranh. Mưa đã cạnh, lại không một tháng mây, minh giới bầu trời, lần thứ nhất không chỗ nào che đậy. Chiến tranh ngừng, các binh sĩ lúc này mới chú ý tới, đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào thêm ra một bộ áo đỏ. Màu đỏ cùng vô biên bầu trời so sánh, lộ ra như vậy nhỏ bé, tại các binh sĩ trong lòng cái kia xóa hồng muốn cùng thiên so cao. Thậm chí không cần dùng muốn chữ, hắn đã một chút đem thiên địa phong thái ngăn chặn. Hồng chiếm cứ toàn bộ thiên cung, các binh sĩ như mình trùng khoảng cách gần ngước nhìn nhật nguyệt chi quang. Đương, vô số binh khí rơi xuống đến mặt đất, từng đôi đầu gối theo chủ nhân tâm tư ngã xuống đất. Trên chiến trường ô ép một chút quỳ xuống một mảnh, sau đó là hí thi thành mấy chục vạn tư dân, cuối cùng lan tràn đến chung quanh những thành trì khác, vùng hoang vu. Nơi đó quỷ vật còn không biết xảy ra chuyện gì, như thế nào bên cạnh hết thảy đều đang chấn động, bọn hắn tưởng rằng chính mình hoa mắt, xoa xoa con mắt mới biết thật sự rõ ràng. Nguyên nhân, quỷ chịu chi, kính thần cùng. Trăm vạn quỷ mị tất cả bãi một người. Âm ô thì sơn nhạc sụp đổ sụt, sắt trá thì phong vân biến sắc. Bất luận ngực có chi khí thiên kiêu hạng người, bất luận lòng cao hơn trời kiệt ngạo chi đồ, tất cả mọi người ở đó xóa áo đỏ dưới chân, túi đầu xưng thần, đem coi là vô thượng chi thần. Tiếp đó, bởi vì thần khẽ như mày, thiên địa cùng quỷ mị cũng bắt đầu run rẩy lên, sợ hãi run rẩy. Là chính mình có cái gì làm không tốt, thần muốn hạ xuống thần phạt sao? Các sinh linh hoàn toàn không sinh ra phản kháng cảm xúc, đành phải đem đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Không còn. Diêu vọng cao mày, trên tay tỷ trương không nhấc nhảy nữa, mi tâm ấn ký cũng lần nữa ẩn phía dưới. Tại hắn trong cảm ứng, toàn bộ chiến trường lại không binh sắc khí, có chỉ là sợ hãi, kính sợ, sùng bái. Bởi vì sự xuất hiện của ta, dẫn đến chiến trường không thuần túy. Suy tư sau đó, Diêu vọng phải xuất binh sát khí biến mất nguyên nhân. Đồng thời, hắn cũng đã hiểu, vì cái gì cổ ngươi đại sa mạc lúc cũng có hai quân giao chiến, chính mình lại không có cảm nhận được có thể hấp thu binh sát khí. Tổng hắn nguyên nhân, còn là bởi vì có siêu nhiên tiên nhân tại, dương gian tu sĩ cùng binh sĩ chênh lệch thực sự quá lớn, các binh sĩ cũng chỉ là kết trận có thể di động trận nhãn thôi. Minh giới cũng không một dạng, cứ việc có cường hãn minh sư tồn tại, nhưng quỷ vật nhóm bởi vì có thiên phú thần thông, tầng dưới chốt cùng cao tầng chênh lệch, là có thể dựa vào chiến thuật biển người bù đắp. Loại hình thức này phía dưới, binh sĩ lòng dạ cùng dương gian binh sĩ lòng dạ hoàn toàn khác biệt, mới có thể sinh ra có thể hấp thu binh sát khí. Diêu vọng tâm tư bắt chuyển, âm thầm gật đầu, chỉ là binh sát khí cực kỳ ngắn ngủi, nhất định phải ta thân ở chiến trường mới có thể hoàn mỹ đem hấp thu. Nói xong, hắn cũng có đối sách, thân hình một chút trở nên nhạt, biến mất ở vô số tín đồ đỉnh đầu. Lúc xuất hiện lần nữa, đã một lần nữa trở lại hí thi thành trên tường thành. Lúc này trên tường thành, cũng chỉ có Nhạc Tắc Dung đứng sừng ở tại chỗ, trên mặt của hắn tất cả đều là tự hào. Diêu vọng nói, phải cải biến phía dưới nguyên bản sách lược. Nhạc Tắc Dung ô quyền, thỉnh sư tôn chỉ rõ. Nếu như ta chỉ là ngẫu nhiên ra tay, nhường ngươi mang binh lấy nguyên thủy nhất chiến tranh phương thức, cầm xuống còn lại 80 tòa thành trì, khó khăn sao? Diêu vọng nhìn chằm chằm trước người, ngẩng đầu đỡ ngực khai sơn đại đệ tử. Nếu đặt ở phía trước, Nhạc Tắc Dung nhất định sẽ có chút do dự, hắn sợ để cho sư tôn thất vọng. Nhưng mà, đi qua một hồi đại thắng sau thử thách, lúc này Nhạc Tắc Dung hào khí bừng mây, trong lòng cũng đang có vô số đối với binh pháp hiểu mới, muốn nghiệm chứng một phen. Nguyên nhân nghe Diêu vọng yêu cầu, Nhạc Tắc Dung không có chút gì do dự, quả quyết gật đầu, thỉnh sư tôn định vị đại nhất thống thời gian. Có lòng tin như vậy, không dám nói nhất định. Mấy thành? Tám thành. Chớ có xem thường người trong thiên hạ. Diêu vọng ngoài miệng còn tại trêu chọc, nhưng trong lòng hài lòng vô cùng. Nhạc Tắc Dung trong mắt chiến ý đều nhanh mãnh liệt tuôn ra, Đồ Nhi bây giờ liền nghĩ đi trong phủ thành chủ, nghĩ lại tiếp xuống chiến tranh sách lược phương châm. Đi thôi. Diêu vọng gật đầu, Nhạc Tắc Dung đá một cước nghe trong lòng run sợ Công Dương thành chủ, mang theo đối phương rời đi tường thành. Trên cửa thành đông, cũng chỉ còn lại một bộ áo đỏ đứng ở trong gió, nhìn ra xa minh giới đại địa. Nếu như có thể đột phá bình cảnh, độ kiếp tứ trọng, lại là loại nào quang cảnh đâu? Chương 263, vô song tướng, 1, chương 263, vô song tướng, 1, người sống một đời, phảng phất giống như trắng câu qua gối, đương nhiên mà thôi. 8 năm sau, minh giới. Tất cả thành chiến gì nhau nhau, binh qua gõ loạn phù vân. Anh hùng tất nhiên tạo thời thế cũng có thể tạo anh hùng. Cái này 8 năm phát sinh cố sự, đủ để ghi vào minh giới sử sách, một người trong đó tên, càng là trong lúc này lưu lại một trang nổi bật, chỉ sợ đi qua vô số năm, minh giới vẫn như cũ sẽ nhớ lại vị này vô song thượng tướng. 8 năm trước, Nhạc Tắc Dung ngang dọc liên hợp, không nhìn quỷ loại giai cấp, nâng minh thần chi danh, tiếp nhận đầu hàng ác quỷ quái vật 5 vạn, quên trong thành chi binh 10 vạn, tăng thêm nguyên bản binh lực, cử binh 20 vạn, sư xuất 5 lộ. Lại mượn thần treo ở thiên chi thế chưa tiêu, đồng thời hướng xung quanh ngũ thành tiến công, lấy 4 vạn công thành 10 vạn, tất cả thành chủ cười rộ hắn cuồng vọng. 7 năm trước, đại quân 5 lộ cao nhanh, chỉ có một đường bị ngăn trở, đánh lâu không xong. Nhạc Tắc Dung đích thân tới quân doanh, binh sĩ hô to thánh đồ đồng niên hắn minh công thành trì, ám đoạt thành sau cự sơn, mượn núi sập chi thế, chôn sống quỷ vật 30 vạn. Hôm đó Nhạc Tắc Dung đứng ở binh sĩ phía trước, không nhìn Công Dương tiếp cứu người chi ngôn, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem sinh mệnh tại trong đá rơi tan biến, bình tĩnh nói, hướng phụ cận thành chủ truyền lời, người phản kháng tất cả thành như thế, giết không tha. Chuyện này truyền ra sau, thiên hạ tất cả thành chủ vừa sợ vừa giận, đem xưng là sát thần, tiêu lấy tả đồ xưng hô. 6 năm trước, có được thành trì 6 tòa, đại quân 50 vạn, Nhạc Tắc Dung lại đột nhiên hạ lệnh, luyện binh đồn mã, dừng bước không tiến. 5 năm trước, luyện binh, đem sân khấu nhường cho khác thành chủ, ngồi xem thiên hạ biến hóa. 4 năm trước, tiếp tục luyện binh, minh giới xuất hiện các loại kinh tài tuyệt diễm chi tướng, Nhạc Tắc Dung chi danh phai nhạt ra khỏi quỷ vật nhóm tầm mắt. 3 năm trước đây, hổ ấn rơi, tinh nguyện ra. 50 vạn đại quân chỉ lưu phòng thủ 10 vạn, 40 vạn hung hãn chi đồ không còn chia binh, Nhạc Tắc Dung tự mình dẫn đội, mặt trời lặn hành quân, mặt trời mọc ngừng quân. Trong vòng 7 ngày, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, liên hạ thành trì 7 tòa, một ngày nhất thành. Trong đó tam thành càng là không đánh mà thắng, đại quân chưa tới, cửa thành trước tiên mở, trong thành cao tầng sách thành chủ thủ cấp đường hẻm chào đón, cũng không người nào biết bọn hắn là thế nào bị sử dụng. Lúc đó tất cả quân tốt đều nhìn về cưỡi tại U Minh lập tức Nhạc tướng quân, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh dấu ở dưới mũ giáp bóng tối. 7 ngày thất thành tin tức như núi lở bao phủ minh giới, ủy vật nhóm ánh mắt tại 2 năm sau, quay về vị kia thánh đồ sắt thần trên thân. Các Nhạc Tắc Dung tương cận thành chủ nghe tin đã sợ mất mật, sợ hai phía dưới làm ra lại một kiện xưa nay chưa từng có đại sự. Ước chừng cựu thành chủ quyết định nghị, tạo thành liên quân, tự xưng Cửu Long Minh lĩnh quân giả càng là minh giới nổi danh đại tướng chính tiên, người này lĩnh quân chiến đấu 700 năm, không một lần bại. 2 năm trước, Nhạc Tắc Dung tuyển nhận nội chính nhân tài, trấn an dưới cờ 13 thành cư dân, trắng trợn tuyên dương Diêu Vọng chi tên, ước chừng ngàn vạn quỷ vật đem Diêu Vọng coi là vô thượng thần. Hậu phương đã định, đại quân hơi chút tu chỉnh, tiếp tục công phạt, cùng Cửu Long Minh tại trong sân gốc, buộc phát trận đầu đại chiến. Trận chiến này, Trình Tiên ỷ vào gia đại nghiệp đại, lấy 70 vạn đại quân làm mồi nhử, dù Nhạc Tắc Dung thâm nhập trong núi, liền một cái đại hỏa từ trên trời rơi xuống. Cửu Long Minh 70 vạn tất cả chết, đổi lấy là Nhạc Tắc Dung 40 vạn tinh nhuệ đồng quy vu tận. Còn lại tân binh căn bản ngăn không được Cửu Long Minh lại một phen công phạt, minh giới sắt thần cuối cùng nếm bại một lần, hốt hoảng chạy trốn, vứt bỏ thành trì năm tòa. Thế nhân cười rộ, mới đem không bằng lao tướng a, đem Trình Tiên phụng làm quân thần. Một năm trước, binh bại sau, Nhạc Tắc Dung đem chính mình liên quan tới nhà sĩ ngồi bất động một tháng, sau khi ra ngoài mặt như tiểu thụy, lôi thôi đến cực điểm. Dưới cờ tướng sĩ nấu nước nóng, bị Nhạc Tắc Dung cự tuyệt, không giới Cửu Long Minh, ta không kết mặt. Hắn thay đổi phía trước của vọng, túi người xuống đoạn cùng phương xa thành chủ giao hảo, đi xa như vậy giao đánh gần cử chỉ. Đồng nhiên, tự mình dẫn kỵ binh 10 vạn, nhiều từ Cửu Long Minh hậu phương, treo lên du kích chi chiến, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, để cho Cửu Long Minh tâm thần không còn chút sức lực nào. Tại một lần phục kích bên trong, tướng kế tự kế, lấy 10 vạn binh lực, dìm nước Cửu Long Minh 50 vạn đại quân, mắng to Trình Tiên lao thất phu, đem hắn tức giận đến rất xuống lưng ngựa. Người trong thiên hạ nói về Nhạc Tắc Dung thay đổi thánh đồ xưng là, gọi hắn là vô song tướng xưng cái kia 10 vạn kỵ binh vì Nhạc gia quân. Hôm nay, trời trong, minh rồi thái dương nóng muốn nóng chết người, nhưng lại không quá mức qua mình, giữa thiên địa là trầm muộn khô nóng. Nhạc gia quân doanh trại liên miên chập trùng, như ngọa long đâm tại trên tạp bảng. Lúc này, 10 vạn đại quân vừa hoàn thành luyện công buổi sáng, thu nạp minh khí sau, đại quân lấy 10 người vì đội, mỗi đội ngũ tại chính mình trong quân chướng hướng trong lòng bọn họ sủng cao nhất thần minh cầu nguyện. Chỉ có một tiểu đội có chút đặc thù. Con khỉ, ngươi nhìn cái truy nhìn, chú ý bên ngoài lều, cẩn thận bị binh lính tuần tra phát hiện. Một cái chết đuối quỷ mang theo hắn đặc hữu xanh xám sắc mặt, hướng về cửa doanh chướng miệng gầy quòm tiểu binh mắng. Bị chửi tiểu binh trở về trừng một mắt, ngốc thiếu, ngươi mẹ nó nhỏ giọng một chút. Được xưng là ngốc thiếu chết đuối quỷ sờ lên chính mình đầu trọc, sắc mặt tức giận đến càng thêm xanh xám, hắn trên miệng cũng không nguyện chịu thua, một phen ông nôn hế ngựa thốt ra. Mắng sướng rồi sau, hắn mới vừa quay đầu, thái độ mang đến 180 độ bước ngoặt lớn, chất lên nụ cười hướng trong chướng giường đi đến. Chương 263, vô song tướng 2, chương 263, vô song tướng 2, nơi đó có một tóc đen xóa vai nam tử đang tại trên giường ngồi xếp bằng tu luyện, nam tử quân bảo bên trên có một cây lông vũ, đây là đội trưởng tiêu chí. Diêu đội trưởng, ngươi để chúng ta mỗi ngày dạng này tu luyện, thật có thể tu ra mình khí sao? Nghe người khác nói, có được hay không được minh sư, thuần túy xem thiên phú. Ngốc thiếu lễ phép vô cùng, nào có phía trước chửi nhau thái độ phách lối. Hắn chân chó này từ bộ dáng, cũng không có để cho trong đội khác quỷ vật chế giễu, dù sao bọn hắn tiểu đội người, ai không sùng bái đội trưởng nhà mình. Không có đội trưởng, bọn hắn 9 người này đã chết trận ba trở về. Vị này Diêu đội trưởng, dĩ nhiên chính là Diêu Vọng. 8 năm trước biết rõ cùng tốt chân chính tu hành phương thức sau, vì đột phá bình cảnh, hắn liền đã đến trong quân, trở thành một tên đội trưởng. Đương nhiên, có Nhạc Tắc Dung tự mình thao tác, Diêu Vọng cái tiểu đội này, thuần túy tự do tại đại quân bên ngoài, nhưng tự do hành động, không nhận bất luận kẻ nào điều khiển. Chỉ là cái bí mật, ngoại trừ Diêu Vọng cùng Nhạc Tắc Dung chỉ có 2 tên lĩnh quân đại tướng biết được. Vì thế, Diêu Vọng tiểu đội trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp, một vị bách phu trưởng rất là nghi hoặc, vì sao mỗi lần nhiệm vụ, phía bên mình đều sẽ bị rút ra một chi tiểu đội ra ngoài. Nếu để cho bách phu trưởng biết, tại Diêu Vọng dưới sự chỉ huy, trong đội có 9 người chưa từng cúng bái qua thần linh, nhất định sẽ bị dọa đến lập tức đi tướng quân cái kia nhận lấy cái chết. Dù sao, Nhạc gia quân kỷ luật, thế nhưng là nổi danh nghiêm khắc. Đến nỗi Diêu Vọng tại sao muốn làm như vậy? Chính mình mỗi ngày giả vờ giả vị cúng bái chính mình, thực sự có chút không được tự nhiên. Lúc này, Diêu Vọng nghe ở trung 8 năm đồng đội nói thầm, Dương Mi mắt vừa cười vừa nói, ngươi không có phát hiện những năm qua này, thể chất của ngươi đang mạnh lên. Đây không phải huấn luyện kết quả sao? Ngốc thiếu mỗi lần nghi hoặc đều biết đi sờ hắn cái kia đầu nhắn bóng đỉnh. Không phải, thì nhìn ngươi tin hay không ta? Diêu Vọng trả lời. Ngốc thiếu chém đinh chặt sắt, chắc chắn a. Ta thần đều không tin, liền tin đội trưởng ngươi. Kỳ thực tin thần mình cùng tin ta, cũng gần như. Đúng đúng đúng, trong mắt ta, đội trưởng ngươi chính là thần minh. Diêu Vọng bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp lấy khoát khoát tay, điều chỉnh trạng thái đi thôi, đoán chừng đợi lát nữa quân ta liền muốn bắt đầu đại quy mô tiến công. Cuối cùng để cho lão tử đợi đến cùng Cửu Long Minh huyết chiến thời điểm. Một tên khác đội viên nắm chặt nắm đấm, 2 năm trước trận kia sơn cốc chi chiến, chết đi quá nhiều đồng bào, thù này không đội trời chung. Tại cừu hận điều khiển, các đội viên trở lại giường, dùng phương thức của mình, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. An tĩnh lại sau, Diêu Vọng trọng mới nhắm mắt, tiếp lấy tu luyện. Hắn tu luyện, tự nhiên không phải minh sư thổ nạp, cùng tốt tại thể nội lặng yên vận chuyển, chỗ mi tâm màu đỏ ấn ký hình dáng biên giới nổi lên từng vòng sương mù. Cái này sương mù chính là ngưng kết thành thực chất binh sát khí, cũng là Diêu Vọng 8 năm qua thu hoạch. Nếu như quan sát mi tâm tiểu thiên địa liền có thể nhìn thấy, từng cô binh sát khí phóng lên trời, hướng độ kiếp cảnh tứ trọng bình cảnh đánh tới. Đạo kia tựa như thiên nguyên một dạng bình cảnh, tại dày công phía dưới, cuối cùng nhìn thấy trọn rách khả năng. Tương lai có hy vọng tình huống phía dưới, Diêu Vọng đã bắt đầu kế hoạch dưới một lần độ kiếp. Khoảng cách độ kiếp còn có ước chừng 80 năm, đối với đại tu sĩ tới nói, kỳ thực không lâu lắm. Cùng tốt, tiên khí, quân cờ. Lần sau lôi kiếp cũng có thể vượt qua a, Diêu Vọng âm thầm nói, mặc dù lòng tin vẫn là không quá đủ, nhưng so với trước đó, đã hảo rất nhiều. Thứ 73 tiểu đội, nhận lấy nhiệm vụ của các ngươi. Ngoài trướng truyền tin binh âm thanh vang lên. Diêu Vọng ngừng nội thị, đi đến cửa doanh trướng miệng, tiếp nhận nhiệm vụ lệnh, đem mở ra. Nhiệm vụ yêu cầu hoàn toàn như trước đây đơn giản tùy ý, thứ 73 tiểu đội, tự do hành động. Diêu đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ gì? 9 tên đội viên cùng nhau đem đầu dò tới. Diêu Vọng nói, lấy được vũ khí, lần này chúng ta đi theo đại quân hành động, chính diện tổng tiến công. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cùng hào ta, như thế tụt lại phía sau bị quân địch chém chết, chính là chính mình đáng đời. Được rồi. Các đội viên cùng kêu lên đáp lại. Đi thôi. Diêu Vọng nắm lấy một cây trường thương, đi tới bên ngoài doanh trướng, chở mình lên ngựa. Toàn bộ trong binh doanh, những tiểu đội khác cũng là không sai biệt lắm quan cảnh, xuyên nón trụ mang giáp thanh âm chỉnh tề hữu lực. Nhạc gia quân 3 ngày một tiểu trận chiến, 7 ngày một đại trượng, đã sớm rèn luyện đến cực hạn, cử chỉ ở giữa ngay ngắn trật tự. Ô, nương theo tiếng kèn truyền ra, tiểu đội nhóm theo riêng phần mình nhiệm vụ lệnh tập kết, trước đội ngũ vang lên một đạo cao tiếng nói, các huynh đệ, trận chiến này chúng ta chỉ có một cái mục đích, báo thủ. Báo thủ. Khí thế như hồng. Diêu Vọng ánh mắt xuyên qua từng cái bả vai, đi tới đội ngũ phía trước nhất, chính mình cái này khai sơn đại đệ tử, sợi râu đã rủ xuống tới phần eo, nhìn xem giống như dã nhân. Dơ giấy bẩn thỉu bộ mặt phía dưới, là một đôi trầm ổn lại ánh mắt tràn đầy sát ý máu và lửa lúc nào cũng dễ dàng làm cho nam nhân thành thục nhanh. Diêu Vọng nhẹ giọng cười nói, thúc vào bụng ngựa, theo quân xung kích dựng lên. Khi 10 vạn nhạc gia quân đi tới chính diện chiến trường lúc, bên dưới thành trì đã đánh cuối bụi, công thủ song phương rằng có không xong. Giết. Kèm theo nhạc tắc dung hét họ, nhạc gia quân thiết kỵ giống như một cái đao nhọn, đâm vào trận địa địch. Là nhạc tướng quân. Các huynh đệ, viện quân tới. Công phương sĩ khí tăng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Cánh là ai phụ trách? Vì cái gì ước chừng 10 vạn binh mã vọt tới không có người báo tin. Trình Tiên đứng tại trên tường thành, sắc mặt tái xanh, liễu lại dâu tay nổi gân xanh. Nhưng chiến tranh không có trách cứ, chỉ có bù đắp, vị lao tướng này ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, không thể do dự, sớm khải dụng cuối cùng át chủ bài. Ngay ở chỗ này, ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, ta Trình Tiên mới thật sự là quân thần. Chương 264, nhung chuyện đã cấp bách, xin bái biệt từ đây, 1, chương 264, nhung chuyện đã cấp bách, xin bái biệt từ đây, 1, lãnh phong như lao, đại địa hoang mạc, thương thiên vô tình, chiến tranh vô lệ. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa, lưỡi dao vạch phá không khí âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Trận chiến này chi địa là Cửu Long Minh cổ họng cứ điểm, cơ hồ có thể nói là ai cướp được thành trì, ai liền có thể cho mấy năm này chiến tranh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Vung đẩy lưới dài làm lưới dao sắc bén quỷ thắt cổ, trong bụng không ngừng chui ra quỷ em bé dự quỷ, nắm giữ 6 tay cơ 6 thanh đại đao quỷ không đầu. Còn có số người nhiều nhất kết thành chiến tranh nguyên thủy quỷ, vô số quỷ vật tạo thành đến không hết tiểu chiến tràng lại cấu thành mênh mông vô bờ đại chiến trường. Từ không trung quan sát tiếp, tái nhật đại địa bên trên là dầm dạp chẳng chịt binh sĩ. Có một chi kỵ binh trong chiến trường trùng sát, những nơi đi qua đánh đâu thắng đó, bọn hắn giống như một cái kéo, đem địch quân kéo đến thất linh bất lạc. Cán cân thắng lợi đã hướng về nhạc gia quân bên này ưu tiên, điểm này danh tướng Trình Tiên biết, trải qua tất cả lớn nhỏ ngàn trận chiến nhạc tác dùng tự nhiên cũng biết. Hắn ở vào chiến trường hậu phương, cưỡi tại ngựa cao to phía trên, đem toàn bộ chiến trường tình thế nhìn một cái không sót gì. Theo nhạc gia quân gia nhập vào, phát sinh thế cục cùng hắn đoán trước có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Ưu thế sau khi xuất hiện, Nhạc Tắc Dung cũng không có lộ ra nụ cười, ngược lại thần sắc càng thêm nghiêm túc. Trình Tiên loại này danh tướng, dám ở thành này bỏ ra cơ hồ có thể nói là toàn bộ binh lực, muốn tới một hồi nhất quyết thắng bại đối cục, vậy hiển nhiên là có chuẩn bị. Cái này chuẩn bị, là dương mưu vẫn là âm mưu? Đối với điểm ấy, Nhạc Tắc Dung phái ra vô số mật thám tìm hiểu. Phải biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, một cái bố trí chiến thuật xuống, toàn quân nhiều người như vậy, dù là mỗi người đều giữ miệng giữ mồm, cơ số lớn sau, cũng sẽ có chút manh mối đi ra ngoài. Thế nhưng là, không có căn bản liền không có tìm hiểu ra một chút xíu manh mối. Liên phảng phất Trình Tiên quyết định được ăn cả ngã về không, trực tiếp mở mãng đồng dạng. Đối phương liên tiếp bại mấy lần, mất lý trí. Trên cơ bản không có khả năng. Cái này Cửu Long Minh dựa dẫm kết quả thế nào? Nhạc Tắc Dung hết sức chăm chú, không chịu buông tha trong chiến trường bất luận cái gì một chỗ kỳ quặc, tùy thời chuẩn bị làm ra ứng đối. Nhưng nhìn khá lâu, chính mình cái này phương ưu thế, tại đều đâu vào đấy gia tăng, quân địch đã bắt đầu một chút hướng về tường thành phương hướng rút về. Sĩ khí ở vào ưu thế tuyệt đối, hiện trường lại không có cả bẫy, cho dù là xuất hiện giáp cấp binh sư cũng không khả năng thua Nhạc Tắc Dung cho mày, nếu lại không thay đổi chiến thuật, liền muốn thả hổ về rừng. Trên chiến trường quân địch đã tập kết hoàn tất, mà phe mình bên này còn bày thích hợp đối kháng chính diện ma bản trận hình. Cơ hội chớp mắt là qua, không thể chờ. Nhạc Tắc Dung đưa mắt trông về phía xa chiến trường, cuối cùng đem tầm mắt xê dịch về bên trái một chỗ, nơi đó đang có một chi tiểu đội 10 người đang giết đến hưng khởi. Nhìn thấy chi đội ngũ kia đội trưởng, Nhạc Tắc Dung đáy lòng an tâm một chút mấy phần, quyết định vung tay lên, tất cả quân biến thành vậy cả trận. Nhất định phải đem quân địch tiêu diệt tại dưới đầu thành. Hán quân lệnh đi qua mấy vị sĩ quan, rất nhanh liền truyền đạt tiếp, tất cả quân hy sinh phòng ngự tăng lên tính cơ động. Nhạc Tắc Dung ánh mắt từ sư tôn trên thân thu hồi, vỗ ngửa cái mông, theo đại quân tiến lên. Lúc này, Diêu Vọng tiện tay chém chết một cái quỷ quái sau, hướng về phía thủ hạ nói, "Ngốc thiếu, kêu lên con khỉ bọn hắn, chúng ta từ cánh trái bọc đánh." "Được rồi đội trưởng." Hói đầu Ngốc thiếu xoa bụi đất, lộ ra bạch sán sán răng. Xem như Nhạc gia quân, bọn hắn tiểu đội nhân quân có mã, dù là trì hoãn một chút, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi kịp đại quân tiến độ, đi tới chiến trường bên trái đằng trước, cùng với những cái khác Nhạc gia quân cùng một chỗ ngăn ở cửa thành hành lang bên trên, giống như cờ vây bên trong, hắc tử vây quanh bạch tử, đã có đem địch quân vây quanh xu thế. Các ngươi trợ giúp bên cạnh chi tiểu đội này, ta tới áp sau. Diêu Vọng chỉ vào bên cạnh một đám quỷ mị bộ binh. Tiểu đội thành viên không hề nghĩ ngợi liền thúc ngựa mà đi, đến nỗi đội trưởng vì cái gì không theo tới, những năm qua này bọn hắn đã thành thói quen. Đội trưởng bình thường đều ngồi ở trên lưng ngựa cũng không xuất lực, nhưng mỗi lần có quân địch đánh lén, hắn đều có thể trước tiên đuổi tới, đem người đánh lén đánh giết. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt cũng không phải nói vô ích, loại này trùng sát hoàn toàn không cần lo nghĩ sau lưng cảm giác, thực sự để cho ngốc thiếu bọn hắn cảm thấy thoải mái. Hí nhi hí nhi, mã tiếng kêu cao. Diêu Vọng bên trên một khắc còn tại một khỏa trên đá lớn, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại một cái cử đao đánh lén quân địch bên cạnh, dưới thân cốt mã chân trước thật cao nâng lên, tiếp lấy trọng trọng rơi xuống, đem cái kia quân địch trực tiếp giẫm chết. Loại này Nazi gần như không có khả năng xuất hiện tại minh giới. Đội trưởng Văn Tuế, con khỉ mắt nhìn sau lưng, sau đó tiếp tục giơ súng chủ sát. Diêu Vọng không nói gì, tiếp tục cưỡi tại lập tức, hút lấy trên chiến trường binh sát khí. Cũng không biết vì cái gì, hóa thành quân tốt tự mình đầu nhập trên chiến trường, khoảng cách gần cảm thụ chém giết chẳng cảnh, để cho hắn hấp thu binh sát khí tới càng thêm cấp tốc lưu loát. Vừa rồi Nazi, chính là nhiều năm như vậy, hấp thu binh sát sau, tự thân tu vi để thăng, mà mang tới thực lực tiến bộ. Vừa tới minh giới lúc, Diêu Vọng còn chỉ có thể dựa vào minh khí bao lấy tự thân, thực hiện một loại giả Nazi. Cùng bây giờ nhìn giống như giống nhau, kỳ thực chênh lệch hoàn toàn khác biệt. Loại này chênh lệch tại cấp thấp trên chiến trường nhìn không ra, nhưng đối mặt người cùng cấp chiến tranh, tỉ như cái kia vô đạo, Diêu Vọng dù là không có hợp đạo, lần này đều có lòng tin đem triệt để đánh giết, mà không phải là trọng thương. Chỉ là, khoảng cách xuyên phá bình cảnh còn phải tốn chút thời gian. Diêu Vọng nhìn trộm chính mình mi tâm thiên địa, độ kiếp tứ trọng che chắn đã lung lay sắp đổ, như cùng ở tại trong cuồng phong cô đáng nát bụi bố. Tìm được chính xác con đường sau, còn lại cũng chỉ là giải công, loại này để thằng cảm giác, để cho hắn gần nhất tâm tình cũng không tệ. Đúng lúc này, Diêu Vọng đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút, từ trong mắt thu hồi thần thức, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành phương hướng. Đây là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, quân địch trên tường thành đột có một đạo vòng sáng màu đen khuấy động ra. Chương 264, nhung chuyện đã cấp bách, xin bái biệt từ đây. 2. Chương 264, nhung chuyện đã cấp bách, xin bái biệt từ đây. 2. Vòng sáng màu đen lấy tường thành làm tâm điểm, hướng về bốn phía cực tốc huyết tán ra, gợn sóng những nơi đi qua, dị hình phát sinh. Loang lổ tường gạch bị gợn sóng quét đến, đột ngột biến thành tối tăm sắc, lập lòe từng trận lưu quang. Tái nhật đại địa bị gợn sóng quét đến, điểm điểm hắc quang tại trong đất như ẩn như hiện, giống như dẫm ở đầy sao phía trên. Tất cả tướng sĩ vũ khí trong tay, khôi giáp cũng là như thế, nguyên bản kim loại sáng bóng bên trên đột có tối tăm tia sáng sinh ra. Tại thời khắc này, tất cả không có sinh mệnh sự vật, dường như đều bị phù ma. Diêu Vọng nói ra tối trực quan cảm thụ. Bá, một cái quân địch phản ứng nhanh nhất, đem nổi lên lũ quang trường qua cắt xuống. Một cái nhạc gia quân vô ý thức liền muốn giơ lên vũ khí đối kháng, nhưng hắn hơi dùng sức lại phát hiện, nguyên bản như cánh tay chỉ điểm chiến đao, lúc này lại nặng đến thiên quân, đồng thời trở nên trầm trọng, còn có trên thân khôi giáp. Hắn cảm thấy mình tựa như khoác lên một tòa núi cao, ép tới chính mình không thể động đậy. T. Cốt mã Tê Minh không chịu nổi gánh nặng. Một cái trường qua cũng tại lúc này bổ tới, nhạc gia tướng sĩ tốc độ như ốc sên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một vòng u quang từ xa đến gần. Xoẹt, phổ thông trường qua như tuyệt thế thần binh, dễ như trở bàn tay vạch phá khôi giáp, đem bên trong chi quỷ chạm thành điểm điểm huỳnh quang. Chúng ta vũ khí biến sắc bén. Các huynh đệ, trở về giết. Cửu Long Minh bên trong, dần dần bắt đầu có quỷ vật phản ứng lại, phản công chi thế liền như vậy kéo ra. Nhạc Tắc Dung trước tiên hiểu được không đúng. Xem như minh sư hắn cảm giác có tốt, nhưng một phen đánh giá cũng có thể biết rõ các tướng sĩ tiếp nhận khôi giáp áp lực, các minh đệ dưới sự kiên trì kết chiến trận tối lui về phía sau. Ô, cuối cùng đem mệnh lệnh cùng bây giờ thu binh thanh âm đồng thời vang lên. Đội trưởng, trên người của ta cảm giác thật nặng. Nóc thiếu dưới thân cốt mã đã tê liệt ngã xuống, hắn đành phải dùng hai chân chạy, tốc độ vô cùng chậm rãi. Diêu Vọng một người, sau đó bổ ra mấy đao, giúp trong đội thành viên giải vây sau, tiếp tục nhìn ra xa tường thành phương hướng. Nóc thiếu, con khỉ bọn hắn lảo đảo chạy đến Diêu Vọng bên này. Con khỉ trong mắt đã có chút sợ hãi cảm xúc sinh ra, mấy ca chạy mau a. Ngốc thiếu lại là nhìn xem đội trưởng, nghi hoặc nói, con khỉ, ngươi nhìn. Đội trưởng tại sao không có chịu ảnh hưởng? Còn giống như thực sự là. Lời này nhắc nhở đến những người khác, bọn hắn biết đội trưởng nhà mình có chút lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi đặc biệt như vậy a. Dù sao trong chiến trường, cũng chỉ có nhạc tướng quân cùng mấy vị minh sư đại nhân còn có thể chiến trường hoạt động. Đội trưởng ngươi không phải là minh sư a? Con khỉ kinh hỉ đến không được. Diêu Vọng cũng không quay đầu, không phải. Các đội viên trên mặt kinh hỉ cấp tốc tối lui. A. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu ở khoảng cách gần vang lên, quân địch đã đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến, giết tới đây. Đại địch trước mặt các đội viên cũng không dám nghĩ nhiều nữa, lớn tiếng nhắc nhở, "Đội trưởng, chúng ta không chạy hẳn cái kia sao?" Chữ còn chưa nói xong, cả người chính là ngẩn ngơ, chợt lập tức kêu la, "Nhạc tướng quân!" Lại là Nhạc Tắc Dung từ đằng xa bay tới, hắn đến sau cái động tác thứ nhất, liền để ngốc thiếu bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Nhạc Tắc Dung trực tiếp quỳ một chân trên đất, cúi đầu hổ thẹn nói, "Sư tôn, Đỗ Nhi vô năng, nhưng thực sự không đành lòng như thế nhiều binh sĩ chết thảm, khả năng muốn làm phiền ngài." Mấy chữ cuối cùng nói ra sau, vị này đã nổi tiếng toàn bộ minh giới xoáy tài đầu người cơ hồ vùi sâu vào trong đất. Lạch cạch, có hai quả nước mắt từ trong mắt nhỏ xuống, đánh vào trên mặt đất đánh cho nát ấy. Không đến bạn bất đắc dĩ, Nhạc Tắc Dung là thực sự không muốn phiền phức sư tôn. Diêu Vọng đầu tiên là mắt nhìn chung quanh đã sửng người đội biên, hướng bọn hắn gật gật đầu, "Hôm nay đi qua, chúng ta liền muốn phân biệt, cảm tạ chư vị mấy năm gần đây làm bạn, nhận biết các người, ta thật cao hứng, theo đại quân nhanh chóng rời đi à, yên tâm không có việc gì." Các đội viên vốn đang khiếp sợ cùng ngờ tới đội trưởng thân phận, lúc này nghe lời nói này, ly biệt chi tình trong nháy mắt che lại hết thể cảm xúc. Đội trưởng, người muốn đi? Đội trưởng, có thể không đi hay không a? Ta về sau ngủ không hò hét. Đúng, ta cũng đúng hạn rửa chân, toàn bộ nghe lời của đội trưởng. Bọn hắn lưu luyến không rời, hốc mắt đỏ bừng, bỏ sinh vào chết mấy năm này, đối với đội trưởng cảm tình ngày thường vẫn không cảm giác được phải, mãi đến ly biệt lúc mới biết, mới hiểu. Cuối cùng vẫn là ngốc thử mắng, mấy người các ngươi truy, bây giờ còn tại trên chiến trường, đừng cho lão tử lề mề chậm chạp, đều nghe đội trưởng mệnh lệnh. Cũng không phải là từ biệt, hữu duyên tự sẽ tương kiến. Diêu Vọng cũng bổ túc một câu, tiếp lấy đội trưởng thân phận nói, mau lui. Là. Dưới cờ đội viên nghiêm hành lễ, quả quyết quay người đuổi kịp đại quân bỏ chạy. Biết ly biệt đã định sau, bọn hắn từ đầu đến cuối, trong mắt đều chỉ có đội trưởng nhà mình, dù là một bên Nhạc đại tướng quân đều bị bọn hắn quả quyết không nhìn. Chỉ là, quay người hậu đội viên môn tất cả đỏ mắt, dù là ngay từ đầu sụ mặt ngốc thiếu. Có thể bị Nhạc tướng quân hành quỳ lệ chi lễ nam nhân là ai không trọng yếu, bởi vì trong lòng bọn họ, nam nhân này vĩnh viễn sẽ chỉ là Diêu đội trưởng. Kiệm lời ý nói, không thể nào thích lời, lại yếu được bọn hắn vô số lần đội trưởng. Chương 265, thần trạch. 1. Chương 265, thần trạch. 1. Nhạc Tắc Dung một lần nữa đứng dậy, hầu tại Diêu Vọng bên cạnh, nhìn xem càng nghiêm nghị thế cục, lo lắng lại hối hận. Phía trước một loạt mệnh lệnh, hắn kỳ thực đang đánh cược. Tại biết đối phương không cảm ấy, không bị binh, không cường đại minh sư tình huống phía dưới, đánh cược cái kia trình tiên là tại được ăn cả ngã về không. Trận này đánh bạc, phần thắng ít nhất chín thành. Có thể, kết quả chính là thua, hắn lại một lần bại. Lần trước chiến bại, hắn còn biết cái nào xảy ra vấn đề, sau khi trở về nằm gai nếm mật tổng kết sai lầm. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại biến cố này, nếu để cho Nhạc Tắc Dung một lần nữa tuyển, hắn vẫn sẽ lựa chọn xung kích. Đây mới là tối cảm giác vô lực. Biết thua ở cái nào sao? Diêu Vọng điểm ngón tay một cái, đem muốn cận thân quân địch nổ thành một mịt. Nhạc Tắc Dung lắc đầu, Đồ Nhi không biết. Diêu Vọng đưa tay, lại là vung lên, một mảng lớn quân địch đứng thanh ngã xuống đất. Lúc này, quân địch cũng phát hiện Nhạc Tắc Dung còn chưa tối lui, hô to lấy địch tướng thủ cấp chi ngôn, đem sư đồ hai người bao bọc vây quanh. Chỉ là, theo Diêu Vọng hai cái động tác sau, quân địch nguyên bản chuẩn sát thế trong nháy mắt dừng lại, từng cái giơ vũ khí, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Diêu Vọng chỉ vào tường thành, nhìn thấy ngươi lao đối đầu biểu tình sao? Nhạc Tắc Dung ngẩng đầu nhìn ra xa tường thành, nhìn thấy một tấm giản mua khuôn mặt, Trình Tiên đem lông mày đã nhăn thành xuyên chữ, nếp nhăn sâu không thấy đáy. Diêu Vọng lại nói, hắn nét mặt bây giờ cùng ngươi vừa rồi giống nhau như lúc. Nhạc Tắc Dung trầm mặc một chút, sau đó nói, Đồ Nhi đã hiểu. Biết cái gì? Sở dĩ sẽ xuất hiện biến cố là bởi vì đối phương sử dụng vượt qua bình thường phạm chủ vĩ lực. Còn có đây này? Còn có. Nhạc Tắc Dung tiếp tục tự hỏi. Lần này, Diêu Vọng ra âm thanh vì đó giải đáp, ngươi học binh thư quá nhiều, tuy nói đây là lợi nhiều hơn hại sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là có hại. Dù là đi qua nhiều chiến tranh như vậy, ngươi đã có thể càng thêm linh hoạt vận dụng như kế, vẫn là bị tuổi nhỏ sở học hạn chế. Binh thư phía trên không có siêu nhiên sự kiện, cũng mặc kệ là mình giới, vẫn là dương gian, nhưng lại đều có siêu nhiên tồn tại, siêu nhiên chi vận. Gặp phải tỷ lệ rất thấp rất thấp, thậm chí rất nhiều lĩnh quân người chỉ huy chiến đấu cả một đời đều khó có khả năng gặp gỡ, nhưng bạn nhất đâu? Thì như ngươi bây giờ, thì như bây giờ Trình Tiên. Diêu Vọng nói xong, nhìn về phía Khai Sơn đại đệ tử, ở trong quá trình này, lại có ngàn tên muốn lên phía trước quân địch bị chết lặng yên không một tiếng động. Chiến trường trở nên quỷ dị, ước chừng mấy vạn người bao quanh hai người, lại lặng ngắt như tờ, không một người dám can đảm tiến lên. Thế là, hòa cùng huyết bầu không khí bên trong, Nhạc Tắc Dung ngược lại yên lặng tự hỏi. Rất lâu đi qua, hắn đột nhiên rút ra chiến đao, đem mũi đao đặt tại chính mình xương quai xanh trung ương, tiếp lấy dùng sức lôi kéo lưỡi đao, hướng phía dưới bạch tới. Một đạo sâu đầm vết thương tùy theo hiện lên, dữ tợn đáng sợ, mãi đến bạch đến bụng cơ, Nhạc Tắc Dung mới dừng động tác lại. Ta hiểu rồi, Đồ Nhi về sau hành quân, sẽ an ủi thương nghị sách, vạn tưởng nhớ mà làm sao. Ân, nhớ lấy, suy nghĩ nhiều không có khả năng, đặc biệt là các ngươi làm tướng người, một cái ý nghĩ sinh ra sau, phải học được tự hỏi, muốn đối chính mình khắc nghiệt, đi cái kia truy hỏi kỹ càng sự việc cử chỉ. Đồ Nhi ghi nhớ, ta ơn sư tôn dạy bảo. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê thôi. Diêu Vọng trọng mới đem tầm mắt hướng về đầu tường, trận chiến này, chỉ có thể nói ngươi so với đối phương may mắn, bởi vì ta là mạnh hơn phương kia. Nói xong lời này, trên người hắn đội đại biểu dài giáp trụ chậm rãi tiêu thất, hóa làm một bộ áo đỏ. Hồng Y Di Chi thần minh thần hóa thần vô thượng trí cao. Các loại nghe nhiều nên quen xưng hô một mực tại Nhạc gia trong quân truyền sướng, lại mỗi ngày tế bái. Cửu Long Minh người tự nhiên sẽ hiểu địch nhân tín ngưỡng thần. Thế là, khi Diêu Vọng thay đổi áo đỏ sau, hiện lên vây quanh chi thế quân địch cùng nhau lui về phía sau mấy bước, thậm chí có người bắt đầu hô to thần minh hiện thế ngôn tử. Một bộ áo đỏ còn chưa có hành động, mấy chục vạn đại quân liền quân tâm tan rã. Tiếp đó, Diêu Vọng động, thân hình hắn chậm rãi cất cao, từ vạn quân đỉnh đầu bay qua, đi tới tường thành, huyền không cùng Trình Tiên đối mặt. Trình Tiên cái trán treo đầy chi tiết mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh coi trọng nhất minh sư, đối phương tu vi gì? Hắn không dám nói đối diện thần là tu vi gì, hắn cũng không dám suy nghĩ. Ta nhìn thấy, chỉ có mênh mông biển cả một cái ớt cấp đỉnh phong minh sư ngữ khí tuyệt vọng. Trình Tiên nắm đấm một chút nắm chặt, hai đầu lông mày hiện ra một tia không cam lòng. Xem ra ngươi rõ ràng chính mình thua. Diêu Vọng nhẹ giọng mở miệng. Trình Tiên một chút ngẩng đầu, cùng thần đối đầu ánh mắt, một cử động kia cơ hồ tiêu hết hắn tất cả dũng khí. Ta không phục. Đây là vị lao tướng này quân nói ra câu nói đầu tiên. Diêu Vọng, không phục ai? Nhạc Tắc Dung. Vì cái gì? Không có ngươi, hắn trận chiến này thất bại. nếu như không có ta, ngươi cũng không có món kia thiên khí, ai sẽ bại? Trình Tiên không nói gì, nhưng trong mắt không phục vẫn như cũ lưu lại. Hắn là đồ đệ của ta, ngươi còn nghĩ thắng hắn? Diêu Vọng làm áp lực. Trình Tiên quay hàm nâng lên, một đầu pháp lệnh văn lan tràn thật dài, bên cạnh Minh Sư vội vàng kéo lấy lao tướng quân tay áo, ra hiệu hắn không cần hành động theo cảm tính. Nhưng Trình Tiên cuối cùng vẫn là nói, nghĩ, giao ra tiên khí, đồng thời thần phục với ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Diêu Vọng nói, cũng là nói xong lời này, Trình Tiên trong ngực đột nhiên có một con tối tăm sắc mèo con thoát ra. Con mèo đen này sau khi xuất hiện trực tiếp liền hướng thiên khung bỏ chạy, tốc độ nhanh đến vượt qua ất cấp Minh Sư bắt giữ phạm chủ. Nhưng Diêu Vọng ngược lại lộ ra một nụ cười, linh tính lại so Ngọc Lan còn cao, Minh Giới còn có loại này cấp bậc tiên khí. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp thi triển Na Di chi pháp, tiêu tan tại tường thành chỗ, ngăn ở mèo đen trước người. Mèo. Mèo đen bị đột ngột xuất hiện áo đỏ sợ hết hồn, từng chiếc lông tóc đứng thẳng lên, sù lông nổ lợi hại. Diêu Vọng còn chưa mở miệng, mèo đen chi sau đạp một cái, thay đổi phương hướng lại chạy. Chương 265, thần trạch. 2, chương 265, thần trạch. 2, có lẽ đổi lại mấy năm trước, Diêu Vọng truy nó còn muốn chút công phu, chỉ là đi qua binh sát khí thai ngén sau. Mèo đen chạy gọi là một cái ra sức, tứ chi đều đạp ra tàn ảnh, nhưng không bao lâu bên cạnh tổng hội xuất hiện một bộ áo đỏ. Thượng thiên không được, xuống đất không cửa, cuối cùng nó bị bước đến một chỗ chân núi, con lưng điên cuồng hà hơi, muốn dùng cái này dọa lùi đến. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là phí công. Diêu Vọng thò tay ra, tại mèo đen còn chưa kịp phản ứng, liền để trụ nó sau lông gáy, đem bật lên. Mèo đen tứ chi lắc lư, lợi chảo nhô ra, làm gì tay chân quá ngắn, lộ ra cũng có chút cửa. Diêu Vọng yên tĩnh chờ đợi đối phương động tác dần dần trì hoãn, lúc này mới lên tiếng, thần phục sao? Mèo. Mèo đen thái độ ác liệt. Diêu Vọng rôi ra ngón tay, một ngón tay gậy tại chỗ mi tâm của nó, đau đến cái sau nhe răng trợn mắt. Thần phục sao? Mèo. Một cái đầu sụp đổ. Thần phục sao? Mèo. Một cái đầu sụp đổ. Thần phục sao? Ô mèo mèo đen chân trước che cái chán, ánh mắt ai đoán. Diêu Vọng đang muốn bổ sung một tia thần hồn đem tiên khí thu phục, nhưng lại đầu lông mày nhướng một chút, khá lắm, ngươi đây là trộm bao nhiêu nhân tiên hương hỏa? Mèo. Lần này, mèo đen liền giống bị đâm trúng đáy lòng bí mật lớn nhất, lần nữa sù lông. Diêu Vọng trấn an, yên tâm, ngươi theo ta sau, hắn không dám làm gì ngươi. Mèo. Không lừa ngươi. Mèo. Mèo đen vẫn là không tin, không phải không tin có thể hay không lừa nó, mà là không tin trước mắt cái này bị quỷ vật thổi phồng lên thần thật có thể để cho nhân tiên chịu thua. Diêu Vọng hiểu được ý tứ của nó, toàn thân pháp bảo khuấy động, độ kiếp cảnh uy áp hướng về mèo đen để đi. Thế là, sau một khắc, mèo đen thái độ tới một 180 độ bước ngoặt lớn, dùng tròn vo đầu mèo cọ sát Diêu Vọng cánh tay, mèo kêu là kẹp lấy cuống họng phát ra. Tình trạng ý thiết phía dưới, nhận chủ cực kỳ đơn giản. Chỉ là này lại còn không nhục thân, Diêu Vọng còn làm không được đem tiên khí thu vào thể nội. Nhận chủ sau, hắn cũng có thể nghe hiểu đối phương mèo kêu biểu đạt cụ thể ý tứ, Diêu Vọng hỏi thăm lai lịch, mèo đen liền khoa tay múa chân miêu tả ra nó quang vinh sự tích. Ách, kỳ thực cũng không thể nào quang vinh. Gia hỏa này nguyên hình là một cái thưởng thức ngọc kiện, hình mèo. Tính cả sinh ra thời gian, tại trong tiên khí thực sự có thể nói là hải nhi niên linh. Lại là bởi vì nhân tiên vị này đông nhạc đại đế, thế mà ưa thích mèo chó. Làm gì thần điện loại địa phương này, làm sao có thể nuôi gia súc, nhân tiên liền lùi lại mà cầu việc khác, ngày thường vô sự, liền đem chơi mèo chó ngọc kiện. Vốn là hết thể đều rất bình thường, mãi đến nhân tiên thần cách xảy ra vấn đề, bắt đầu chuyên tâm bế quan. Lúc kia, đông nhạc thần điện còn chưa đổ sụp, hương hỏa cũng không ít. Nhưng nhân tiên đã không có năng lực đi ướp thuốc hương hỏa, mèo đen ngọc kiện vừa vặn lại bị hắn bỏ vào tế trên bàn, trải qua một đoạn thời gian hun đúc sau, lại cho nó đạn sinh ra linh trí. Lúc đó mèo đen nói đến đây lúc, gọi là một cái đắc ý, còn nói ước chừng hơn 10 cái mèo chó ngọc kiện, liền nó sống lại. Diêu Vọng đối với này từ chối cho ý kiến, cái này quả thật là cái lớn cơ duyên, tâm tính, kỳ ngộ, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Về sau nữa, thần điện tiết lộ hương hỏa càng ngày càng nhiều, một nửa tiêu tán ở Minh Giới, một nửa liền bị mèo đen trộm. Sau đó không lâu, dựa vào cả một cái Minh Giới phụ dưỡng, mèo đen trở thành đáng mặt tiên khí. Mãi đến thần điện đổ sụp, nó còn tưởng rằng là chính mình thâu hương hỏa cho trộm sập, trong lòng run sợ thật lâu sau, liền bắt đầu đảo vòng hành trình. Từ lúc mới bắt đầu lưu lạc đầu đường, đến rõ ràng chính mình thực lực, chiếm núi làm vua, xưng vương xưng bá. Lâu phiền chán làm sơn đại vương, lại nghe nói thành chủ loại này cao cao tại thượng tồn tại, mười phân đắc ý mèo đen lại một lần nữa biến hóa mục tiêu. Dưới trời xui đất khiến gặp phải Trình Tiên, lại may mắn gặp gỡ Diêu Vọng. Cho nên, ngươi không có tên. Diêu Vọng sau khi nghe xong, hỏi. Mèo đen hưng phấn đến rất, mèo chủ nhân, ngươi cho ta lấy một cái thôi. Vậy thì gọi ngươi mèo mèo a. Mèo. Mèo đen sù lông, quay người liền nghĩ đào tẩu. Diêu Vọng đều không đi truy, ngươi chạy, ta liền đi nói ngươi cho nhân tiên trộm hắn hương hỏa, gần nhất nhân tiên chính là bực bực, đến cùng thần điện thế nào cái sợ. Ô mèo mèo đen chạy về bên chân, định nọt mà cọ sát ống quần. Diêu Vọng cười cười, bắt đầu hướng chiến trường trở về, mèo mèo theo sát phía sau, tốc độ không một chậm chút nào. Nói một chút đi, ngươi có cái gì năng lực? Mèo năng lực của ta là thần trạch. Mèo mèo nói lên năng lực chính mình, lại phải sát đứng lên, có bài bản hẳn hoi miêu tả. Thì ra, nó cái gọi là thần trạch, chính là cường hóa hết thể tử vật, có thể theo tâm ý giao phó tử vật sắc bén trầm trọng kiên cố thậm chí hỏa diễm lôi đỉnh các loại thuộc tính. Chủ yếu là những thuộc tính này không chỉ có thời gian lâu dài, diện tích che phủ tích còn động. Chỉ cần có thể kéo dài cung cấp, bao phủ toàn bộ Minh Giới cũng có thể. Meo meo nói đến lời này, điên cuồng thăm dò Diêu Vọng thái độ, chính mình cái này tiện nghi chủ nhân minh lực giống như rất nhiều dáng vẻ. Diêu Vọng cũng không để ý tới mèo đen, bất quá đối với mới thu cái này thiệt khí, đổ thêm ra rất nhiều diệu dụng ý nghĩ. Tỷ như, đem sắc bén kề đến Ngọc Lan bên trên sẽ là bực nào hiệu quả. Tỷ như, đem meo meo lấy ra phòng thủ nhà, đem kiên cố kề đến Tam Thanh Độc Tiên. Còn có không có khác chỗ đại dụng. Chương 266, Minh Giới Trường An. Chương 266, Minh Giới Trường An đao thương chinh chiến, binh lâm thành hạ. Đỉnh đầu là ô ép một chút trong mây, dưới thành là rậm rạp chẳng chịt nhạc gia quân. Một khắc trước còn giết mắt đỏ song phương, lúc này lại lâm vào quỷ dị hòa bình. Hai bên binh sĩ đều đem tầm mắt rơi vào một chỗ trên đồi nhỏ, nơi đó có khỏa cây khô, dưới cây đứng ba bóng người. Trong đó hai đạo là song phương thống soái tối cao, đến nỗi một đạo khác áo đỏ thân ảnh, quỷ vật nhóm không dám nhìn thẳng hắn. Nghĩ được chưa? Dưới cây, Diêu Vọng nhìn chăm chú lên Trình Tiên. Cái sau bởi vì xoắn xuýt, dẫn đến nếp nhăn trên mặt càng thêm khe danh bộc phát. Mãi đến, Nhạc Tắc Dung lạnh giọng nói, "Ngươi sợ?" Trình Tiên không còn trầm mặc, "Lão phu sợ." Buồn cười. Nhạc Tắc Dung không nhường chút nào, đó chính là không nỡ một thân danh khí a. Phép khích tướng. Kỳ thực không cần phải. Trình Tiên ngược lại khinh thường nở nụ cười, nói điểm thực tế, các ngươi muốn thống nhất thiên hạ, trong mắt của ta thật là có thực lực này, vậy ta có thể làm cái khai quốc trọng thần, vì cái gì không đi? Nhạc Tắc Dung lạnh rên một tiếng. Ai có thể trong vòng 5 năm, mang binh chiếm lĩnh thành trì nhiều nhất, ai liền thắng đúng không? Trình Tiên nói ra lời này lúc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhạc Tắc Dung. Nhạc Tắc Dung tay phải không tự giác khoác lên bên hông chiến đao trên chuôi đao, chiến ý rõ ràng. Vậy các ngươi tự động sau khi thương lượng tục sự nghi. Diêu Vọng cũng không muốn quá nhiều lẫn vào trong quân sự tình, thỉnh thoảng nói một chút vấn đề còn tốt, thật làm cho hắn nghĩ lại, sọ não là có đau. Hắn cũng không cho Trình Tiên vị lao tướng này quân bên trên cấm chế gì, bởi vì Diêu Vọng nghĩ không ra đối phương gia nhập vào chính mình sau, có cái gì lợi ích có thể để cho hắn làm phản. Meo, meo meo hướng về phía Trình Tiên nháy mắt ra hiệu. Diêu Vọng xách theo nó sau lông gáy, một cái lắc mình biến mất ở dưới cây khô, biến mất ở vô số quỷ vật chăm chú. Hôm sau, vô thượng thần linh hiện thân, danh tướng Trình Tiên phản chiến tin tức truyền khắp thiên hạ. Cửu Long Minh mặc dù mấy vị thành chủ còn tại, nhưng quân tâm tan rã lợi hại, thậm chí ngay cả trên đầu môi tuyên cáo cũng không có, hoặc là co đầu rút cổ một chỗ, hoặc là cuốn lên tiền tài mang nhà mang người chạy trốn. Bất quá 7 ngày, 9 tòa thành trì đều bị Nhạc gia quân đánh hạ, dù binh không huyết nhận đều không đủ. Thuận lợi như vậy, có lẽ chỉ có Diêu Vọng đang thở dài, lại thiếu hút lấy thật nhiều binh sát khí. Đến lúc này, nhà mình thế lực chiếm giữ thành trì 22 tòa, ở vào tây nam khu vực, nhìn trộm cả tòa Minh giới. Cùng ngày, Nhạc Tắc Dung tuyên cáo thiên hạ, lập quốc Trường An đây là Minh giới trong lịch sử, thứ nhất dám lấy quốc chữ tuyên bố thế lực. Dẫn tới vô số quỷ vật nói chuyện say xưa, đương nhiên còn lại thành chủ không có chút nào thừa nhận giải an quốc, chủ động cách trở tin tức, cấm chế hết thảy tin tức tương quan tại nhà mình trong thành lên men. Sói đói lẫn nhau cướp thịt tiền đề, là bên cạnh không có mánh hổ. Có Cửu Long Minh cái này vết xe đổ tại, tất cả thành chủ ngầm hiểu lẫn nhau ngừng nội đấu, tất cả đem lực chú ý đặt ở trên giải an quốc. Hai cái so Cửu Long Minh còn mạnh mẽ hơn liên minh cực tốc thành lập, trong hai minh đều có giáp cấp minh sư, cũng có như Trình Tiên loại kia nghe tiếng đã lâu danh tướng. Một phen điều khiển phía dưới, hai minh đem binh lực tập trung đến tiền tuyến, cùng giải an quốc tạo thế chân vạc diện. Giải An Quốc bên này chia binh hai đường, Nhạc Tắc Dung xuất lĩnh nguyên lai binh mã tiếp tục hướng về phía đông tiến lên. Giải An Quốc thành lập sau, đến đây quy hàng ác quỷ quái vật có thể không có chút nào thiếu, toàn bộ đều thuộc về vào Trình Tiên dưới cờ, ước chừng 50 vạn đại quân hướng về phía bắc nghiền ép mà đi, thanh thế hùng vĩ. Cũng còn tốt quỷ vật không cần lương khô cái gì, bằng không thì tướng sĩ còn chưa mở đến quân được chỗ, đói liền trực tiếp chết đói. Trong lúc này, Đông Nhạc chủ thần nhân thiên tinh thần trạng thái ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đã có thể hơi nhìn trộm bên ngoài thiên địa, nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể bước ra phong ấn chi địa, bay về Minh giới. Đến nước này, ba phủ toàn bộ Minh giới siêu cấp chiến tranh liền như vậy mở màn. Thiên địa chuyển, thời gian ép, khá lắm đội vàng một tí. Bạch Vân quá câu, lại là 3 năm qua đi. 3 năm này giải An Quốc Đông, Bắc hai tuyến chiến trường tiến lên tấn mãnh, nhà mình chủ soái đổ ước cũng dần dần trong quân đội chuyển ra. Cái này trở thành cuối cùng một đạo chất xúc tác, các binh sĩ đều cắn chặt răng, ý chí chiến đấu sục sôi, không muốn chủ soái rớt lại phía sau. Dần dần phát triển một chút tới, thậm chí biến thành chính bọn hắn đổ ước, thường thường Nhạc Tắc Dung cùng Trình Tiên còn không có làm ra phản ứng gì, thủ hạ bọn hắn binh sĩ thúc dục mà quan trọng. Người bên này đánh hạ một tòa thành, vậy ta đây bên cạnh chậm nhất ngày mai liền phải đuổi kịp, bằng không thì mặt mũi cái nào đặt. Quân tâm trở nên như thế, liền Nhạc Tắc Dung hai người đều hơi kinh ngạc, bất quá cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành, không có can thiệp. Mãi đến hôm nay, Nhạc Tắc Dung đánh hạ thành trì 7 tòa, Trình Tiên đánh hạ thành trì 6 tòa, tổng cộng lại là thập tam tòa thành trì nhập trướng. Diêu Vọng không còn giống phía trước như vậy thường xuyên lẻn vào trong quân, hắn sợ. Sợ cùng quân tốt nhóm sinh ra cảm tình, tiếp đó sinh ra bao che khuyết điểm tâm tính, can thiệp rất nhiều trong quân sự tình. Bởi vậy, Diêu Vọng ngày thường làm được nhiều nhất sự tình chính là lười ở trên đám mây, hút lấy trên chiến trường binh sát khí. Làm như vậy, mặc dù không bằng tự mình đi bộ đội, nhưng ít ra mừng rỡ thanh nhàn. Minh giới đông, tới càng thêm âm u lạnh lẽo rét thấu xương. Quỷ vật nhóm vô luận đi đến nơi nào, luôn có hàn phong hướng về trên người bọn họ phá. Gió thổi rất chặt, tuyết rơi giống như xé vỡ sợi bông bay lượn trên không trung, không có chỗ cần đến bốn phía bay xuống. Trừ ra số ít yêu thích cực đoan thời tiết quỷ mị bên ngoài, đại bộ phận quỷ loại đều phiền chết loại này gió lạnh gào thét, chiến tranh cũng ở đây loại tình huống phía dưới, có thể ngừng phút chốc. Đông tuyến Nhạc gia quân hạ trại tại một ngọn núi thung lũng phía dưới, trừ ra binh lính tuần tra bên ngoài, còn lại quỷ vật top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đều có các cách chơi. Lúc này, Nhạc Tắc Dung như bình thường như vậy ở tại chủ sổ sách bên trong, nhìn xem xa bản thôi diễn sang năm 1 năm chiến đấu phương châm. Mỗi lần ý nghĩ lên chiến thuật lúc, hắn đều sau đó ý thức sờ lấy ngực, nơi đó là một đạo từ trên xuống dưới vết sẹo. Cũng không biết là không phải tác dụng tâm lý, vuốt ve đến vết sẹo sau, Nhạc Tắc Dung sẽ càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ cũng biết càng thêm sâu xa. Theo đánh hạ tới địa bàn nhiều lên sau, hậu cần phương diện quản lý vấn đề dần dần hiện lộ, tiếp tục như vậy nữa, sẽ nghiêm trọng kéo chậm quân đội công phạt tốc độ chạy ra dâu. Nhạc Tắc Dung càng thêm thành thục, hắn trầm giọng tự nói, cân nhắc vấn đề càng thêm sâu xa. Lại suy xét một chút, tạm thời không lấy ra được thượng giai phương án, Nhạc Tắc Dung khẽ gật đầu một cái sau, thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt rời đi xa bản, trở lại bàn trà chỗ, phê duyệt mới nhất trình lên sổ con. Một quả đèn lồng tiêu vào trong doanh trướng lay động, cung cấp yếu ớt nguồn sáng, đem cái bóng của hắn kéo đến lao trường. Thời gian trôi qua, trên bản sổ con cũng chậm chậm giảm bớt. Nhạc Tắc Dung giống phía trước như vậy, cầm lấy một phong tấu chương, đọc xong bên trên văn tự sau, dùng bút lông đánh lên một cái ký hiệu, định đem khép lại để ở một bên. Chỉ là, hắn vừa hợp đến một nửa đột nhiên sững sờ. Tiếp lấy nhanh chóng đem sổ con một lần nữa mở ra, ánh mắt khóa chặt tại trên một đạo chữ nhỏ ghi chú, lông mày lập tức nhăn thành xuyên chữ. Ú Diêm Thành, Khí Thi Thành, Lam Tiên Thành mấy người bảy tòa thành trì, chuyển sinh quỷ vật đột nhiên tăng nhiều, trong đó lấy oan quỷ, oan quỷ chiếm đa số, khi còn sống đều là phủ phong quốc tử dân. Chương 267, Thương Quỷ Kỳ Lân, 1, chương 267, Thương Quỷ Kỳ Lân, 1, lạnh sao lạnh, lạnh sao lạnh. Tiết lạnh cuối đông gió mạnh, tuyết lớn sâu vài thước. Binh sĩ áp lấy mười mấy tên quỷ vật, đạp tuyết động đi tới Nhạc gia quân chủ sổ sách, binh sĩ kéo ra lều vải rèm, hàn phong liền tranh nhau chen lấn tràn vào. Phong sương treo ở Nhạc Tắc Dung trên mặt, để cho biểu tình càng thêm nghiêm túc lạnh lùng. Nhạc Nguyên Soái, phù phong quốc tân sinh giã quỷ đưa đến. Ân, các ngươi đi xuống trước đi. Nhạc Tắc Dung ngồi ngay ngắn chủ vị, chờ binh sĩ lui ra sau, ánh mắt sáng quắc nhìn xem mười mấy tên túi đầu quỷ vật, không nói một lời. Những học sinh mới này quỷ vật đâu còn không biết đối phương là đại nhân vật, chưa chết lúc cũng chỉ là dân chúng bình thường chính bọn họ, chỉ cảm thấy cái kia ngồi ngay thẳng nam tử, so trước đó nhìn thấy phù phong quốc đại tướng quân, còn muốn uy nghiêm vô số lần. Đang lo lắng nghĩ lại mà sợ phía dưới, những học sinh mới này quỷ tướng đầu cơ hồ vùi sâu vào trong lồng ngực, nhìn chằm chằm đế dạy tiếp nhận vận mệnh. Có tốt, Nhạc Tắc Dung lông mày chậm rãi giãn ra, mở miệng nói ra, không cần lo lắng, chiếu các ngươi đến đây, chính là hỏi chút vấn đề. Đại nhân mời nói, đại nhân mời nói các ngươi khi còn sống cũng là phù phong quốc cư dân. Là, vì cái gì tử vong? Chiến loạn, hồi bẩm đại nhân, phù phong quốc muốn vong rồi. Muốn vong một cái quỷ vật đối với quốc gia coi như có chút cảm tình, nói lên chuyện đời trước, vẫn là một mặt lo nghĩ. Nhạc Tắc Dung thân thể hơi nghiêng về phía trước, truy vấn, đại tấn Long Nguyên xâm phạm. Là, quỷ vật trả lời, nhưng sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, không phải. Một cái khác quỷ đấm ngực dập chân, đâu chỉ là đại tấn Long Nguyên, xung quanh tất cả quốc gia đều tại tiến công nước ta, ai? Vì cái gì? Quốc gia khác nói nước ta là tà ma chi quốc, nhưng mà không phải tà ma, chính chúng ta như thế nào không biết ta. Cục diện hiện thời thế như gì? Biên quan chỉ giữ vững được một năm, liền bị công phá, tiểu nhân khi chết, quân địch đã đánh tới Giang Hợp quận. Giang Hợp quận Nhạc Tắc Dung đã đứng dậy. Giang Hợp quận hắn là biết đến, phía trước bị người nhà họ Ninh truy sát, còn ở chỗ này quận mai phục qua một đoạn thời gian. Giang Hợp quận không có gì nổi danh, sở dĩ vì quận, chỉ vì nó có đầu đường thủy vừa vặn nhưng đến Phong Kinh. Nay quận cũng là phía đông khoảng cách Phong Kinh gần nhất một quận. Trong đầu hiện ra phủ Phong Quốc địa đồ cương vực, Nhạc Tắc Dung xem như tướng lĩnh cứu giác, để cho hắn không tự giác phun ra bốn chữ, môi hở răng lạnh. Này răng môi, ngoài Giang Hợp quận đến Phong Kinh, ngoài phủ Phong Quốc đến Giải An Quốc. Nghĩ tới đây, Nhạc Tắc Dung lại hỏi thăm liên quan tới Giải An Quốc tình huống, ủy vật lại chỉ là lắc đầu, đồng thời không rõ ràng. Không chiếm được đáp án, nhưng không chỉ hoãn Nhạc Tắc Dung làm ra quyết sách, hắn nhanh chóng đi ra doanh trướng, hướng phó quan giao phó một số chuyện sau, liền hướng về phương xa thiên khung bay đi. Tại trên tầng mây phương cực tốc bay lượn, một nén nhang sau, Nhạc Tắc Dung trong tầm mắt xuất hiện một điểm màu đỏ. Đều không đợi hắn tiếp tục phi hành, đã cảm thấy trên người có một cỗ minh lực tướng chi bao khỏa, ánh mắt hoa lên liền đi đến sư tôn phụ cận. Diêu Vọng xếp bằng ở một khối đám mây phía trên, hốt hoảng như vậy, xảy ra chuyện gì? Sư tôn, phù phong quốc đại loạn. Nói rõ chi tiết. Chuyện là như thế này, Nhạc Tắc Dung bắt đầu giải thích bởi vì đi qua, cũng thêm bên trên một chút cái nhìn của mình. Tóm lại, tại Đồ Nhi xem ra, phù phong quốc bây giờ tình thế, nhiều nhất kiên trì 3 tháng, sau 3 tháng phong kinh nhất định phá. Ân. Diêu Vọng khẽ gật đầu, không có trước tiên biểu đạt thái độ, rủ xuống lông mày suy tư. Sau một lúc lâu, một bộ áo đỏ từ ngồi xếp bằng trạng thái dưới đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía trong minh giới ương vị trí. Chương 267, Thương Quỷ Kỳ Lân 2, chương 267, Thương Quỷ Kỳ Lân 2, Nhân Thiên nói hắn khôi phục một chút quyền hành, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi gặp phía dưới hắn. Dừng một chút, Diêu Vọng nhìn về phía bên chân mèo đen, cùng một chỗ sao? Mèo. Mèo đen hóa thành bóng đen, chạy vô tung vô ảnh. Bây giờ Diêu Vọng thực lực so với mới vừa vào minh giới đã không thể so sánh nổi. Hắn mang theo Nhạc Tắc Dung Nazi, phía trước cần nửa ngày đường đi, bây giờ chỉ cần một nén nhang tức đến. Diêu Vọng xe nhẹ đường quen bay qua một vùng phế tích, đi tới vẫn như cũ nám đen đại địa bên trên, theo lần trước lưu lại cửa hàng, một rơi xuống. Nhạc Tắc Dung còn là lần đầu tiên tới, nhìn đông nhìn tây, suy nghĩ lập tức sẽ nhìn thấy một vị trí cao thần, bao nhiêu còn có chút khẩn trương. Chẳng qua là khi rơi tới lòng đất chỗ sâu nhất, nhìn thấy một vị lôi thôi nam tử sau, Nhạc Tắc Dung vô cùng lễ phép trầm mặc. Đây chính là đồ đệ ngươi. Nhân Thiên xem thường, chắp tay nói, Nhân Thiên cảm ơn. Nhạc Tắc Dung liền muốn quát tay, nói chút khách sáo từ ngữ. Diêu Vọng vượt lên trước chen vào nói, đồ đệ của ta vì giúp ngươi thống nhất thiên hạ, mỗi ngày đàn tinh cực lo, liền một câu cảm ơn. Đã sớm chuẩn bị, thiên hạ danh tướng có thể nào ít một thất hảo tọa kỵ. Nhân Thiên tay chỉ điểm động, trong bóng tối có một đoàn u lục sắc quỷ hỏa hiện lên. Quỷ hỏa trong không khí phát ra lốt bốt tiếng vang, tiếp lấy một chút biến hình, hóa thành một cái màu xanh sẫm kỳ lân. Ta minh giới đồ tốt không nhiều, vào ngươi vị này độ kiếp cảnh mắt, cái này thương vị kỳ lân tính toán một cái. Ngao, lão tử cuối cùng đi ra. Thương vị kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, giống như vì được thấy ánh mặt trời mà phát tiết, cuối cùng nó một đôi hiện ra quỷ hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm Lôi Thôi nam tử, vừa hận vừa sợ. Nhân Thiên giới thiệu nói, Long Lân Quy Phụng, gọi là tứ linh, yêu tộc bên trong người nổi bật, mà cái này thương vị kỳ lân, càng là kỳ lân bên trong vương tộc, nó có thể tự động xuyên thẳng qua dương gian minh giới, ngàn năm trước tới ta minh giới quấy rối, phạm phải sai lầm lớn bị ta cầm tù. Xuyên thẳng qua minh giới. Diêu Vọng tới hứng thú, thần thông này đúng là hắn mong muốn. Nhân Thiên nhìn ra tâm tư, khoát khoát tay, thương quỷ kỳ lân mặc dù có thể mang quỷ vật vào dương gian, nhưng không thể cao hơn tự thân cảnh giới, ngươi cũng đừng nghĩ, nó có thể còn bất động ngươi tôn đại thần này. Diêu Vọng đột nhiên đổi đề tài, đưa ra cái này kỳ lân, ngươi biết ta mục đích chuyến đi này. Ha ha. Nhân Thiên cười gật đầu, nhờ hồng phúc của ngươi, lại khôi phục một chút quyền hành, tạm thời có thể thông qua dương gian thần miếu, cảm ứng chút dương gian đại sự. Nói xong, hắn xuề bàn tay ra vô vô kỳ lân đầu, có muốn nhận vị anh hùng kia làm chủ. Giống. Thương quỷ kỳ lân rất là không muốn, bản kỳ lân đường đường hóa thần cường giả, tiểu tử này cho lão tử làm thú cưới còn tạm được. Phải không? Nhân Thiên ý cười vẫn như cũ, nhưng lại để cho kỳ lân vị trên người viêm đều có chút dừng lại, phản phất nhớ tới cái gì sợ hãi kinh nghiệm. Nhạc Tắc dung hợp thời nói tiếp, vị này kỳ lân đại ca không muốn, coi như xong đi ta xem nó rất nguyện ý à. Diêu Vọng đi lên trước, xuề bàn tay ra vướt ve kỳ lân đầu, tựa như vướt ve một con chó nhỏ. Cái sau tự nhiên là muốn tách rời khỏi, nhưng lại né cái tịch mịch, mà theo lấy bàn tay kia rơi xuống, thương quỷ kỳ lân chỉ cảm thấy có đại khủng bố ở trong lòng sinh ra. Xem như thủy thú nó tiên tiên đã biết thừa dịp cắt tránh hùng, lập tức biết rõ trước người áo đỏ là lao quái vật. Hảo kỳ lân không ăn thiệt thòi trước mắt. Rời đi trước địa phương quỷ quái này lại nói. Trong lòng thương quỷ kỳ lân hạ quyết tâm, ánh mắt trong nháy mắt nhu thuận rất nhiều. Ngươi gọi Nhạc Tắc Dung đúng không? Có mấy phần khí chất, vậy ta liền nhận ngươi làm chủ nhân a. Còn xin về sau chiếu cố nhiều hơn. Nhạc Tắc Dung chắc tay. Thương quỷ kỳ lân cười ha hả, gật gù đáp ý, thoát khỏi đỉnh đầu bàn tay, tới gần Nhạc Tắc Dung sau, hầu ở một bên rất biết điều. Tiếp đó, Nhân Thiên Chi ngôn lập tức để nó suy sụp. Thần thú nhận chủ là có khế ước, nhanh chóng. Xong. Trong lòng thương quỷ kỳ lân kêu to, nhưng thế so kỳ lân mạnh, nó mang theo 100 cái không hài lòng, tâm không cam tình không nguyện cùng Nhạc Tắc Dung ký huyết mạch khế ước. Hoàn thành nhận chủ sau, Nhạc Tắc Dung đôi mắt cũng đi theo biến thành lục sắc, thật lâu hắn mới mở miệng, sư tôn, ta đích xác tùy thời có thể trở về dương gian. Diêu Vọng đem tầm mắt nhìn về phía Nhân Thiên, cái sau ngầm hiểu, trầm giọng trả lời, dương gian sự tình ta hiểu cũng không nhiều, chỉ biết có danh tướng bảng người đi tới tiền tuyến, đem nguyên bản rằng có tình thế đánh vỡ. Bên trong phủ Phong Quốc liên hoàn kế, binh bại như núi đổ. Bây giờ binh lực rút về, tử thủ Đông Tuyến cứ điểm, cùng với những cái khác quốc gia binh lực cùng giang hợp quận giằng co, tình thế rất không ổn. Phù Phong Quốc hoàng đế tuyên cáo thiên hạ, hy vọng có danh tướng đến đây tương trợ, đồng thời hứa tại trọng kim dạy phụng Nhân Thiên nói đến đây, dừng lại phía dưới lại nói, không một đem đáp lại. Chương 268, Trảm Long Người, 1, chương 268, Trảm Long Người, 1, Diêu Vọng thân tử đạo tiêu. Dương gian, quy nhất mộ hoang ngoại vi, nào đó phiến trong núi rừng. Cường tráng âm thanh vang vọng sơn lâm, hù dọa chim rừng vô số. Phong Thất Dương giống như núi nhỏ đứng sừng ở cái kia, tên tráng hán này gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, phía dưới cổ làm bỏng nghiêm trọng. Hắn đứng tại một khỏa thương thiên cổ thụ phía dưới, con mắt trợn thật lớn, vừa rồi đạo kia lớn giọng chính là thoát từ hắn miệng. Tại đối diện, đang có một cái mang theo mặt nạ ác quỷ nam tử ngồi xếp bằng, dù là không có cái gì động tác, trên người hắn đều tản mát ra một cỗ thiên cổ đế vương một dạng bá đạo uy nghiêm. Điểm ấy định lực, về sau như thế nào thành sự? Chính nguyên quả mắng. Phong Thất Dương hai tay giơ lên, kinh sợ chưa tiêu, một cái vô địch độ kiếp cảnh chết, đổi ai có thể bình tĩnh xuống? Ta chỉ nói là có khả năng, loại cảnh giới đó người, không đến cuối cùng một khắc, chớ có kết luận bừa. Bảng danh sách đều đổi mới, nào có nhiều như vậy vậy nhất. Phong Thất Dương nói đến lời này lúc, lấy ra một phần sắc tà bảng phụ kiện, cổ tay rung lên đem hắn bày ra. Sắc tà bảng vẫn là màu lót đen nhầm lẫn, thập đại long cấp tách biệt ở trên, liệt đến bảng danh sách trên cùng. Màu trắng khung bên trong, vẫn là 10 cái tên, nhưng mà, đệ nhất lại một lần phát sinh biến động. Sắc tà bảng, thập đại long cấp. 1, vô đạo, tu vi không rõ, Phật gia tu sĩ. 2, phượng hoàn xảo, tu vi không rõ, yêu tu. 3, Kim Bảo, hợp thể đỉnh phong, cổ sư. 4, Bạch Vô Song, hợp thể đỉnh phong, thầy tướng. 5, Cầu Nguyệt, hợp thể đỉnh phong, đạo gia tu sĩ. Cường thế nghiền ép vô đạo, trở thành sắc tà bảng đệ nhất, mỗi ngày đều bị vô số tu sĩ nói chuyện say xưa diêu vọng, không thấy. Dù là vượt qua thập đại long cấp không đông, hướng phía dưới long cấp, quỷ cấp, thậm chí hổ cấp từng cái nhìn lại, cũng không thấy diêu vọng hai chữ. Đồng thời biến mất, còn có công đức trên bảng cái kia diêu vọng. Cái này cũng lần nữa hướng thế nhân kiểm chứng, song trên bảng diêu vọng là cùng một người. Nhưng mà lúc này đã không có người đi quan tâm người học sinh cũ này nói chuyện bình thường vấn đề, các nơi giám thiên ti đều giống như Phong Thất Dương dạng này chố mắt nghẹn họ người. Từ xưa đến nay, từ sát tà trên bảng xóa tên, chỉ có tử vong, huống chi lần này vẫn là song bảng xóa tên. Ai giết đệ nhất thiên hạ đại ma đầu? Vô số tu sĩ mượn đậu phộng rơi xuống rượu, chúng thuyết phân vân. Phong Thất Dương cũng là có đồng dạng vấn đề, mượn cơ hội này liền mở miệng hỏi thăm, "Chính tiên sinh, ngươi nói diêu vọng thế nào cái sẽ chết đâu?" Lôi kiếp. Chính Huyền tức đáp, nghiêng đầu nhìn qua đỉnh đầu thương cùng, "Bây giờ ta tiếp xúc đến nó, mới biết cái gì là đại khủng bố. Cái gì là tuyệt vọng, còn tốt bây giờ ta đây đối thiên đạo tới nói còn có chút tác dụng. Liên Trịnh tiên sinh đều sợ cái kia lôi kiếp a. Không đề cập tới chuyện này, lần này gọi ngươi tới có ba chuyện cần ngươi hỗ trợ. Trịnh Huyền không chút nào bất tích. Thứ nhất, thông chi Thương Nguyệt tiền bối, nói cho hắn biết không cần bước vào độ kiếp cảnh, bằng không đại nạn sắp tới. Phong Thất Dương ngoài miệng lặp lại một lần, trọng trọng gật đầu. Trịnh Huyền tiếp tục nói, thứ hai, ngươi đã kế thừa Trang Nha đầu mạng nện, liền muốn thật tốt dùng nó, phái người nhìn chằm chằm phong tinh chiến sự bên kia, vừa có dị động sớm thông chi. Ân. Đặc biệt là Phượng Hoàng tổ cường điệu chú ý, cái này lao bà át chủ bài, ta bây giờ còn chưa thăm dò. Trịnh tiên sinh, cái này ta biết chút, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Phong Thất Dương lấy ra một cái ngọc giản, đẩy tới, đồng thời giải thích nói, rất kỳ quái, phong kinh rất yên tĩnh, Diêu Vọng người bên cạnh đều không cái gì quá lớn phản ứng. Đích xác có chút kỳ quái. Trịnh Huyền thần thức đảo qua ngọc giản, con mắt sáng tối chợt trợn. Bằng không ta đi phong kinh buộc cá nhân tới, hoặc lại đi giải An Quốc bên kia truy đến cùng một phen. Phong Thất Dương đưa tay sờ lên đầu. Không cần. Trịnh Huyền cầm trong tay ngọc giản bóp nát, Diêu Vọng người bên cạnh không nên động, hắn còn sống đây là vẽ rắn thêm chân, hắn muốn chết thật, những người kia cũng là không nổi đỡ sóng gì, cần gì chứ? Dạng này A Phong Thất Dương xoa nắn cái cằm, liên tiếp gật đầu. Trịnh Huyền không muốn ở trên cái đề tài này nói thêm lưu, trầm giọng nói lên chuyện thứ ba. Thứ ba, ngươi đi chuyến Đại Sơn, nhìn xem Đông Nhạc Đế Quân thần miếu có không khác biến. Tên kia thần miếu không phải xảy ra vấn đề hoang phía sao? Đi xem xuống đi. Trịnh Huyền không có giảng giải cái gì. Phong Thất Dương nhún nhún vai, Trịnh tiên sinh, còn có gì muốn giao phó? Không. Trịnh Huyền chậm rãi nhắm mắt lại màn. Trịnh tiên sinh, ngươi thường xuyên đi cái kia quý nhất bộ hoàng, là làm gì a? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không từ lòng đất tìm kiếm đến tận cùng? Phong Thất Dương một mặt nhiệt tâm bộ dáng. Cái nào nghĩ, Trịnh Huyền nghe vậy, dưới mặt nạ ánh mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm Phong Thất Dương từng chữ nói ra nói, bỏ đi ngươi tiểu tâm tư. Được được được. Phong Thất Dương chẳng hề để ý khoát khoát tay, thân thể chìm vào trong đất, chiêu Đại Sơn phương hướng bỏ chạy. Chương 268, Trạm Long Người 2, chương 268, Trạm Long Người 2, Trịnh Huyền một mực đưa mắt nhìn đối phương tiêu thất, lúc này mới thu tầm mắt lại, bàn tay mở ra, một tòa từ trí âm chi khí tạo thành đại điện hình dáng xuất hiện tại trên tay hắn. Một năm qua, ta tu vi tiến độ cực chậm, lại tâm thần không yên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là thiên đạo vấn đề, vẫn là Đông Nhạc bên kia? Nham tương có tươi đẹp màu sắc, từ màu đỏ, màu cam đến màu vàng, lục sắc, mỗi một loại sắc đều đại biểu cho cực nóng cùng hủy diệt. Một đạo cường tráng thân hình trong lòng đất trong nham tương phi tốc lướt qua, nóng bỏng nham tương phảng phất hắn thân thể một bộ phận, không thương tổn hắn một chút, thậm chí chủ động nhường đường, chỉ sợ quấy rầy đến đối phương gấp rút lên đường. Phong Thất Dương như vậy bay lên một hồi lâu, mãi đến xác định rời xa quy nhất mộ hoang địa giới, lúc này mới dừng lại há mồm thở dốc. Trên trán hắn đầy rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé mồ hôi, cái này dĩ nhiên không phải gấp rút lên đường mệt, mà là bị hủ. Trịnh tiên sinh kể từ đi vào bá đạo sau, tuyệt không dễ sống chung. Phong Thất Dương hùng hùng hổ hổ, nhưng phàn nàn thì phàn nàn, trong giọng nói lại không bao nhiêu bất kính, muốn nói đối với Trịnh tiên sinh sùng bái, hắn tại gió trong tổ chức tuyệt đối có thể đủ xếp vào trước ba. Phong Thất Dương những ngày gần đây tới, tu vi cũng có tiến bộ, đã đụng chạm đến đại thừa cảnh cánh cửa, điều này sẽ đưa đến hắn tại trong dung nham tốc độ cực nhanh, thường thường một cái lắc mình chính là ngàn dặm có hơn. Một bên gấp rút lên đường, hắn một bên nói thầm, kể từ Trang Nha đầu bọn hắn sau khi chết, lao tử cái này mỗi ngày vội vàng cùng cậu giống như, tổ chức vì sao không tân tu một số người a? Lời còn chưa dứt, Phong Thất Dương đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình cũng theo đó đột nhiên dừng lại. Hắn vừa mới dừng lại, bên trên đại địa liền có một đạo bàng bạc kiếm khí từ trên xuống dưới bổ tới, vừa bật lao chóp mũi của hắn sẽ qua. Làn da bị kiếm khí đâm thủng, từng khỏa huyết châu tại Phong Thất Dương trong lỗ chân lông gặt ra, hắn lại không hề hay biết, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu là chậm hơn một điểm, chính mình còn bình thường phi hành. Não bổ xuất thân thể bị kiếm khí bổ ra hình ảnh, cái này khiến Phong Thất Dương sắc mặt phiền muộn tới cực điểm, khí thế trong nháy mắt đi tới đỉnh phòng, một mặt nghiêm túc nhìn xem đỉnh đầu. Một cỗ thơm ngọt mùi máu tươi xông vào mũi, tiếp theo chính là quần quần huyết thủy dọc theo đại địa, chảy xuôi đến khe hở tiếp lấy như là thác nước rơi thẳng xuống. Long huyết Phong Thất Dương cái mũi giật giật, trong lòng bắt đầu xuất hiện ra một cái ý nghĩ, trên tay đã lấy ra truyền tin ngọc giản, phát ra tin cầu cứu. A. Dưới đây chàng trai chói sáng tránh khỏi. Một đạo nghi hoặc âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, âm thanh mười phần lười biếng. Nghe được dấu hiệu này tính chất tiếng nói sau, Phong Thất Dương điều khiển nham tương đem chính mình bao vây lại, tiến vào trạng thái tốt nhất. Hắn ngẩng lên cổ, khe hở chỗ cũng nhiều ra một thân ảnh. Trên người vừa tới quần áo tắm đến trắng bệnh, dung mạo tuấn lang nhưng lại lôi thôi lết hết, tóc giống như rơm rạ bồng lên. Tối dẫn người chú ý là hắn hơi hơi câu lên khóe miệng, ngoài miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. Chính là căn này bình thường đến không thể lại bình thường cỏ dại, phía trên lại dính lấy long huyết, còn có tí ti kiếm khí chưa từng tiêu tan. Lúc còn tấm bé liền thích hảo tiên kiếm, bây giờ đi, ta vì kiếm tiên, vật gì không phải tiên kiếm. Đối phương trước đó nói qua câu nói này, bị vô số kiếm tu nhiều lần nghiên cứu. Phong Thất Dương nghe câu nói này, trầm giọng nói đi ra tên người chữ, khấu một. Viêm ma tộc tiểu gia hỏa, nhãn lực còn có thể đi. Trảm Long Người khấu một ngậm cỏ dại, cười nhẹ nhàng. Phong Thất Dương con người đều đang run rẩy, cũng chỉ là liếc mắt liền nhìn ra chính mình vừa vặn. Chỉ là đều không đợi hắn lại nói cái gì khách sáo ngôn ngữ, khấu vừa ra lấy cười nói, tất nhiên nhận ra bản kiếm tiên, vì sao không bái? Vạn bối Phong Thất Dương, bái kiến khấu một tiền bối. Phong Thất Dương một bên chắp tay, một bên tính Thương Nguyệt tiền bối chạy tới thời gian. Ai có thể nghĩ, khấu đều sẽ thật chỉ là muốn hắn hành lễ mà thôi. Đối phương ngoài miệng hô hào tiểu Bạch Long, ta nhường ngươi chạy trước lâu như vậy, cái này còn muốn cho ta bắt được, cái kia bị lao tội tiếp lấy thân hình hóa thành kiếm khí, biến mất ở trên cái khe. Phong Thất Dương vỗ vỗ chính mình gương mặt, cảm thụ được đạo kia khí tức khủng bố bay xa sau, lúc này mới thở phào ra một hơi. Nương, là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, hay là thế nào, thế mà gặp phải cái này lão ngân đồng. Phong Thất Dương âm thầm may mắn chính mình ngày thường địa thấp, tuy là nhân thần trung bức bỏ Viêm Ma tộc, nhưng cũng không bên trên sắc tà bảng. Bằng không, hôm nay sợ rằng liền không có dễ dàng như vậy làm tốt. Phong Thất Dương đồng thời không lập tức rời đi, lại chờ thêm một thời gian ngắn, lòng đất kia sáng đột nhiên tối sầm lại, tiếp lấy có điểm điểm tinh quang hiện lên. Tinh quang cấu thành một đạo truyền tống trận môn, bên trong chui ra một cái đầu chuột, thanh sát chuột giấu ở phía sau cửa, nhìn chung quanh một hồi lâu, mới từ trong tinh quang nhảy ra. Thương nguyện phía trước. Gào, đau. Phong Thất Dương lời còn kẹt tại cổ họng, khuôn mặt liền bị một con chuột chân đá bên trong. Người dù chưa bay ngược ra ngoài, nhưng bên mặt trong nháy mắt sưng như cái đầu heo. Thương Nguyệt lơ lửng trên không trung, đứng thẳng đứng dậy chân trước vây quanh ở trước ngực, lòng can đảm không nhỏ, vừa mới đụng chạm đến đại thừa cánh cửa, liền dám trêu chọc khấu một. Thanh chuột tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng, chửi bậy một tiếng sau, lại biến mất trong lòng đất, tinh quang cũng theo đó ảm đạm. Phong Thất Dương nắm đấm đều nắm chặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta trêu chọc cái rắm. Ta chính là cái đi ngang qua. Lại tại trong nham tương phát tiết một phen sau, mang theo Phật Đà mặt nạ hán tử lúc này mới dễ chịu chút, ngoài miệng nói thầm vài câu khi còn bé quê quán cầu phúc chi ngôn, chúc phúc chính mình kế tiếp vận khí tốt chút. Phía trước, thực sự quá mẹ nó cóng. Có lẽ là cầu nguyện được đáp lại, lộ trình kế tiếp bình an, xuôi gió xuôi nước. Sau 7 ngày, Phong Thất Dương đi tới đại vùng núi giới, xe nhẹ đường quen buông xuống đến một tòa không đáng chú ý đỉnh núi, hạ người xuống bị dây leo phong bế đông nhạc trước thần miếu. Hắn không có tiến vào bên trong, một là không dám, hai là không muốn. Mặc dù Trịnh Tiên Sinh nói vị này trí cao thần đang tại vẫn lạc, nhưng không phải còn không có vẫn lạc xong đi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vạn nhất đông nhạc đại đế trước khi chết muốn tìm một chịu tội thay. Phong Thất Dương ngay tại bên ngoài nhìn chung quanh, thậm chí còn đào ra một nắm bùn đất nhét vào trong miệng. Như thế nhiều lần nhấm nuốt quan sát sau, hắn âm thầm gật đầu, đông nhạc thần miếu đồng thời không có phát sinh biến hóa gì, còn tốt, xem ra là Trịnh Tiên Sinh quá lo lắng. Phong Thất Dương không có phát hiện chính là, tại nhìn không tới góc nhìn phía dưới, toàn bộ miếu sơn thần đều bị tia sáng màu đỏ quấn quanh, cơ hồ bao thành bánh trưng. Hồng quang thời gian lập lòe, thế nhân nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo. Chương 269, Dương Gian Loạn, 1, chương 269, Dương Gian Loạn, 1, sắc trời cuối cùng tối, mặt trăng từ đại sơn trên thân thoát ra. Vang vang, giống ngọc sắc lụa bên trên thêu thùa lúc bắn rơi một điểm tàn hương, cháy khét một mảnh nhỏ. Thanh phong tảng sáng, lá cây lay động, sông núi gối lên ánh trăng ngủ thiết đi. Đại sơn đối với động vật thực vật tới nói, cũng chỉ là một ngọn núi thôi, khi khách không mời mà đến sau khi rời đi, trong núi một lần nữa vang lên côn trùng đều vang chim hót. Chít chít, hoa hoa, theo bóng đêm dần khuya, trong núi tiếng ồn ào càng là náo nhiệt. Mãi đến, một đạo manh thu tiếng giống truyền khắp nơi, trong nháy mắt vạn nhị yên tĩnh. Giống, ra ra ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Đông nhạc trong thần miếu, một cái màu xanh sẫm kỳ lân xuất hiện, theo nó dương tiên gào thét, toàn thân quỷ hỏa đều đi theo lông tóc khuấy động. Nó vốn đang chuẩn bị lại gào vài tiếng, lại đột nhiên liếc về bồ đoàn bên trên một cái nam tử áo vải. Dù là đối phương nhắm mắt lại, nhưng đối với cảm quan bén nhạy thần thú tới nói, uy hiếp chưa từng thiếu đi nửa điểm. Không đúng, đều không phải là uy hiếp, mà là thực chất sát ý từng trôi khí thế thật lớn đổ vật mọc lên như rừng, đã đem kỳ lân vây khốn trong đó. Đặc biệt là một cái vỏ bên trên có hoa nở hoa diệt trường kiếm, càng làm cho thương quỷ kỳ lân trong lòng run sợ. Tất cả đều là mẹ nó tiên khí tôn này hóa thần kỳ thần thú lỗ thai đều trực tiếp vác tại sau đầu, đột nhiên nghĩ đến cứu tinh, hô to, chủ nhân cứu ta. Tiếp lấy, nó dùng sức trong không khí lay, một đạo thân hình bị hắn kéo ra. Nhạc Tắc Dung sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì nhìn rõ ràng tình thế, cùng hắn phân tích không khác nhau chút nào, vì vậy khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trực tiếp nhập định, dự định mượn cơ hội này thật tốt chỉnh lý kỳ lân. Ngọc Lan, Tiểu Bạch bọn chúng là nhận ra Nhạc Tắc Dung thế là sát ý không giữ lại chút nào đặt ở lạ lẫm kỳ lân trên thân. Thương bị kỳ lân trái tim tim đập bịch bịch, coi như lão tổ nhà mình tông cũng không bị nhiều tiên khí như vậy vây công qua a, hắn cũng chú ý tới nhà mình tiện nghi chủ nhân không có chuyện, lần nữa kêu to, chủ nhân ta sai rồi, cứu ta. Cho những thứ này tiên khí các đại ca nói rằng thế nào hai quan hệ thôi. Hai ta quan hệ gì? Ngươi không phải chuẩn bị đem ta trục xuất tại âm dương ở giữa sao? Nào có, lão tử. Nhỏ đây là nghĩ trước tiên giúp chủ nhân thăm dò đường một chút, vạn nhất dương giàn có mai phục làm sao bây giờ, vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nhạc Tắc Dung ngồi xếp bằng không dậy nổi. Ngọc Lan cùng Tiểu Bạch bọn chúng càng ngày càng gần, Kỳ Lân đã cảm nhận được như có gai ở sau lưng hàn ý, nó cũng là dứt khoát, móng trước mềm nhũn, muốn học chó con như vậy dùng đầu đi cọ chủ nhân, nhờ vào đó nũng nịu. Nhưng hắn đầu người thực sự quá lớn, đều cùng Nhạc Tắc Dung người không xê xích bao nhiêu, kém chút đem cái sau đuổi té xuống đất. Tiên khí hảo hán tha mạng, ta chỉ là một cái người bật vô hại tiểu Kỳ Lân thôi. Thương Quỷ Kỳ Lân thay đổi vị trí khẩn cầu đối tượng. Ngọc Lan bọn chúng bất vi sở động, màu đen lưới kiếm một chút từ trong vỏ kéo ra, Nhạc Tắc Dung lúc này mới lên tiếng ngăn cản, các vị tiền bối, đừng dọa ta cái này vật để cưới. Ầm vang, Ngọc Lan trở vào bao, Tiểu Bạch không kịp chờ đợi bay gần, thân đao ong ong vang rội, cấp bách vô cùng. Nhạc Tắc Dung lý giải ý tứ của nó, giải thích nói, sư tôn, mẹ, chính là chủ nhân các ngươi, hắn tại minh giới có chút cơ duyên muốn thu hoạch, liền để ta trước tiên đi ra. Tiên khí thông linh, có thật lòng không lời nói rất dễ dàng liền bị bọn chúng phân biệt, nghe được diêu vọng lại hữu cơ duyên, đều là bốn phía bay loạn, rất vui vẻ, giống như đơn thuần hải tử. Chờ tiên khí nhóm tránh đường sau, Thương Quỷ Kỳ Lân lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, theo sát tại sau lưng Nhạc Tắc Dung một tấc cũng không rời. Nhạc Tắc Dung trực tiếp đi tới diêu vọng nhục thân chỗ, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, trọng trọng đi cái kia ba bái chín khấu chi lễ. Diêu Vọng ngón tay nạp giới đột nhiên lóe lên, một khỏa nổi lên hồng quang binh sắt châu bay ra. Ta ba hồn nhạc tắc dung đưa tay vuốt ve thân thiết vô cùng hạt châu, làm gì sư tôn không tại, không có người vịnh tụng binh sắt quyết bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể sờ sờ. Nhưng cũng đem cuồng vọng kỳ lân dọa đến quá sức, thiên phú chính là thông âm minh nó, tự nhiên biết rõ hồn phách chuyển thế huyền bí. Biết đến càng nhiều, sợ hãi thì càng nhiều. Cái này, vì cái gì, sư tôn ngươi có thể? Thế thiên giam cầm ba hồn, sư tôn không gì làm không được. Nhạc tắc dung ý nghĩ cùng trả lời chính là đơn giản như vậy, hắn đi xong lễ sau, lúc này mới quay người hướng về phía Ngọc Lan kiếm nói, Ngọc Lan tiền bối, sư tôn mời ngươi theo ta cùng nhau đi tới phủ Phong Quốc. Bang. Ngọc Lan không có dị nghị, hóa thành một đạo kiếm mang treo ở Nhạc Tắc Dung sau lưng. Phiền phức tiền bối. Nhạc Tắc Dung lần nữa nói tạ, tiếp lấy lại hướng còn lại tiên khí cáo biệt. Hắn mang theo kỳ lân thẳng tắp đi ra thần miếu, phong thiên tuyệt địa bắt trận hồng quang cực kỳ linh tính, tự động tối lui. Một người một thú cuối cùng đem chân đạp tại dương gian bên trên đại địa. Một tia nguyệt quang đánh vào Nhạc Tắc Dung gương mặt, để cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Thương quỷ kỳ lân càng là trực tiếp tại trên bãi cỏ lăn lộn, cũng không tiếp tục đi mình giới, vẫn là dương gian tốt. Đi thôi, ta bây giờ còn là quỷ hồn chi thể, tuy có ngươi thiên phú bảo hộ, nhưng vẫn là không thích hợp dương gian hành động, chúng ta muốn chân quý ban đêm thời gian. Nhạc Tắc Dung suy nghĩ bay xa, đem lúc trước chuẩn bị hảo kế hoạch tại trong đầu vượt qua một lần. Lần này tới đến dương gian mục đích chủ yếu có hai. Một là hướng Hổ Vi huynh đệ bọn hắn báo một tiếng bình an, chính mình bình an, sư tôn bình an. Thứ hai, nhưng là cầm sư tôn chi lệnh, tiếp nhận phủ Phong Quốc ba quân. Xuất phát phía trước, lão tướng Trình Tiên tự mình đưa tiễn, đồng thời ước định đem tiền đặt cược đổi thành ai trước tiên bình định chiến loạn. Một cái tại minh giới đối kháng hai đại liên minh, thống nhất minh giới. Chương 269, Dương Gian Loạn 2, chương 269, Dương Gian Loạn 2, một cái tại Dương Gian đối kháng toàn thiên hạ binh lực, bảo toàn phủ Phong. Cũng rất khó, cũng không dễ, nhưng bọn hắn hai người đều đã tính trước, chỉ đợi áp dụng trong lòng kế hoạch. Trình lão tướng quân, ngươi nhưng phải tăng tốc tiến độ, ta tại Dương Gian trong bố cục, Đông Nhạc đế quân tốc độ khôi phục thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhạc Tắc Dung tự lẩm bẩm, xoay người ngồi ở trên lưng kỳ lân, cái sau gào thét một tiếng, hóa thành màu mực hồng quang thẳng đến phía tây mà đi. Một người một thú cũng không có trực tiếp đến phủ Phong Quốc địa giới. Bọn hắn đi tới Long Nguyên quốc cảnh bên trong sau, liền dừng lại phi hành hạ xuống một tòa thành trì bên ngoài. Nhạc Tắc Dung xuyên thân một thân đao khách trang phục, thương quỷ kỳ lân hóa thành ngựa cao to, trên quan đạo bách tính nhìn lại, chỉ cho rằng là hành tẩu giang hồ binh sĩ, võ công có chút cao loại kia. Nếu là đổi lại mọi khi, loại này thường xuyên thấy máu nhân vật, dân chúng đều biết kính sợ tránh xa. Nhưng lúc này khác biệt, Nhạc Tắc Dung không có đi bao xa, liền có một cái mập mạp phú thương chạy tới. Vị đại hiệp này là nơi nào nhân sĩ? Nhìn xem coi là thật bất phàm. Đại tấn nhân sĩ. Ha ha ha, cái này không khéo, hai nước chúng ta bây giờ thế nhưng là hữu quốc, đại hiệp bằng không đi ta phụ thượng ngồi một chút. Vô công bất thụ lộc, các hạ có mục đích gì nói thẳng là được. Nhạc Tắc Dung ở trên cao nhìn xuống, đem giang hồ khí nắm gắt gao. Phú thương thầm mắng một tiếng không giảng lễ nghi, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười đối đãi, cái này không dối loạn đi, muốn mời đại hiệp đi ta trang tử làm hộ vệ. Liền không sợ ta là lưu manh. Lưu manh? Có thể có nó quốc đi ngang qua quân tốt xấu. Những cái kia rùa đen vương bắt đạn, cậu thao đồ chơi phú thương nói đến đây liền giận không chỗ phát tiết, đổ ập xuống hướng về phía không khí chính là một trận tu phát. Nhạc Tắc Dung yên tĩnh nghe, thứ trong biết được rất nhiều tin tức. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, quân địch nhìn như thanh thế hùng vĩ, binh lực vô hạn, kỳ thực trong tối giữa. Kế tiếp chính là như thế nào lợi dụng những thứ này, nhược điểm hành quân kế lược đã sớm dung nhập Nhạc Tắc Dung bản năng, hắn vừa suy nghĩ vừa hướng trong thành bước đi, phú thương ở hậu phương hô to, lại chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng lưng. Kỳ Lân dù là có ý định thả chậm cấp bộ, hai người bọn họ cũng rất nhanh đến dưới thành. Chỉ là người còn chưa tới, liền bị binh sĩ cản trở đường đi, thế mà không phải đòi tiền, mà là nhìn thấy Nhạc Tắc Dung thể cốt khỏe mạnh, muốn cưỡng ép chiêu binh. Cái này cũng chính hợp Nhạc Tắc Dung tâm ý, hắn tương kế tiểu kế ký theo quân lệnh, ở trong thành nghỉ ngơi 2 ngày liền được đưa tới trong quân doanh. Trong doanh sinh hoạt Nhạc Tắc Dung đã sớm quen thuộc, rất nhanh liền cùng binh sĩ hòa mình, đồng thời xác định thế gian binh sĩ thể chất đích xác yếu hơn quỷ vật rất nhiều, trước đó đã dùng qua chiến thuật liền cần tương ứng làm chút thay đổi. Như thế lại là sau 5 ngày, Nhạc Tắc Dung đã bắt được một chút manh mối, hôm nay thao luyện xong, hắn hỏi thăm chiến hữu, đại ca, chúng ta mỗi ngày huấn luyện mỗi ngày còn tại mới tăng thêm binh sĩ, vì cái gì quân doanh người ngược lại càng ít. Đi tiền tuyến thôi, qua không được bao lâu, chúng ta chi tiểu đội này cũng muốn đi như vậy sao? Cảm tạ. Nhạc Tắc Dung thối lui đến doanh trướng một góc, ánh mắt nhìn về phía bên trên một nhóm binh sĩ phương hướng rời đi, không đúng, đi biên quan dù thế nào đi, cũng sẽ không hướng bắc. Phương bắc có cái gì đáng giá quân địch đi vòng? Hắn trong nháy mắt não bổ ra phù phòng, Đại Tấn, Long Nguyên, cùng với trung quanh quốc gia khác địa đồ. Nhạc Tắc Dung ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay tại trên bùn đất mô phỏng tuyến đường hành quân, như thế nửa chén trà nhỏ sau, ngón tay hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt đất viết ra một cái núi chữ. Quân địch là muốn vòng tới Phong Kinh góc đông bắc trên núi cao. Nhạc Tắc Dung trong mắt chợt lóe sáng, đã tới gần đáp án, nhưng ta đạt được tin tức quá ít, đối phương cụ thể đi trên núi làm gì, còn muốn tìm kiếm một phen. Đem trên mặt đất vết tích lau đi, hắn một lần nữa đứng dậy, thương quỷ kỳ lân đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. Đi, đi phía bắc xem. Đi sâu một điểm, hẳn là tại Đại Tấn cùng Long Nguyên giao hội chi địa. Ngao. Gia gia ta là Kỳ Lân. Không phải châu ngựa thương quỷ kỳ lân không tình nguyện trở đi, Nhạc Tắc Dung lần nữa biến mất tại chỗ. 2 ngày sau, bọn hắn đi tới phía bắc, phát hiện số lớn quân đội trú đóng vết tích, lại không chỉ một quốc sĩ binh. Sau 4 ngày, Nhạc Tắc Dung lẻn vào một nhà xử lý chế tạo tiên gia môn phái, biết được môn phái gần nhất đều tại chế tạo giống như lông vũ kim lân. Sau năm ngày, một người một thú đi tới khác một môn phái, phát hiện bọn chúng tại chế tác giản dị bản ngự phong châu. Sau 6 ngày, Nhạc Tắc Dung tại một chỗ ẩn giấu binh doanh trong kho hàng, phát hiện đại lượng cung cấp năng lượng phụ lục. Hắn đem kim lân cùng ngự phong châu cầm ở trong tay tương đối, cuối cùng nhìn chằm chằm phụ lục, trầm giọng nói, ta biết bọn hắn muốn làm gì. Đi, hồi phù phong. Vì sao muốn đi a? Tất nhiên phát hiện đối phương thương cố, trực tiếp một mũi lửa đốt đi thôi. Dưới thân kỳ lân gật gù đắc ý, nói đến lời này lúc, trong miệng còn có quỷ viêm phát ra. Nhạc Tắc Dung đội vàng ngăn cản, cũng bị giải thích thích một phen, cái gì là tương kế tự kế. Nhưng rất nhanh, thương quỷ kỳ lân liền dạy sẽ hắn, cái gì là đàn gậy thái châu. Nhạc Tắc Dung xoa xoa mi tâm, không còn quá nhiều giảng giải, thúc giục nói, theo quân địch cái này tiến độ, không có nhiều thời gian cho chúng ta chuẩn bị, tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường. Gặp phải chính sự, thương quỷ kỳ lân cũng không mất tích, gào lên một tiếng thẳng đến Phù Phong Quốc mà đi. Chương 271, chương 271, Phù Phong Quốc, Phong Kinh. Phồn hoa an lành chờ từ ngữ từ tòa này cổ thành trên thân bỏ đi, tiếp lấy mặc vào đại biểu máu và lửa đại biểu chiến tranh áo giáp. Phong Kinh bên ngoài thành xe cự cùng chiến hào ngang dọc sắp xếp, nguyên bản trông coi cửa thành đô đốc Cửu Môn đã lui ra, đổi lại từng người ngẩng đầu đứng thẳng lao binh phụ trách. Các đại cửa thành không cho phép nhân viên ra vào, đặc biệt là mặt hướng giang hợp quận Đông Môn phòng vệ càng là sông nghiêm. Một tòa phòng vệ cứ điểm dựa vào cửa thành đông đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khi biên quan báo nguy một khắc này, quốc sư liền dự liệu được phía đông nhiều quận đã khó giữ được, liền tổ chức triều hội, chuẩn bị đem chiến sự bên ngoài rời. Chỉ là lại không dám tùy tiện xuất kích mất đi địa lợi, trong triều mỗi đại thần một phen thương lượng, liền đạt được tu kiến cứ điểm phương án. Phương án xác định sau, tổng cộng không tốn phí 3 ngày liền đem chi xây thành. Phải biết, đại chiến lúc cứ điểm cũng không phải tùy tiện thi triển cái thủ pháp, liền sinh thành rách dưới, cứ điểm mỗi một chỗ tường thành, mặt đất đều khắc lấy trận pháp, bằng không thì cũng chịu không được đại quy mô xung kích. Cứ điểm trung ương đại địa bên trên, đứng sừng sững lấy một cây hoàng kim cờ xí, bên trên thêu dung quan tám quân. Cờ xí chính là Phù Phong lão hoàng đế Chu Nguyên Vũ tự mình cắm vào bên trong lòng đất, hôm đó Chu Nguyên Vũ hướng về phía chúng thần cùng quân sĩ hô, hy vọng trong quân, trong triều có thể ra một vị ngăn cơn sóng dữ, Phù Nguy lâu tại đem những người, chớ nhất định phải tự mình đem này kỳ tặng cho hắn. Thánh ngôn vừa ra, người người nhìn xem cờ xí ánh mắt đều tràn đầy cực nóng cùng khát vọng. Nam nhi tại thế, ai không muốn lập bất thế chi công, thành thiên cổ chi tên, ở dưới sự chú ý của muôn người rút ra đại biểu vô thượng vinh dự kim kỳ. Đáng tiếc mãi đến hôm nay, kim kỳ vẫn là cái tượng trưng đồ vật. Đừng nói nổ kỳ, Phù Phong tướng sĩ bên trong đều không người có tư cách sở một chút nó. Hoàng hôn, hoàng hôn. Trời hoàng hôn chìm đắm, chiếu lên núi sắc minh tre, tiêu điều ô yết. Suy bại đồng vụ bao phủ tại Phù Phong quốc đã thất thủ cương vực bên trong, hết thảy đều là như vậy âm u đầy tử khí. Rách nát tường thành, sụp đổ phòng, gặm ăn nhân loại thi thể nếm ra phiêu thịt chó hoang, cùng với ánh mắt mất cảm giác xương gầy như que tuổi lưu dân. Vô số lưu dân hành tẩu ở trong vùng hoang dã, đầu mấy ngày hốt hoảng nhảy sóng đã hao hết tất cả tinh lực, lúc này trời chiều chiếu vào trên mặt bọn họ, kéo ra cái bóng phảng phất có một tòa núi cao như vậy trầm trọng, đè sập thân eo. Nhưng đến hoang dã lưu dân còn cảm thấy chính mình là may mắn, bởi vì càng không may đồng bào đã chết ở trong thành, trong trấn, chết ở quân địch dưới đao. Phù phù. Trong đội ngũ lại có người ngã xuống, người kia đã đói thành ra bọc xương, ngã trên mặt đất nhìn xem quê quán phương hướng, trong mắt lộng lẫy càng thêm ảm đạm. Hoa hoa, đi theo đội ngũ làm việc đã vài ngày quạ đen hưng phấn mà kêu lên. Bọn chúng xoay quanh trên không trung, tận lực cách gần sắp tới tay sự vật. Nếu phóng làm trước đó vài ngày, còn có người sẽ chặt chân quát lớn quả đen, nhưng bây giờ, các lưu dân chống đỡ gậy gỗ tiếp tục đi tới, bọn hắn muốn đi trước càng vắng lặng núi cao, hoang vu đến tuyệt đối sẽ không có quân địch xuất hiện chỗ, có lẽ núi khi trước dân cũng là dạng này tới A quốc phá dân chúng rời khỏi nhà, bọn hắn mặc dù có thể đi lâu như vậy, chỉ vì thầm nghĩ muốn sáng tạo cái nhà. Chỉ là, thật có thể đi đến chỗ cần đến, lại có bao nhiêu người đâu? Cho dù đến núi hoang, không có đồ ăn lại còn có thể sống phía dưới mấy người đâu? Những vấn đề này, để cho dưới trời chiều một đoàn người nhịp bước tiến tới càng thêm chậm chạp. Đúng lúc này, một cỗ khói bếp từ tiền phương khe núi chỗ bay tới, khói bên trong mang theo mùi thịt, tỉnh lại các lưu dân tinh khí thần. Là thịt hương vị. Phía trước ai đang nướng thịt? Nông như vậy khói, đến bao lớn đống lửa a? Mẫu thân, Nữu Nữu muốn ăn đồ ăn một cái mặt vàng người gầy hài tử nuốt nước bọt, hướng mình còn xuất lại thân nhân cầu cứu. Mất đi tướng công phụ nhân ánh mắt lộ ra kiên quyết, nàng đuối người ôm lấy nữ nhi liền hướng khói bếp phương hướng chạy tới. Mặc kệ phía trước nướng thịt chính là sơn tặc vẫn là yêu quái, nhưng mùi thịt không lừa được người. Giống phụ nhân như vậy được ăn cả ngã về không lưu dân không tính thiếu, bọn hắn mang theo tất cả hy vọng chuyển qua chân núi sau, trong tầm mắt tràng cảnh gần như mộng ảo, để cho không ít người cũng nhịn không được nhào nặn thu hút mảnh mắt. Chỉ thấy phía trước trên một mảnh đất trống, đang đốt từng đoàn đống lửa, mỗi cái đống lửa phía trên đều mang lấy thơm ngát thịt thú vật. Lưu dân đội ngũ một mảnh xôn xao, có ít người còn tại phán đoán có phải hay không cả bẫy, nhưng số đông lưu dân đã sớm nói chết, phụ nhân cước bộ nhanh chóng đi tới bên cạnh đống lửa, đều mặc kệ thịt ngon không có hảo, nhấc lên gậy gỗ liền đưa tới bút bê bên miệng. Hai tử dùng hết toàn lực há to mồm, một ngụm hung hăng cắn xuống, kim hoàng nước từ trong thịt tràn ra, hương khí càng đậm. Thực sự là ăn. Chương 272, chương 272, ăn xong chút tiên thụ ra các lưu dân, cũng nhịn không được nữa, phóng tới không người trước đống lửa, ôm thịt ăn như gió cuốn. Chưa từng xuất hiện đánh nhau cướp đoạt, bởi vì hiện trường nướng thịt hoàn toàn đủ tất cả mọi người ăn no, thậm chí còn sót lại thịt còn đủ bọn hắn bỏ bao mang đi, có thể ăn nhiều thời gian. Phụ nhân chờ bút bê ăn xong, nàng mới cầm còn lại nướng thịt gặm ăn, mãi đến đem trên đầu khớp xương một điểm cuối cùng thịt băm giật xuống, lúc này mới hài lòng đánh lên một cái ở một cái. Sau khi ăn xong, nàng phản ứng đầu tiên lại là quỳ xuống, phụ nhân quỳ trên mặt đất, không được dập đầu. Tạ sơn thần hiển linh, tạ sơn thần hiển linh, thỉnh sơn thần đại nhân lưu lại thần danh, tiểu dân an định lại, nhất định vì ngài xây trường sinh tử, vinh thế cung phụng. Mấy lời nói này nhắc nhở đến những người khác, một lát sau trên mặt đất bên trên liền ồ ương ương quỳ xuống một mảnh. Mà lưu dân nhóm trong miệng sơn thần lúc này đang trên tầng mây nhìn xem bọn hắn. Nhạc Tắc Dung cưới tại trên thân thương quỷ kỳ lân cao mày, kể từ đi tới phủ phong địa giới sau, hắn trầm trọng biểu lộ liền không có từng qua. Kỳ lân lông tóc bay múa, hùng hùng hổ hổ, giống. Ngươi thực sự là yêu xen vào việc của người khác, ngươi có thể cứu bọn hắn nhất thời, có thể cứu một thế sao? Có thể cứu nhất thời liền cứu nhất thời. Ngươi mang binh đánh giặc chết nhiều người như vậy, như thế nào không thấy ngươi có lòng từ bi? Cái này không giống nhau. Nhạc Tắc Dung vô kỳ lân phần gáy, đi thôi, tiếp tục đi đường. Một người một thú nhanh như điện chớp tiếp tục hướng tây tiến lên. Dọc theo đường đi thành trì đều thành quân địch đóng quân điểm, ngày xưa phồn hoa thành trì tản ra mùi cháy khét, từng gỗ thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể chồng chất tại góc tường, mệt mỏi thành một toàn núi nhỏ. Cùng thanh sừng tử khí so sánh, trong thành vị trí phần lớn một mảnh núi sướng. Quân địch các tướng lĩnh chiếm cứ lấy vọng tộc phủ đệ, uống rượu ăn thịt, nhìn xem vũ nữ vừa múa vừa hát. Những cô gái này cũng là nguyên bản trong thành người, hoặc là một đứa bé mẫu thân, hoặc là một lao nhân nữ nhi, nhưng bây giờ chỉ là mặc người chém giết độc chiếm thôi. Thương Quỷ Kỳ lân lúc bay qua, do hỏi, lần này ngươi như thế nào không quá độ từ bi, đem trong thành quân địch giết mấy lần đâu? Nhạc Tắc Dung không nói gì, thần sắc nghiêm túc không có trả lời. Mãi đến bay ra rất lâu, hắn mới dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh thì thầm, ta không phải là sư tôn, không cách nào làm đến đánh đâu thằng đó, cứu các ngươi chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà. Xin lỗi. Hai ngày sau, thần thời. Mặc kệ đại địa bên trên như thế nào khói lửa nổi lên bốn phía, mặt trời lên mặt trời lặn như thường lệ vẫn như cũ. Trong núi dâng lên ánh bình minh, nắng sớm nhàn nhạt, cho phong kinh mang đến một chút màu sắc. Cửa đông thành cứ điểm bên trong, binh sĩ tập kết hoàn tất, bọn hắn nhìn ra xa cái kia cán đại biểu vinh dự kim kỳ, nghe trưởng quan giảng thuật hôm nay nhiệm vụ. Tại chỗ rất xa, lúc này có đạo nhân ảnh cũng tại nhìn ra xa những binh lính này, dò xét đứng sừng ở cửa thành cứ điểm. Hoang đường, tự trói tay chân chim ưu. Nhạc Tắc Dung nhíu mày lắc đầu, vốn là hắn là dự định thẳng đến hoàn thành, nhưng bây giờ nhìn thấy tòa này cứ điểm lúc, hắn biết không còn kịp rồi. Cùng trong lúc nhất thời, nơi xa cứ điểm bầu trời đột có một cái trúc cơ trinh sát bay vào, người cũng không rơi xuống đất hắn liền la lớn, không xong. Ước chừng 20 vạn kỵ binh từ Giang Hợp quận xuất phát, thẳng đến ta cứ điểm mà đến. Một vị mắt to mày rậm mặc tướng quân áo giáp nam nhân từ trong phòng xông ra, chính là trước kia chỉ huy cậu ngươi sa mạc chiến tranh Nô Đạt. Vị này trấn nam đại tướng quân trong nháy mắt đi tới trinh sát trước mặt, nghiêm nghị hỏi thăm, quân địch đến đâu rồi? Khởi bẩm tướng quân, bọn hắn trực tiếp lách qua phía trước thành nhỏ, tính toán phía dưới tốc độ cách phong kinh nhiều nhất 3 ngày hành trình. Lách qua phía trước thủ thành. Quả quyết như thế. Nô Đạt ngón tay đánh chiến đao trôi đao, phân tích lên quân địch ý đồ. Bây giờ phong kinh tổng binh lực cũng bất quá 30 vạn số, đây vẫn là gom đủ đồng tuyến tất cả binh lực con số. 30 vạn binh lực bị chia làm bốn phía, tây bắc cửa nam tất cả 5 vạn, còn lại 15 vạn toàn bộ đều tại phía đông trong cứ điểm. Có thể địch quân vừa tới, chính là 20 vạn kỵ binh. Không được, phải điều khiển chút binh lực tới, đem những kỵ binh này ách chế tại phía đông. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vòng tới khác chỗ cửa thành, bằng không thì chỉ dựa vào quân ta chạy tới tăng viện tốc độ, chỉ có thể bị quân địch kỵ binh kéo tới buôn ba mà bại. Nô Đạt rất nhanh liền não bổ đến bị 20 vạn kỵ binh vòng tới khác cửa thành chẳng cảnh, đó đúng là tai nạn tính kết quả. Còn không đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh gì, trinh sát lại báo ra một cái tin xấu. Quân địch đại trận bên trong nâng cao tư mã hai chữ đại kỳ, tư mã trường cung. Nô Đạt tâm thanh cơ hổ từ trong cổ họng gạt ra. Danh tướng bảng, tư mã trường cung, thành danh bất quá 30 năm, lại là ngút trời kỳ tài, lãnh binh đại trượng trăm đếm, không một lần bại. Đại can chính là thiên hạ nhất đẳng cường quốc, người này có thể ở đây quốc chiếm giữ nguyên soái một vị, thực lực có thể tưởng tượng được. Tư mã trường cung chưa từng đánh rằng có chiến, am hiểu ngang dọc du kích. Nô Đạt mặc niệm liên quan tới địch quân chủ soái tình báo, như có một tòa núi cao đè ở trong lòng, nặng trĩu. Nhưng vị này trấn nam tướng quân cũng biết, lúc này nếu là hắn lộ ra run sợ cảm xúc, sĩ khí cũng đừng muốn. Nô Đạt cương ép ổn định run rẩy cổ họng, ngẩng đầu đỡ ngực hô, tất cả đội thống lĩnh mang binh tập kết, chờ đợi ở đây. Tiểu đội trinh sát tiến vào cao nhất cảnh giới. Nói xong, hắn chống đỡ lấy chiến đao, liền muốn bay lượn trở về hoàng thành, thừa dịp chính là triều hội thời điểm, hướng quốc sư cùng người khác thần phản ứng tình huống. Chỉ là, hắn vừa mới có quay người động tác, lại đột nhiên liếc về thiên khung chỗ bay tới một đạo ánh mực. Người tới là chỉ bước lên quỷ hỏa kỳ lân, lương kỳ lân bên trên còn ngồi cái nhìn phổ thông nam tử. Bá, cứ điểm phòng ngự đại trận tự động vận chuyển lại, đem một người một thú ngăn ở bên ngoài thành. Khí thế thật là mạnh mẽ. Nô Đạt cảm ứng được kỳ lân khí thế, nắm chặt chuôi đao, truyền báo quan đem việc này tốc báo hoàng cung. Các tướng sĩ theo bản tướng quân nên địch. Ta tiên Nhạc Tắc Dung phụng phụ phong tôn sứ chi mệnh, đến đây chỉ huy tam quân. Nhạc Tắc Dung dưới thân kỳ lân khí thế như sóng nuốt đại trận, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề, không mang theo bất luận cái gì quanh co béo von. Chương 271, cướp cờ chương 271, cướp cờ ta tiên Nhạc Tắc Dung phụng tôn sứ chi mệnh, đến đây chỉ huy tam quân. Nhạc Tắc Dung lớn tiếng hô to, không nhìn vô số đối với mình cung tiễn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đã bay lượn đến tường thành Nô Đạt. Hắn không cần bất luận cái gì huyền chuyển phương thức biểu đạt, bởi vì bây giờ cục diện muốn lấy lôi kéo thủ đoạn cầm xuống quân quyền, trong thời gian ngắn chắc chắn không có khả năng. Cho nên trực tiếp điểm hảo, lớn mật cùng đồ. Một cái vạn phu trưởng lập mi mắt dọc, trên tường thành mang theo phủ văn cung tiễn bị binh sĩ kéo thành đẩy nguyệt hình dáng. Chậm. Nô Đạt nhấc tay chỉ huy, tiếp lấy cách đại trận cùng Nhạc Tắc Dung đối mặt, trầm giọng quát lên: Ta chưa nghe nói qua ngươi. Nô Đạt tướng quân đúng không? Nhạc Tắc Dung kêu lên đối phương xưng hô, đang trên đường tới, hắn tự nhiên là quen thuộc qua phủ phong các đại quan viên. Nô Đạt mặt không đổi sắc, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, ngươi mới vừa rồi là nói tôn sứ. Nếu như phủ phong không có khác tôn sứ mà nói, chính là ngươi nghĩ vị kia. Diêu.
Đúng.
Có chứng cứ gì? Nô Đạt bản biểu lộ đã có chút lòng động. Nhạc Tắc Dung bờ môi khép kín, phiền phức Ngọc Lan tiền bối. Tiếng nói rơi, phía sau hắn trường kiếm lâm không bay múa, thẳng đứng đứng giữa không trung. Dù là không có xuất hiếu, tiên kiếm chi uy như thế nào người khác có thể nhìn thẳng rõ xét, Nô Đạt cùng người khác tướng sĩ nhìn lên một cái liền cảm thấy con mắt nói nói, nhanh chóng thay đổi vị trí ánh mắt. Chắc hẳn Nô tướng quân là biết vị kia đeo một cây cây khô tiên kiếm. Ngọc Lan bay trở về Nhạc Tắc Dung sau lưng. Nô Đạt kích động đến miệng môi run lên, tôn sứ hai chữ đại biểu hàm kim lượng, có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng làm phụ phong cao tầng hắn, tự nhiên là hiểu. Lại nghĩ tới rất nhiều năm trước, lúc cổ ngươi đại sa mạc, cái kia một bộ áo bào đỏ sở hướng phi mỹ bộ dáng, Nô Đạt chỉ cảm thấy trong lòng áp lực chợt giảm. Bất quá, mặc dù đã tin hơn phân nửa, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Nô Đạt vẫn là ôm quyền nói, gặp qua các hạ, chuyện này quá là quan trọng, còn xin các hạ chờ chốc lát, ta để cho người ta thông chi bệ hạ cùng quốc sư. Nhạc Tắc Dung không nói nữa, mà là truyền âm giản thuật, chiến sự báo nguy, không có thời gian chờ bọn hắn, ta nói ngươi làm. Nô Đạt không hiểu. Nô tướng quân, ngươi biết phong kinh phía bắc trăm dặm có tòa kê đôn sơn a? Tự nhiên sẽ hiểu. Mời tướng quân tốc muốn nhét cửa thành mở rộng, đồng thời đem nơi này binh lực toàn bộ điều đi kê đôn sơn phía dưới tập kết.
Cái gì?
Nô Đạt lúc trước vẫn là truyền âm, chờ nghe được Nhạc Tắc Dung phân phó sau, trực tiếp cả kinh la lên, không được. Cái này thực sự quá hoang đường. Nhạc Tắc Dung hỏi lại, ngươi có phải hay không nghe được quân địch 20 vạn kỵ binh từ phương đông công tới, liền muốn điều khiển binh lực tới phía đông nên địch? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, không nên như vậy sao? Cái kia Ngô tướng quân, ngươi ở giữa địch nhân kế sách dương đông kích tây, không có khả năng. Quân địch nhiều nhất không cao hơn 40 vạn binh lực, lại thêm trên đường chỉ hoãn, nửa tháng có thể tới phong kinh, tuyệt đối không cao hơn 25 vạn. Bây giờ 20 vạn đại quân đều tại phía đông, bên ta tự nhiên tại phía đông nên địch. Đích xác, địch quân đại bộ phận binh lực là tại phía đông. Nhạc Tắc Dung chỉ vào phía bắc, thần sắc nghiêm túc, nhưng ngươi cũng đã nói, còn có 5 vạn số, liền cái này 5 vạn số đủ để đem phong kinh đánh trúng thất linh bắt lạc. Bản tướng quân mang binh đánh giặc mấy chục năm, còn không có nghe qua ngôn luận như thế. Nô Đạt cũng tới tính khí, nhưng nghĩ tới tôn sứ quan hệ, vẫn là hảo ngôn quyết bảo, tiểu huynh đệ, chớ có đi đảm bình trên giấy cử chỉ, chúng ta chờ quốc sư đến a. Nhạc Tắc Dung lông mày nhíu một cái, Nô tướng quân, binh quý thần tốc, đắc tội. Nói xong, sau lưng Ngọc Lan tâm linh thần lơ lửng tới yếu tắc bầu trời, tiếp lấy nó xuất khiếu nửa tấc, màu đen lưới kiếm tái hiện dương gian. Bang, kiếm mang sông lên trời không, tiếp lấy lại từ chỗ cao đánh xuống, cứ điểm đại trận như giấy mỏng đồng dạng, bị dễ dàng cắt ra. Các tướng sĩ chỉ cảm thấy tầm mắt bị màu đen chiếm giữ ngay mắt, ngay sau đó là như có gai ở sau lưng lăng lệ chi khí bao phủ với thiên. Cũng may loại này cảm giác sợ hãi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đại trận sau khi vỡ vụn, kiếm mang liền tiêu tan vô tung. Gió lớn ứng thế dựng lên, cao đến trong cứ điểm bụi đất tung bay, các binh sĩ khuôn mặt đều bị cào đến đau nhức. Chờ bụi mù tiêu tan sau đó, toàn bộ cứ điểm đều yên tĩnh đáng sợ. Mà phía trước cái kia cưỡi kỳ lân nam tử đã hạ xuống quảng trường chính giữa, đồng thời đem dung quan tam quân cờ sĩ giơ lên cao cao, kim sắc cẩm tú tại gió làm thổi đến bay phất phới. Các vị phù phong binh sĩ, ta tiên Nhạc Tắc Dung ta cũng không muốn lấy loại phương thức này cùng các vị tương kiến, nhưng chuyện quá khẩn cấp không thể không làm. Ta ở đây lấy phù phong tôn sứ chi danh tiếp quản tam quân, mang chư vị đánh thắng trận chiến tranh này. Nhạc Tắc Dung một tay nâng kỳ, cao giọng hô. Toàn trường binh sĩ bao quát Ngô Đạt ở bên trong cũng là yên lặng. Loại này điên lặng là giật mình tại trước đây vô thượng kiếm khí, giật mình tại cá nhân vĩ lực. Có thể lĩnh quân đánh trận muốn để cho các tướng sĩ chịu phục, chỉ dựa vào cá nhân vĩ lực không thể được. Nhạc Tắc Dung cũng biết rõ điểm ấy, hắn liếc nhìn chung quanh ô ương ương binh sĩ, lần nữa hô to, nếu thua một hồi, liền như thế cánh tay. Một cánh tay từ Nhạc Tắc Dung vai bên cạnh cùng nhau đứt gãy, hắn tuy là quỷ vật chi thể, cánh tay về sau còn có thể mọc ra, nhưng đau đớn nhưng so với nhục thân thân thể tới mãnh liệt, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch. Thỉnh tôn sứ chứng kiến. Nhạc Tắc Dung cố nén đau đớn hô lên lời này, Ngọc Lan kiếm từ chỗ cao thẳng tắp rơi xuống, thay thế kim kỳ cắm vào cứ điểm trung ương, xuống mộ ba phần. Phong kinh, hoàng cung. Giờ này chính là mỗi ngày chiều hội lúc. Chu Nguyên Vũ tóc đã trắng đen xen kẽ, hắn ngẩng đầu đỡ ngực ngồi tại trên long ỷ, quan sát phía dưới chúng thần. Kể từ biên quan bị công phá, mỗi ngày chiều hội bầu không khí đều phá lệ khẩn trương, hôm nay cũng là như thế. Chư vị ái khanh, lương thảo báo nguy, nhưng có cách đối phó. Chư vị ái khanh, vô số lưu dân lũ lượt mà tới, phong kinh còn muốn đóng quân, nhân khẩu đông đúc tên ăn mày tăng nhiều, nhưng có cách đối phó. Tốt tốt tốt. Đều không đúng không? Không việc gì. Chu Nguyên Vũ nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay nắm long ỷ tay ghế, như vậy. Chớ quan tâm nhất danh tướng bảng chiêu hiển sự tình, nhưng có tin tức tốt. Không cần quá nhiều, có chút tiến triển, có chút khuôn mặt là được. Bách quan vẫn là trầm mặc. Chu Nguyên Vũ huyệt thái dương gân xanh nổi lên, không nói thêm gì nữa. Bách quan trong lòng không ngừng tiêu khổ, những cái kia thiên hạ nổi danh đại tướng cũng không phải rau cải trắng, huống chi quốc gia mình bây giờ thế cục. Có thần quan hướng về phía trước liệt một mực vùi đầu không nói quốc sư đại nhân ném đi cầu cứu ánh mắt. Trương Nham Nhược giống như sau lưng mọc thêm con mắt, hợp thời mở miệng, bệ hạ, lương thảo cùng lưu dân ta đã có chút phương án, nhiều nhất 5 ngày liền có thể hoàn thiện. Hắn không nói tới một chữ danh tướng chủ đề, lời nói xoay chuyển nói ra khác phương án đường nối, ta đã để kết đan trở lên tu sĩ tập kết, phía đông cứ điểm nếu là chịu không nổi, liền sớm tăng tốc tiến độ a. Nếu là những người khác nói ra những lời này, Chu Nguyên Vũ đoán chừng trực tiếp bạo lôi, nhưng nếu là quốc sư lời nói, lão hoàng đế đành phải kiên nhẫn câu thông, hạ đẳng chiến trường còn có thể ỷ vào phương xa quốc gia trợ giúp không tiện, quanh co phút chốc có thể chúng chờ trên chiến trường, so đấu kim đan đến hóa thần số lượng, tu sĩ gấp rút lên đường trợ giúp lại nhanh, nước ta chỉ có thể yếu hơn. Đúng là như thế, nhưng bây giờ đã không biện pháp càng tốt, cũng không thể nhìn xem quân địch đánh vào hoàng thành a. Trương Nham Nhược nói phải vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng áp lực lại có mấy người biết. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, báo. Phía đông cứ điểm cấp báo, Giang Hợp quận 20 vạn kỵ binh hướng phong kinh công tới. Cái gì? Chu Nguyên Vũ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, quốc sư, đây nên như thế nào cho phải? Trương Nham Nhược há há mồm đang muốn trả lời, lời đến khỏe miệng còn chưa bật thốt lên, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông. Chu Nguyên Vũ không hiểu, chẳng lẽ quân địch đã đến cửa thành phía dưới? Không, ta cảm ứng được tôn sứ khí tức.